Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, cái này kịch bản không đúng. Thần gia, nghị sự đại điện. Phanh. Một tiếng nặng nề thanh âm truyền ra, chủ vị chi lên, một cái uy nghiêm trung niên nhân trong tay đồ uống trà ẩm ẩm hóa thành một cụ bột phấn. Ú vũ chất nữ, ngươi làm thật muốn từ hôn. Trung niên nhân đứng lên, khuôn mặt sắc rất trầm, như tỉ mỉ quan sát, là có thể phát hiện hắn thư giãn đại bảo tay áo đã hạ thủ ở run nhẹ nhẹ. Ú vũ nhất tâm hướng đạo, vô tâm chuyện hồng trần, mong rằng tần thúc thúc lý giải. Thanh lệ thiếu nữ nói đạo. Ở nơi này lúc, một cái người tiến nhập đại điện. Đó là một thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, anh khí bừng bừng, lúc này bước đi đến, có một sợ người khí thế, nhường thuyết phục. Thư hôn. Ngươi chính là đem cái này một tờ thư bỏ vợ lấy về đi. Thiếu niên cánh tay vung lên, ném ra một tấm giấy viết thư, đem tất cả mọi người tại chỗ đều kinh trụ. Cái gì nhất tâm hướng đạo, cái gì vô tâm hồng trần. Bên cạnh ngươi cái kia người là ai? Mặc Ú Vũ, ngươi chẳng qua là bởi vì ta phế vật tên mà khinh thị với ta mà thôi. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới, ta Tần Vấn 10 tuổi thuế phàm, 13 tuổi nhập đạo, mặc dù bây giờ mất hết tu vi, linh căn không hiện, ai có thể liệu định ta ngày sau không thể vươn mình. Xem ở hai gia thế giao phần lên, ta khuyên ngươi một câu nói. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Tần Vấn lời nói năng có khí phách, khí tràng cực thịnh. Đại điện bên trong một mảnh xôn xao, tiếng nghị luận không ngừng. Mọi người phảng phất chứng kiến Tần gia cái kia thiên tài lại trở lại rồi, thiên phú tuyệt đỉnh, khí phách bất phàm, nhường từ đáy lòng sinh ra một kính phục. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện không hợp lý, thần tình trở nên có chút vi diệu, bởi vì Tần Vấn thân trên cũng không sóng linh lực, tuy là khí thế không yếu, nhưng nhìn qua càng giống như là mạnh mẽ tự gượng chống. Bất quá, mọi người tuy là không thiết tháo, nhưng vẫn là bị cái kia một lời ngôn ngữ hấp dẫn, muốn nhìn hắn tiếp đó sẽ làm cái gì, ứng đôi lúc này đầy hối hôn. Tất cả mọi người chú mục Tần Vấn, coi như là Mạc Cũ Vũ, cái này lấy tính cách cao ngạo nổi tiếng thiên tài thiếu nữ cũng không có thể đảm nhiên. Bởi vì đối phương thư bỏ vợ nói như vậy khuôn mặt sắc xuất hiện biến hóa. Nàng ánh mắt càng phát trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn về phía thiếu niên. Chỉ có một người, còn có thể bình tĩnh như thường. Một cái như thần minh con thiếu niên, hắn đứng ở thiếu nữ bên cạnh thân, biểu tình đạm mạc, giếng nước yên tĩnh, một đôi mắt rực rỡ như tinh thần, trong đó phủ văn huyễn diệt, diễn hóa vạn vật. Đại Nhật Thánh Giáo Thiên Tiêu, Vương Hạo. Có người nói nhỏ, nói, một vị kỳ tài, thiên phú kinh người, có thể nói trẻ một đời nhân vật thủ lĩnh. Tương truyền, hắn từng lấy sức một mình, đánh bại cửu đầu thú vương. Không ngừng như đây. Hắn xuất thân cũng cao dọa người, tổ phụ là thánh giáo thái thượng trưởng lão. Tần Vấn so sánh với hắn chính là một tiểu nhân vật, quá miểu tiểu, thuận tay là có thể nghiền ép. Có người nói, người ở đây nói dẫn sao? Một cái thiên thượng thiên nga, một cái khác bất quá là yến tước, hai người có thể nào so sánh với? Tần Vấn, hắn bất quá là nhất góc chi địa thiên tài. Nếu thật đi ra ngoài, hắn tính là gì? Một cái thiên phú hơi tốt một chút người thường mà thôi. Đại Nhật Thánh Giáo Thiên Kiêu một tay là có thể đem hắn đập chết. Mọi người thấp giọng nghị luận. Trong đó đủ đối với Tần Vấn hèn mọn ngôn ngữ, chỉ bất quá ngữ khí có điểm quái dị, nghe có điểm chua chát, thần thái tuy là không tiết tháo, nhưng lại mơ hồ để lộ ra một đố kỵ. Tuấn Lang thiếu niên nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, bình thản ung dung, một bộ hờ hững biểu tình, làm như không để ý, có một loại không cùng con kiến hôi so đo siêu nhiên. Điều này làm cho mọi người càng thêm chú mục. Cái này vị chủ nào chỉ là bình tĩnh, căn bản là đem Tần Vấn không thấy. Nửa điểm đều không đặt ở tâm lên. Đây chính là một vị đại tộc anh tài sức mạnh ấy ư? Lăng nhân chi lên. Cao không thể chạm, đối với dưới chân người thậm chí không tiết tháo liếc mắt nhìn. Có người kinh ngữ, chú ý tới Vương Hạo thần tình. Chúng ta theo không kịp a. Một cái người than thở. Còn nữa, hắn tướng mạo cũng là tuyệt đỉnh, dáng vẻ đường đường, phong thần như ngọc. Có thiếu nữ si mê, tâm hướng về. Mọi người ngươi một lời ta một lời, tràn đầy đối với Tuấn Lãng thiếu niên khen mỹ nhường như một xuân phong. Nhưng mà, sự thực là bọn họ suy nghĩ nhiều. Cái gì bình tĩnh phong dong, cái gì không nhìn đối thủ, vậy cũng là nói vớ vẩn. Vương Hạo căn bản là vẻ mặt mộng bức, biểu tình cứng lại rồi có được hay không? Cái này kịch tình không đúng. Ta không phải bị người giễu cợt phế vật nhân vật chính, mà là một cái đăng môn vẽ mặt đại phản phái. Vương Hạo rất không đạm định, trong lòng điên cuồng nổ nước bọt, nói xong chân mệnh thiên tử, nói xong nhân vật chính quang hoàn đâu? Người khác xuyên qua đều là phế vật nhân vật chính. Vì sao đến rồi ta chính là đại phản phái? Không được, ta muốn cầu làm lại. Lao thiên gia, lại cho ta một lần cơ hội, lại phách một đạo thần lôi, liền hướng về phía ta hốt phách, không nên khách khí. Để cho ta lần nữa xuyên qua. Lúc này đây ta nhất định hảo hảo đầu thai, trở thành phế vật. Ken một đạo thanh thúy thanh thanh âm theo trong đầu nhớ tới. Vương Hạo sững sờ, nhưng sau đại hỉ, thân là một cái tiên hiệp huyền huyễn yêu thích người, sao có thể không biết trong truyền thuyết xuyên việt giả phúc lợi. Nhất định là hệ thống, hoặc là chính là có dấu lao ra gia nhẫn, để cho ta đi trên thần cản sát thần, Phật ngăn cản chu Phật vô địch phản phái đường. Nhưng mà, Vương Nhật Thiên lại thất vọng rồi. Thức hải bên trong, một khối cổ pháp vô hoa thạch bị trôi. Chỉ là phía trên ngoại trừ có mấy đạo cổ quái đường sọc bên ngoài, không còn thần dị chi chỗ. Hệ thống, hệ thống. Vương Hạo hô hoán. Hệ thống, ngươi đừng dọa ta, ngươi mau ra đây đi. Không có ngươi ta thật sống không nổi. Vương Hạo có điểm phương. Căn bản không tồn tại hệ thống. Vương Nhật Tiên, ạ. Vương Hạo ngồi không yên, xuyên qua thành phản phái cao phú soái, còn chưa mở treo hệ thống, cái này thỏa thỏa sống không quá hai chương nhịp điệu. Nếu là đối phương hướng hắn khiêu chiến làm sao bây giờ, tuy nói hắn toàn phương vị tiếp nhận rồi cổ thân thể này hết thảy thực lực, vô luận ký ức hay là tu luyện tâm đắc, có thể nói ngoại trừ tư tưởng bên ngoài, cùng tiền nhiệm không hề chênh lệch, là thứ thiệt thiếu niên thiên tài. Nghiền ép người bình thường không vấn đề chút nào. Nhưng, vậy phải xem đối thủ là ai vậy? Tân vấn, cái kia là người bình thường ấy ư, bị cấp vị hôn thê, từ hôn bị trào phúng. Cái này còn có loại thứ hai khả năng ấy ư, tuyệt bức là chủ giác mô bản. Mặc dù bây giờ đối phương thoạt nhìn không thấy được, chỉ vào phế vật danh tiếng, tựa hồ ai cũng có thể lấn phụ hai xuống. Chỉ khi nào đánh lên, sẽ không người hội nghĩ như vậy, lâm trận đột phá, treo lên đánh kỳ tài. Cái này đối với Tần Vấn mà nói nhất định không nên quá đơn giản, liền cùng uống thanh thủy tựa như. Mở ô tô nhân sinh, chính là chỗ này này nhanh nhẹn dũng mãnh. Nói không cho phép treo lên đánh hết đối thủ chi về sau, còn biết được trên một câu, ta Tần Vấn chọn đời làm việc, hà tất cần hướng ngươi giải thích. Muốn xong, sớm muộn phải xong. Vương Hạo hối hận phát điên. Chỉ tự trách mình bình thường khinh thường những thứ kia tuổi mục nhân vật chính, cho nên mới xuyên qua đến rồi một cái đại phản phái thân lên. Đang ở hắn mất hết hy vọng thời điểm, sự tình lại xuất hiện chuyển cơ. Khối kia phong cách cổ xưa thê lương thạch bi nhẹ nhàng qua đây. Phía trên chậm rãi nổi lên ra một cái tên, Tần Vấn. Bên cạnh còn có một nhóm chữ nhỏ chú thích, Thiềm Long Tại Uyên. Đây nhất định là nghịch thiên cấp bảo bối, giống như là cái gì cực đạo vũ khí, hỗn độn bí bảo, cầm khả năng nghịch tiên. Vương Hạo mừng rỡ, lại bắt đầu huyễn tưởng chính mình mở ổ tổ nhân sinh. Chỉ tiếc hiện thực lại cho hắn một cái tát, cái kia đúng là nhất kiện bí bảo, cùng tiên đạo có quan. Nhưng hiện giai đoạn hắn không pháp sử dụng. Tu bổ thiên bi, đoạt thiên mệnh khí độ, tu bổ thiên liệt, toàn kim ô. Vương Hạo ở trong lòng mặc niệm, đem thạch bi lật qua lật lại nhìn vài lần, nghiên cứu nửa thiên tài minh bạch tấm bia đá này tác dụng. Kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là muốn cầu hắn cướp đoạt chân mệnh thiên tử số mệnh, nhưng sau khai mở thạch bi bí tàng, để cho ta cùng chân mệnh thiên tử là địch. Vương Nhật Thiên chấn kinh rồi, cảm giác gáp lực sân đại. Cái kia cũng không phải cái gì miếu cầu, cũng không phải người qua đường giáp tất bính, mỗi một người đều là vị diện chi tử, tập hàng vạn hàng nghìn số mệnh cùng kiêm tồn tại. Tiến nhập bí cảnh nhất định phải bà bối, nội phục xuân dược bên người khẳng định có mỹ nữ. Còn cái gì vượt cấp sát nhân, lâm trận đột phá, vậy càng là cơm thường, không đáng giá nhắc tới. Coi như ngẫu nhiên gặp phải cái lao quái vật, đó cũng không phải là sự tình, như cũ cũng có bảo mệnh thủ đoạn, vô luận là huyết đột, vẫn là tế xuất bí bảo man thiên quá hải, phản chính nhất định có thể chạy trốn. Nhiều lắm sự tình sau hội suy yếu 10 ngày cái nguyệt, thời gian vừa quá, như cũ sinh long hỏa hổ. Cái gọi là chân mệnh thiên tử, chính là trong truyền thuyết tiểu cường, đánh không chết chủ y bất lạ, vận khí tuyệt không có người thường có thể so sánh. Quá đã lâu, Vương Hạo mới bình tâm tĩnh khí, lần nữa chấn định. Sợ cái gì, ta nhưng là Vương Hạo, có thể nhật thiên nam nhân, chân mệnh thiên tử, đây còn không phải là ta nhi tử. Phụ thân đánh nhi tử cái này còn không đơn giản. Vương Hạo cho mình khuyến khích, hết thảy đều là mưa bụi, không đáng nhắc đến. Chân mệnh thiên tử cũng cần thời gian quật khởi, chỉ cần thừa dịp hắn cánh chim không gió, chưa chắc không thể đem bên ngoài bóc chết. Vương Hạo thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng hắn suy nghĩ, nhất định phải sớm bố cục, sớm xuất thủ, không thể lãng phí thời gian. Không phải nếu như kéo dài lâu lắm, làm cho chân mệnh thiên tử có đầy đủ thời gian trưởng thành, hắn cái này đại phản phái khẳng định chạy không khỏi trở thành đá kê chân vận mệnh. Bên kia, Tần Vấn cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, vẫn như cũ nói lớn tiếng. Mạc U Vũ, ngươi nếu như nói lý ra từ hôn, ta không trách ngươi, dù sao bây giờ ta quả thực không xứng với trên ngươi. Nhưng ngươi sai ở đem sự tình truyền cho chúng nhân, để cho ta phụ thân rơi vào tình cảnh lúng túng, để cho ta Tần gia mất hết mặt mũi. Càng đáng hận là, ngươi dĩ nhiên đem ái mộ người cũng mang đến, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Chính là vì làm thấp đi ta, chế ngạo cha ta, xem ta Tần gia chê cười sao? Tần Vấn sụp sôi ngôn tử, tình cảm ba động cự đại, mỗi một lời len ken mạnh mẽ, tràn ngập không cam cùng khuất đủ. Ta không phải thiếu nữ muốn giải thích. Nàng bản ý là nói lý ra từ hôn. Nhưng Tần phụ hiểu lầm dụng ý của nàng, cho là nàng tới là vì đem hôn sự định xuống. Nhưng sau mở màn đã nói giữa hai tộc vô tư sự tình, coi như là hôn ước, cũng muốn bắt được chính diện trên đàm luận, đưa nàng mời được nghị sự các. Chỉ là, Tần Vấn sao nghe nàng giải thích, ngay sau đó liền một cái xoay người, hướng về phía nàng bên người thiếu niên quá to. Vương Hạo, ngươi có dám cùng ta định hạ ước hẹn 3 năm, 3 năm chi về sau, Thái Thanh Sơn một trận chiến. Chương 02, trang bức đường từ từ, ta đem trên hạ mà cầu tìm. Ước hẹn 3 năm, tới. Vương Hạo trong lòng căng thẳng, nhưng mặt ngoài trên lại bất động mảy may, bình tĩnh như cũ như nước, làm đủ tư thế, thần tình lạnh lùng. Dựa theo lẽ thường mà nói, đại phản phái lúc này hẳn là tới một câu có gì không dám, nhưng sau trực tiếp bằng lòng. Bất quá, Vương Hạo là ai, làm sao có thể án sáo lộ xuất bài? Cái này không có ý nghĩa. Vương Hạo nói đạo, thập phần đạm nhiên, làm như khinh thường đối phương, căn bản không tiết tháo một trận chiến. Ngươi! Tần Vấn trong lòng tức giận, đối phương dĩ nhiên như này khinh thị hắn, không chịu cùng hắn giao thủ. Đường đường đại nhật thánh giáo thiên tài, lẽ nào cũng sẽ sợ hãi khiêu chiến? Tần Vấn mở miệng kích tướng. Vương Hạo như trước lắc đầu, đạm mạc không gì sánh được. Một bộ vân đạm phong khinh biểu tình, như hồ lớn, không sinh sóng lớn. 3 năm lâu lắm, khi đó ta sớm đã ra ngoài du lịch, không ở đại nhật thánh giáo. Nơi đây cuối cùng là mãng hoang nơi, cho dù trở thành tuổi trẻ nhất đại đệ nhất nhân thì như thế nào, cùng ngoại giới thiên kiêu chênh lệch quá lớn, như thế nào tìm kiếm đại đạo chân nghĩa, vấn đỉnh tu luyện đỉnh phong. Vương Hạo đứng chắp tay, khí thế siêu phàm, như một tòa thái cổ núi lớn, nhường chỉ có thể ngưỡng mộ. Không hổ là đại nhật thánh giáo thiên tài, cái này nhãn quang cùng khí độ nhường phách ngựa khó đạt đến. Một cái thanh ý gì thiếu niên mở miệng tàn thán. Một vị đại giáo thiên kiêu, sao lại cực hạn nhất góc chi địa? Có người cảm thấy đương nhiên. Còn Vương Hạo, hắn đã đắm chìm trang bức vui vẻ bên trong không pháp tự kiềm chế, được kêu là một cái đường nước. Quả nhiên, ta thích hợp làm một cái đại phản phái. Đúng không sai, ta chính là khinh thị ngươi, chính là khinh thường ngươi, chính là đối với ngươi xem thường. Nhưng ta không nói thẳng, ta muốn còn có bức cách, còn có nội hàm khinh bị ngươi. Tầm mắt của ngươi quá hẹp, ngươi bức cách quá thấp, ngươi không xứng cùng ta đứng ở cùng một cái luận võ đài lên. Ta muốn đi thiên địa rộng lớn hơn, tới kiến thức càng mênh mông ranh giới. Cho nên, ta không có rảnh tỉ thí với ngươi. Cái này trang bức ta đánh 99 phần, thiếu cái kia một phần là sợ chính mình kiêu ngạo. Trang bức đường từ từ, ta đem trên hạ mà cầu tìm. Tần Vấn khuôn mặt sắc đỏ lên, xấu hổ và giận dữ khó nhịn, tức giận đến hai tay đều ở đây run. Thực lực, đều là bởi vì thực lực không bằng người. Thiếu niên trong lòng giống to hơn, hầu như rơi vào phong ma. 10 ngón tay khấu vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, nhưng Tần Vấn lại không cảm thấy chút nào đau đớn, hắn con mắt đỏ lên, ánh mắt bên trong chỉ có cái kia một đạo đạm mạc thân ảnh. Ta muốn đánh bại hắn. Đưa hắn dâm ở chân xuống. Vương Hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Hắn bất quá là xuất thân tốt một ít mà thôi, luận thiên phú, luận nỗ lực, hắn làm sao cùng trên ta. Thời gian, ta hiện tại thiếu hụt nhất chính là thời gian, chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể siêu việt hắn, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem bên ngoài đánh bại, đánh tan hắn đạo tâm, bài trừ hắn bất bại thần thoại. Tĩnh tâm lại, không muốn bị cừu hận mê thất hai mắt. Một đạo thanh âm giản mua ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thiên lão. Tần Vấn trong lòng khẽ hô. Nhìn về phía trên tay nhẫn ngọc, Thiên lão ngữ khí đạm nhiên nói, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn, chuyên tâm tu luyện mới là chính đạo. Bằng thiên phú của ngươi cùng nghị lực, sớm muộn đều sẽ siêu việt đối phương, không cần nóng lòng nhất lúc. Ngài nói những thứ này ta đều biết. Tần Vấn kích động trong lòng nói, ta có thể nhẫn không hạ cơn giận này. Lần này từ hôn khuất nhục nhất không phải ta, mà là ta phụ thân. Hắn có từng làm gì sai, vì sao phải gánh chịu phần này áp lực? Mặc U Vũ nếu chịu cho ta phụ suy nghĩ nửa phần, nên ngầm hạ từ hôn, mà không phải ở nơi đông người phía dưới, khiến cho mọi người đều biết. Cho nên, ta muốn báo thù, lấy phương thức trực tiếp nhất ban đánh trả, đem Mạc Cú Vũ ái mộ người đánh bại. Chứng minh nàng là sai, thân gia tộc trưởng nhi tử không phải phế vật. Thiên lão trầm mặc, nhìn về phía thiếu niên, đây là một lời từng quyền hiếu tâm, hắn lại có thể ngăn cản. Một bên, Vương Hạo nhìn bề ngoài đi tới rất tùy ý, một bộ thành thạo thái độ, nhưng đây chỉ là làm cho ngoại nhân xem mà thôi. Đối mặt chân mệnh thiên tử, hắn sao dám có nửa điểm sơ suất? Lạnh nhạt biểu tình chi hạ ẩn nút là cẩn thận cùng phòng bị. Hắn đang quan sát Tần Vấn, tâm tình có điểm khó hiểu, hết sức kiêng kỵ đồng thời lại có một loại kích thích. Hắn trong lòng có chút chờ mong, muốn cùng chân mệnh thiên tử so chiêu. Chứng kiến Tần Vấn mí mắt rủ xuống, hướng về phía trên tay nhẫn ngọc lúc, Vương Hạo trong lòng liền minh bạch, đối phương nhất định là đang cùng lao ra ra thương lượng đối sách, muốn tìm một lý do buộc hắn tiếp thu khiêu chiến. Vĩ Quang đang nhân vật chính nhất định là xuất ra vì phụ thân tôn nghiêm mà chiến, vì gia tộc vinh nhục mà chiến, lý do như vậy. Nhưng sau lão già già khẳng định bị xúc động mạnh, nhưng sau quyết tâm toàn lực trợ giúp nhân vật chính. Lại nhưng về sau, phòng trường chính là tu hành cái 2-3 năm, từng trải bằng mọi cách đau khổ, muôn vàn thất bại, rốt cục thần công đại thành, đăng môn khiêu chiến, đưa hắn cái này đại phản phái mặt đánh đùng đùng vang. Dù sao, giống như hắn như thế soái, thiên phú lại cao, bối cảnh lại vừa cứng đại phản phái đạp đứng lên khẳng định rất thoải mái. Đại bại chi về sau, đại phản phái nhẹ tắc đạo tâm bị hao tổn, tu vi không tiến lên. Trọng tắc thì trọng thương khó trị, đi đời nhà ma. Ngay sau đó là từ hôn nữ không thể tin tưởng, trong lòng hối hận, nhưng sau phát hiện không biết bực nào thì trong lòng có nhân vật chính một chỗ ngồi, cũng không tiếp tục gả. Đáng tiếc, ta là không án sáo lộ xuất bài đại phản phái. Vương Hạo khỏe miệng chứa được một cái cười. Nếu ngươi cố ý muốn chiến, vậy ba cái nguyệt về sau Thái Thanh Sơn. Vương Hạo nói đạo, ngữ khí đạm nhiên, khí độ siêu phàm, thoáng như trên 9 tầng trời thần tử, lạnh nhạt mà uy nghiêm. Ta sẽ áp chế tu vi, cùng ngươi ở cùng cảnh giới giao chiến. Mạc sư muội, chúng ta đi. Dứt lời, hắn liền trực tiếp ly khai, không hề dừng. Một bước, hai bước, ba bước. Vương Hạo tính trước kỹ càng, ở trong lòng mặc niệm bước cân nhắc, không ra thập bộ, đối phương nhất định ứng chiến. Ba cái nguyệt về sau, Thái Thanh Sơn một trận chiến. Quả nhiên, bước thứ ba mới vừa rơi xuống, Tần Vấn thanh âm liền chuyển tới. Đại Nhật Thánh Giáo, nhất tòa tinh mỹ bạch ngọc lầu cát, xa hoa. Ta muốn bê quan mấy thiên, nếu có người đến tìm ta, các ngươi trực tiếp ngăn cản trở về. Vương Hạo nói đạo. Đây là nhất chỗ trốn không người, thập phần trống trải. Nhưng chính là cái này địa phương, chợt truyền ra mấy đạo trầm ổn có lực thanh âm. Phải, đại nhân. Một câu nói xong, vài cái người lại quy về trầm mặc, không có hiển lộ mảy may hành tích. Những thứ này người là ám vệ, thường ngày nấp trong ám chỗ, thời khắc bảo hộ chủ thượng. Bọn họ mỗi một người là tự chăn nhỏ thu dưỡng, thủ hạ đạo pháp, bên ngoài trung tâm trình độ không thể nghi ngờ. Vương Hạo gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp đi vào lầu cát, tiến nhập tu hành mật thất. Hắn muốn quen thuộc thân thể một cái, tuy nói ngoại trừ linh hồn bên ngoài, hắn cùng với đời trước không hề khác biệt, nhưng vì ổn thỏa, hắn vẫn muốn đem quá khứ tu luyện qua pháp thuật thần thông đều ôn lại nhất lần. Tu luyện ngay từ đầu, liền xuất hiện kinh người cảnh tượng. Một vòng mặt trời mới mọc mới sinh, theo mặt biển xuất hiện, tuy là ánh sáng và nhiệt độ cũng không rừng rực, nhưng có một nhường ngạc nhiên bừng bừng sinh cơ. Đại Nhật Phần Thiên Quyết. Đây là một loại trấn giáo công pháp, uy lực cực kỳ đáng sợ, không phải lập hạ đại công lao người không truyền. Từ trước chỉ có giáo chủ, cùng với địa vị tôn sùng thái thượng trưởng lão có thể tu luyện. Còn Vương Hạo vì sao có thể tập được loại này tu hành pháp, vậy chỉ có thể nói hắn. Có một tốt cha. Kỳ phụ Vương Phá, là một vị chân chính cái thế kỳ tài, có thể nói vô địch, hai mươi mấy tuổi thời điểm liền quét ngang một cái đạo thống, khiếp sợ đương thế. Đáng nhắc tới chính là, cái kia đạo thống cùng Đại Nhật Thánh Giáo có thủ. Lập hạ đại công, tự nhiên muốn tưởng thưởng. Thánh giáo mấy vị chấp trưởng người nhất kinh thương nghị, quyết định đem Phần Thiên Quyết ban thưởng xuống. Nhưng về sau, thì có nay thiên một màn này. Kỳ thực không chỉ là Phần Thiên Quyết, Vương Hạo tu hành cái khác bí pháp, thần thông, cánh tay như phá thiên chỉ, đại tu di thuật, cùng với tu luyện bất diệt chi thể đạo thuật, cũng đều là kỳ phụ lấy chiến công hiển hách đổi. Cho nên nói, Vương Hạo cho ra một cái kết luận, đó chính là vô luận ở người nào thế giới, có một tốt cha đều rất trọng yếu. Cũng không biết cái kia tiện nghi cha thế nào. Vương Hạo tự nói, hồi tưởng một cái liên quan tới đối phương sự tình. Vương Phá, 13 tuổi trở thành Đại Nhật Thánh Giáo tuổi trẻ nhất đại đệ nhất nhân, 15 tuổi thì đánh bại có chiến cuồng tên trưởng lão, 18 tuổi thì có thể cùng rất nhiều đạo thống chi chủ ngồi mà nói xuông. 20 tuổi thời điểm càng là giết lên một cái vô thượng đại giáo, lấy một địch nhiều, bắt lướt thánh nữ mà về. Đây là một cái kỳ tài, tự xuất thế tới nay liền tung hoành vô địch, bệ nghệ thiên hạ, giống như là một vòng huy hoàng đại nhật, soi sáng muôn phương. Cùng hắn cùng một cái thời đại thiên tài đều buồn bã, chỉ có thể ở hắn thực lực cường đại chi hạ run rẩy. Bất quá, Vương Hạo quan tâm điểm hiển nhiên không ở phụ thân thực lực cường đại lên, hắn chú ý tới chuyện khác tỉnh. Bắt lướt thánh nữ, ai, không đúng, tại sao là bắt lướt thánh nữ? Mẹ ta lại là bị cha ta giành được. Vương Hạo đứng ở phong trung mất trật tự, nói xong ta là đại phản phái đây, làm sao tiện nghi cha so với ta càng triệt để hơn, liền lao bà đều là giành được. Không được, ta được vớt nhất vớt. Vương Hạo cảm thấy tiếp thu trí nhớ của đời trước còn chưa đủ, được toàn bộ kiểm tra nhất lần, không phải đợi được sự tình trước mắt hắn lại hồi ức lại, nói không chừng sẽ lộ ra một ít cái hở. Nhưng về sau, hắn đem trí nhớ của đời trước lật xem nhất lần, không rõ chi tiết, toàn bộ ôn lại một cái một đoạn trong đầu gì chuyển hiện. Nhoáng lên mấy giờ quá khứ. Vương Hạo rốt cục đem đã qua tất cả mọi chuyện tình đều có đại khái ấn tượng. Nguyên lai là lưỡng tình tương duyệt, chỉ bất quá bởi vì hai cái đạo thống có hiềm khích, Phù Diêu Thánh Địa không muốn thả người, cho nên cha xung quan giận dữ vì hồng nhan, giết trên thánh địa, đem nữ nhân yêu mến đoạt trở về. Tinh tưởng chân tướng đích thực, Vương Hạo thở phào một cái, trong lòng có chút vinh hạnh, hoàn hảo cha hắn không phải đại phản phái, không phải thỏa thỏa bị tận diệt nhịp điệu. Chân mệnh thiên tử chuyện thích làm nhất tình chính là đánh tiểu nhân, chờ lao tới cửa, sau đó sẽ đánh lão, chờ già hơn tới cửa. Bình thường mà nói không đánh trước tổ tôn ba đời, việc này cũng không tính là xong. Trải vớt sợi hết ký ức, Vương Hạo cũng không có nghĩ nhiều nữa, phản chính tiện nghi phụ mẫu sớm ra ngoài đi du lịch, trong khoảng thời gian ngắn hắn không thấy được. Bây giờ chuyện trọng yếu nhất tình là tu luyện, đem dĩ vãng đạo thuật thần thông lại tu tập nhất lần. Lần nữa rèn luyện, đạt được vận dụng tựa như bước. Ba cái nguyệt, hắn chỉ có thời gian 3 tháng có thể chuẩn bị. Nếu nói là Vương Hạo trong lòng một điểm không lo lắng đó là giả, bất kể nói thế nào, đối phương đều là một cái chân mệnh thiên tử, coi như cảnh giới thấp chút nhưng là không thể khinh thường. Dù sao, người nào cũng không biết đối phương đang quyết đấu thì có thể bạo nổ ra cái gì thủ đoạn. Vạn nhất Nhẫn Ngọc trong lão gia ra dạy cho Tần Vấn một loại vô thượng thần thông, có thể vượt cấp khiêu chiến, đến lúc đó thê thảm còn chưa phải là hắn. Trọng yếu hơn chính là, một ngày chân mệnh thiên tử trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, vẽ mặt thành công, số mệnh lại trên thăng một cấp bậc, chân long rời bến, hắn muốn lại đem đối phương đánh rất phàm trần khả năng liền khó khăn. Bị thua đại phản phái chỉ biết cùng chân mệnh thiên tử chênh lệch càng ngày càng lớn, không có phản siêu khả năng. Cho nên nói, ba cái nguyệt sau đại chiến, hắn nhất định thắng, không có cái khác tuyển trạch. Vì cướp đoạt số mệnh, vì biến được mạnh hơn, vì ở phía này đại thế giới sống sót, hắn cần thắng lợi. Chương 03, đại phản phái chuyện, có thể gọi vô sỉ sao? Tu hành, tuế nguyệt tung dung. Liên tiếp 7 ngày, Vương Hạo đều ở đây tu hành, tâm vô bằng vụ, hắn kiệt lực thôi diễn đạo thuật, tu tập công pháp, nghiêm nhiên là một bộ khổ tu sĩ răng rớp. Thuế phàm, nhập đạo, tạo hóa, luân chuyển, thông thiên, mỗi phá nhất kỳ đều là đại đột phá, đem mang đến thân phận cùng địa vị trên diện rộng để thăng. Thân là đại Nhật Thánh giáo thiên kiêu, Vương Hạo thực lực tự nhiên bất phàm, bây giờ mới 16 tuổi, liền đã là nhập đạo kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa là có thể dòm tạo hóa cảnh đại đạo. Có câu nói là con đường tu luyện, trộm âm dương, đoạt tạo hóa. Nói chính là nhập đạo kỳ thọ nguyên tăng vọt, tạo hóa cảnh thần thông tháo thiên. Thuế phàm là tu hành ban đầu, nhập đạo mới sẽ bị xưng là tu sĩ. Còn sở hữu cường đại chiến lực, đó là tạo hóa cảnh cường giả bản lĩnh. Lại hướng lên, liền là chân chính đại nhân vật, địa vị cao thượng, nếu như xuất hành, ở một cái cổ quốc đặt chân, coi như vương hầu cũng muốn đứng dậy đón chào. Vương Hạo biết tối cường người là tổ phụ của hắn, Đại Nhật Thánh giáo thái thượng trưởng lão, Vương Trường Sinh. Nghĩ năm phía trước đối phương chính là thông thiên cảnh, còn bây giờ tu vi gì, toàn bộ thánh giáo đều ít có người tin tưởng. Đây là một cái hộ đạo giả, tu vi chính là tuyệt mật, không thể tiết lộ. Bình thường trưởng lão không có tư cách hiểu rõ. Nhưng thật ra Vương Hạo bởi vì là đối phương tôn bối phận, biết chút ít cho phép. Vương Trường Sinh không chỉ là thông thiên cảnh, nếu so với cái cảnh giới kia mạnh hơn rất nhiều. Tống trên các loại, Vương Hạo nhưng thật ra là một cái phi thường châu bò tu tiên giả nhị đại, không đúng, là tu tiên giả ba đời. Chỉ mỗi mình thiên phú siêu quần, có cái được xưng kỳ tài cha, còn có nhất cái lão quái vật tổ phụ. Như Vương Hạo muốn làm cái hoàn khố đại thiếu, đây tuyệt đối là hoành chuyến thiên hạ tồn tại. Ai dám rước lấy một người liền san bằng một giáo hung nhân nhi tử? Ai dám rước lấy đứng hàng đạo thống đỉnh lão quái vật tôn tử? Ngại tính mệnh quá dài ấy ư, không muốn sống. Đáng tiếc là, đời trước Vương Hạo thiên phú siêu phàm, tu đạo ý chí kiên định, căn bản không nghĩ tới làm một cái hoàn khố. Hắn mục tiêu là xông trên tu đạo đỉnh, quan sát chúng sinh, trở thành phụ thân cùng tổ phụ như vậy bá thiên tuyệt địa cường giả. Thái thượng vào cũng không tiện. Vương Hạo thở dài. Ở trí nhớ của đời trước chung, song thân tại hắn lúc còn rất nhỏ liền đi ra ngoài đi du lịch. Vương Trường Sinh lại là một tu đạo tuế nguyệt đã lâu lão quái vật, suốt ngày muốn bế quan tu luyện, bình thường không được gặp mặt. Mà mỗi một lần gặp mặt, Vương Trường Sinh đều sẽ hỏi ý hắn tu hành tiến độ, cho hắn áp lực thật lớn. Lão quái vật đối với cái này tôn tử ký thác kỳ vọng, dạy đặc biệt nghiêm ngặt, đối với hắn yêu cầu cực cao. Vương Hạo gặp phải trắc trở, lão quái vật sẽ không xuất thủ tương trợ. Nói thẳng là vì ma luyện hắn, một khối ngọc thô chưa mài giũa, phải trải qua đánh bóng, tài năng trở thành hoa lệ ngọc khí. Nếu như ta bị người treo lên đánh một trận, cũng không biết cái này lão quái vật sẽ xuất thủ. Vương Hạo tự nói, nghĩ sơ một cái, nhưng sau liền khẽ gật đầu một cái, hắn suy nghĩ nhiều quá, theo lão quái vật thân phận, cũng sẽ không tham dự vào. Dù sao, cái kết nhưng là một cái đại giáo thái thượng trưởng lão, một cái hậu bối bị người khiêu khích liền xuất thủ, đó cũng quá điệu giới. Trừ phi liên quan đến sinh tử, không phải lão quái vật căn bản không thèm để ý ở đối phương xem ra, đây đều là con đường tu hành ở trên chém, là cản đường bụi gai, nhất định phải bằng vào thực lực bản thân vượt qua. Vương Hạo nhẹ giọng tự nói, phân tích thế cục. Đối với trên chân mệnh thiên tử, hắn vẫn phải dựa vào chính mình, Vương Trường Sinh cách hắn quá xa, muốn mượn tay của đối phương chen ép chân mệnh thiên tử, hiện giai đoạn còn làm không được. Bất quá, ta ngược lại là có thể thỉnh cầu mấy viên hộ mệnh thần phù. Như vậy tiên thiên có thể đứng ở thế bất bại. Nghĩ tới đây, Vương Hạo khuôn mặt nổi lên hiện một cái tiếu dung, thập phần gian trá. Ai nói dựa vào chính mình liền không thể mang hộ mệnh thần phù, đó là ta cha cha, hắn vật còn không chính là ta. Cái này logic rất vô sỉ, rất không biết xấu hổ. Vương Hạo lại không cho là đúng, thậm chí trong lòng luôn lấy đây là quang vinh, đại phản phái chuyện, có thể gọi vô sỉ ấy ư, cái này gọi là không chọn thủ đoạn. Cái này gọi là có tâm cơ có lòng dạ, đây là một cái thành công đại phản phái tượng trưng. Vương Hạo thậm chí đang nghĩ, quyết chiến thời điểm có muốn hay không đùa giỡn chút thủ đoạn, nói thí dụ như ở trong nước hạ độc, luận võ đài ám gian lận các loại. Dù sao thân là một cái đại phản phái, chỉ cần đạt được kết quả mong muốn là được, quá trình căn bản không trọng yếu. Muốn phát huy đầy đủ trí tuệ của ta, cùng chân mệnh thiên tử làm đấu tranh. Vương Hạo vẻ mặt chính khí, hiên ngang lẫm liệt. Nếu là có người thấy hắn cái này tư thế, nói không cho phép còn có thể lấy vì đây là một cái chính phái nhân vật, mà thực tế trên đây, hàng này chỉ là vô sỉ chi tâm phát tác, cầm ra mặt làm tường thành mà thôi. Nghĩ đến cùng chân mệnh thiên tử tranh đấu, Vương Hạo sờ cằm một cái, cảm giác mình phải làm một chút gì. Xuất quan, thu chân chó. Vương Hạo nói đạo, ý chí chiến đấu sục sôi. Thân là một cái đại phản phái, bên người có thể nào không có chó săn, đó cũng quá không hợp cách. Tuy là, hắn trong xương hướng tới khiêm tốn, nhưng không biết làm sao thương thiên không cho phép, hắn là một cái châu bò hò hét đại phản phái, hắn có một cường đại cha, còn có một cái càng thêm cường đại lao gia tử. Ta cũng không muốn như vậy, đây đều là bị buộc, ai bảo ta là tu tiên giả ba đời đây, chú nhất định phải trở thành một cái phong cách nam nhân. Vương Hạo đắc ý nghĩ, cười được kêu là một cái sán lạ. Đẩy ra mật thất đại môn, theo trong lầu các đi ra ngoài. Tức thì, Vương Hạo thần tình nhất chuyển, lần nữa biến thành cái kia cao ngạo lãnh đạm thánh giáo thiên tài. Chúc mừng đại nhân xuất quan. Mới vừa đi ra khỏi lầu các, thì có ám vệ thanh âm truyền đến, đều nhịp, thập phần to. đi nghỉ ngơi đi, phòng thủ vài cái ngày đêm, các ngươi cũng đều mệt mỏi. Vương Hạo gương mặt lãnh đạo.
Vâng.
Mọi người đồng ý. Nói xong, Vương Hạo liền nhanh chân đi ra, chạy tới trong trí nhớ thánh giáo đệ tử tụ tập một ngọn núi. Lầu các nơi đây không cần hắn quan tâm, tự có ám vệ xử lý. Bình thường tình huống xuống, nơi này là mấy đợt ám vệ luân lưu thủ vệ. Nhưng nếu gặp phải sự kiện, cái kia liền không hề thay phiên, một mạch các sự kiện quá khứ, lại để cho hạ một đội ám vệ để đổi tiểu đội. Cái này cùng cổ quốc hoàng tộc thị vệ phòng thủ cung điện phương thức có chút tương tự, cũng là vì bảo mật, cũng càng an toàn. Không thể không nói, đối với Vương Hạo cá nhân an nguy, Vương Trường Sinh vẫn là rất coi trọng, nơi ở nơi, vận dụng đại lượng ám vệ thủ vệ, cơ hồ là châm chen vào không loạn, nước tắc không vào. Theo Vương Hạo biết, kỳ thực hắn đi tới nơi nào đều có người âm thầm bảo hộ, chỉ là đối phương đơn giản không lộ diện mà thôi. Chỉ có hắn gặp phải sinh tử đại nguy cơ mới sẽ ra tay. Hình như là ám vệ thống lĩnh, tên gì Hồng Y Y, mẫu thân trước kia đã cứu nàng một mạng. Vương Hạo hồi tưởng, đây vốn là một bí mật, không đúng Vương Hạo công khai, tránh khỏi hắn sản sinh ỉ lại tâm, thả lỏng cảnh giác. Nhưng có một lần cơ duyên xảo hợp, Vương Hạo bộ một cái ám vệ, đã biết ám vệ thống lĩnh tin tức. Vương Trường Sinh ngược lại cũng thản nhiên, báo cho hắn một phen không muốn sản sinh ỉ lại tâm, nhưng sau liền nói cho hắn Hồng Y Y thân phận. Chỉ là, cái kia ám vệ thống lĩnh Hồng Y Y cũng là không có lộ diện, như trước ở vào âm thầm, không chịu hiện thân. Thiên đại địa lớn, mạng nhỏ nhất lớn, chỉ cần có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ta là được, cái khác cũng không cần gấp. Vương Hạo nghĩ đến, trấn áp chân mệnh thiên tử chuyện tình hay là muốn tự mình động thủ, thân lực thân được. Dù sao, đường sau này còn rất dài, hắn không thể một mạch dựa vào ngoại nhân. Tu hành đỉnh không phải tốt như vậy trèo, thiên phú, số mệnh, nỗ lực, thiếu một thứ cũng không được, bằng vào ỷ lại ngoại lực, muốn lấy được kinh thế thành tựu đơn giản là vọng tưởng. Chương 04, xuất quan thu chân chó. Thánh giáo, Đạo Hạnh Sơn. Rất nhiều đệ tử tụ ở nhất phong, náo nhiệt phi phàm. Có người ở luận bàn đạo pháp, có người ở cao đàm quát luận, nhân số rất nhiều, phân tán ở sơn thể các ngóc ngách. Làm Vương Hạo đến thời điểm, tình huống thì trở nên. Đoàn người bắt đầu tụ tập, hữu ý vô ý hướng Vương Hạo bên người gót, nghĩ tại vị thiếu niên này tiền kiêu trước mặt lộ cái mặt. Vương sư huynh tốt. Có người chào hỏi. Nhiều ngày không cách nhìn, Vương sư huynh phong thái như trước. Có đệ tử tán thán. Vương Hạo cùng Nhan Duyệt Sắc, từng cái đáp lại. Có câu nói là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, những thứ này người tỏ thiện ý, hắn tự nhiên muốn trở về lấy ân cần thăm hỏi. Không xa chỗ, đồng dạng cũng là vô cùng náo nhiệt. Bên này đại thể đều là nữ đệ tử, xấu đẹp béo gầy, mọi loại phong tư. Các cô gái tụ tập, xì xào bàn tán. Đại bộ phận thiếu niên ra mặt mỏng, không có ý tứ qua đây. Chỉ có số không ngôi sao vài cái ra mặt dày thật nam đệ tử ỷ ở chỗ này, muốn gần nước lâu đài trước phải nguyện, ô hiếm. Chỉ bất quá, mỹ nhân không có đụng tới, đả kích lại bị không thiếu. Vương Hạo, hắn là trong mộng của ta tình lang. Một cái thiếu nữ nhìn thiếu niên, vẻ mặt si mê. Mày như kiếm phong, mâu như sáng ngôi sao, đây là một cái nổi bật bất phàm mỹ nam tử, tuấn lãng mà mê người, nhân gian khó gặp. Có nữ tính đệ tử phê bình. Thiên A, Vương sư huynh đang nhìn ta, hắn thật là ôn nhu, đem lòng của người ta nhi đều hòa tan. Một cái thiếu nữ kêu sợ hãi, cắt đứt người nữ đệ tử kia phê bình. Vương Hạo đúng là xem bên này, chỉ bất quá, hắn cũng chỉ là tùy ý nhìn mà thôi, cũng không phải là tìm kiếm vị nào mỹ nhân. Một đám mê gái. Phu cận, một cái xinh đẹp thiếu nữ rất không tiết tháo, tựa hồ đối với loại này làm vẻ ta đây rất không có nhìn. Phu cận vài cái nam đệ tử trong lòng tức thì vui sướng và phần, xem ra hay là có người đối với Vương sư huynh không có nhìn. Bọn họ còn có cơ hội. Sau một khắc, sư huynh nhất định là đang nhìn ta, hắn biết tình ý của ta, trong lòng rất được xúc động, chuẩn bị ít ngày nữa liền truy cầu ta. Mặt cười thiếu nữ hướng về phía những thứ kia đẹp đẽ đồ đê tiện lạnh rên một tiếng, nhưng sau lại đưa ánh mắt về phía Vương Hạo. Phốc vài cái nam đệ tử thổ huyết, ngực đau quá. Thân là tu sĩ, cư nhiên đều như thế nông cạn, chỉ nhìn trọng bề ngoài, không chú ý nội tại. Có thiếu niên căm giận. Đúng vậy, ta chờ tốt nam nhi, người nào kém hắn, vì sao chỉ nhìn chằm chằm Vương Hạo một cái? Một cái to con đệ tử trong lòng bất bình. Những thứ kia thiếu nữ đưa hắn nhóm không để mắt đến, xem thường. Liền phản ứng một cái đều lười phục bồi. Không thể so Vương Hạo kém. Đùa gì thế, Vương sư huynh không chỉ có tướng mạo anh tuấn, chiến lực cũng là tuyệt đỉnh, thuộc về thánh giáo hàng đầu. Mà các ngươi thì sao, mấy con trùng tử, bẻ lũ su nịnh hạng người, cũng dám cùng Vương sư huynh đánh đồng. Oanh oanh yến yến nhóm lười cùng hắn nhóm tranh chấp, có thời gian như vậy, còn không bằng nhìn nhiều hai mắt Vương sư huynh. Bên kia, Vương Hạo đang chỉ điểm các sư đệ tu luyện. Thuận liền quan sát đám người kia thần thái cùng biểu tình. Một cái hợp cách cho săn quan trọng nhất là có mắt sắc, hiểu được thảo nhân niềm vui. Đương nhiên, đối với Vương Hạo mà nói, trung tâm cũng tất không thể thiếu, dù sao, hắn đối thủ không phải người bình thường, đều là thân có vương bá chi khí tồn tại. Như thủ hạ chính là người là cỏ đầu tường. Cái kia không cần thiết nhiều lời, chân mệnh thiên tử chỉ cần hổ khu chấn động, phóng xuất khí thế, những thứ kia chó săn không sai biệt lắm liền quy sát, từng cái tuyển trạch phản bội, đi theo có tiền đồ hơn minh chủ. Đến lúc đó ném ngược lại vẫn là thứ nhì, chỉ sợ phản bội người còn có thể phản cắm một đao, làm cho hắn trả giá thảm thống đại giới. Vương Hạo một bên mở miệng chỉ điểm, vừa quan sát, đối với mọi người từng cái bài trừ, suy nghĩ ưu khuyết. Trần Thiên Nguyên không được, cái này người xuất thân bé nhỏ, nhưng có một cỗ tàn nhẫn, đợi một thời gian, nếu để cho hắn ngồi trên cao vị, hắn chưa chắc không dám mơ ước ta vị trí. Hung Thác, hắn nhưng thật ra không ôm chí lớn, nếu như thu phục, cũng sẽ trung thành và tận tâm, nhưng quá ngu rốt chút. Trịnh Luân, hắn xuất thân một cái tu đạo gia tộc, thu phục đứng lên sợ rằng có chút khó khăn. Thuần Vu Kiều có thể, bình thường không có gì lạ, các phương diện đều thích hợp. Lại tiếp tục xem tiếp, không phải xuất thân không sai, chính là dã tâm bừng bừng người, phản chính đều không thích hợp thu hạ làm chân chó, Vương Hạo cũng liền không hề nhìn kỹ. Thuần Vu Kiều, tu luyện của ngươi chi pháp hơi có phức tạp, nhất thì khó có thể nói rõ ràng, nếu có nhàn rỗi, phải đi ta Trích Tình Các một chuyến. Nói xong chi về sau, Vương Hạo tâm niệm chuyển động, cảm thấy thu một cái chân chó có chút quá ít, hắn lại đem ánh mắt đặt ở phía trước ba người thân lên. Cùng lúc trước tương đồng, hắn đem Trần Thiên Nguyên bài trừ, nói, Hung Thắc cùng Trịnh Luân cũng giống vậy, nếu có cơ hội, đến ta ở chỗ một lần. Ngôn ngữ vừa ra, tất cả mọi người ngạc nhiên, trong lòng không thể tin tưởng. Trích Tinh Các là nhất chỗ tu luyện bảo địa, ngoại nhân chớ vào, danh nghĩa trên thuộc về Thái Thượng trưởng lão Vương Trường Sinh, coi như Vương Hạo cũng chỉ là dính tổ phụ ánh sáng, tài năng ở nơi ấy tu hành. Hiện tại hắn dĩ nhiên chủ động mời người đi trước. Điều này khiến người ta kinh dị, Vương Hạo cư nhiên như vậy rộng lượng, liền đất tu hành đều cùng đồng môn cùng hưởng. Hung Thác, Trịnh Luân cũng không thể tin được, bọn họ vận khí lại tốt như vậy, sẽ đụng phải loại chuyện tốt này. Hai người vừa mừng vừa sợ, nói, đà tạ Vương Sư Huynh. Nhưng thật ra một mạch thoạt nhìn bình thường không có gì lạ Thuần Vũ Kiều, hắn đã nhận ra cái gì, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình. Bất quá, hắn cũng không có cự tuyệt, ngay sau đó ôm quyền cảm tạ, nói nhất định sẽ đi. Mọi người lại là cảm khái không thôi, ca tụng Vương Hạo, làm người rộng lượng, không hổ là thánh giáo con cưng, lòng dạ không có người thường có thể đuổi kịp. Vương Sư Huynh quả thật chúng ta tấm gương, có người tôn sùng. Cũng chính là thánh tử một chuyện ta chờ không có lời nói có trọng lượng, không phải nhất định phải hết sức ủng hộ. Một thiếu niên cường giả nói đạo. Một đám đệ tử tán thán, đều nói Vương Hạo đại khí, trong đó một ít thiếu nữ càng là sinh ra ý niệm. Có muốn hay không thừa dịp này cơ hội, hướng Vương Sư Huynh thỉnh giáo vấn đề, sau đó cùng đối phương đi Trích Tinh Các. Nhưng này dạng có thể hay không quá tận lực, quá dụ cho người chú mục. Các thiếu nữ mặt cười ửng đỏ, rất là do dự. Cái gì hung hoài rộng lớn, không phải là muốn đối với người lấy lòng, nhưng sao thu mấy người thuộc hạ ạ? Một đạo như chuông bạc thanh âm vang lên, ở rất nhiều khen mỹ bên trong có vẻ rất không hài hòa, nhường ghé mắt. Vương Hạo sầm mặt lại, ai không cho mặt mũi như vậy, dám trước mặt mọi người cùng hắn làm trái lại. Trong lòng hắn không vui, mâu quang lạnh xuống. Chỉ là mặt ngoài trên như trước bình thản, nhìn không ra vui giận. Theo lý thuyết, có thể nhìn ra hắn dùng ý nhân coi như là tâm tư thông thấu, sáng tỏ được mất, chớ nên trở mặt hắn cái này thành giáo thiên tiêu. Điểm ra cái này sự tình có cái gì tốt chỗ, lẽ nào chính là đồ sảng khoái nhất thời ấy ư, vậy cũng quá không sáng suốt chút. Bởi vậy, chỉ có một cái khả năng. Đối phương cùng hắn đối lập, là hắn đối đầu thủ hạ chính là người. Diệp Kinh Thương. Vương Hạo con ngươi rất lạnh, xẹt qua vẻ sắc ý. Đối phương cũng là thánh giáo thiên tiêu, lại, Diệp Kinh Thương lớn tuổi cho hắn, tu vi so với hắn còn phải cao hơn một bậc, ở nửa năm trước liền đã bước vào tạo hóa cảnh. Cái này người vạch trần dụng ý của hắn, 89 phần 10 là Diệp Kinh Thương thủ hạ. Còn vì sao vạch trần hắn, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nửa năm chi về sau, đại giáo đem định hạ thánh tử nhân tuyển. Mà phóng nhãn toàn bộ đại nhật thánh giáo, có cơ hội tranh đoạt thánh tử vị không ngoài hai người. Vương Hạo, Diệp Kinh Thương. Diệp Kinh Thương mặc dù tu vi hơi mạnh mẽ một phần, nhưng Vương Hạo cũng không kém bao nhiêu, đến lúc đó hay là muốn từ thánh giáo cao tầng định đoạt. Mà vừa vặn đối với Diệp Kinh Thương bất lợi, tuy nói hắn cũng xuất thân đại gia tộc, có người sau lưng chỗ dựa, nhưng cùng Vương Hạo vừa so sánh với, vậy là tiểu vu thấy đại vu. Vương Hạo tổ phụ là thánh giáo thái thượng trưởng lão, bối cảnh này đã thông thiên, ai có thể hơn được. Cho nên, hắn muốn tranh thủ đệ tử bình thường hảo cảm. Tuy nói những thứ này người không thể tả hữu thánh tử nhân tuyển, nhưng có thể ảnh hưởng một người tiếng tăm. Thánh tử chính là một giáo bộ mặt chỗ, nói vậy thánh giáo các bá chủ cũng sẽ suy nghĩ điểm này. Chọn một tiếng tăm tốt hơn thánh tử, đối với thánh giáo có lợi vô hại. Các loại cách nghĩ ở Vương Hạo trong đầu hiện lên. Nhưng sau ánh mắt của hắn rơi vào cái kia vạch trần nhân thân của hắn lên. Tầm mắt đã tới, nhường kinh ngạc. Bởi vì, đó là một cái tiểu mỹ thiếu nữ, môi như điểm dáng, mắt như thu thủy, mỹ lệ không thể tả. Hơn nữa, so với tiểu mỹ dung nhan càng khiến người ta chú ý là bộ ngực của thiếu nữ. Cái kia nhất đôi thánh nữ phong quá bá mãn, đều hơi dọa người, thật là núi non như tụ, ba đảo như nộ. Coi như là ăn mặc thư giãn đại phân tán quần áo, cũng khó mà che lấp thánh nữ phong hùng vĩ. Vương Hạo chấn kinh rồi, Diệp Kình Thương đây là bỏ hết cả tiền vốn đi, vì bôi đen ta, không chọn thủ đoạn, phái một cái như vậy mỹ nhân tới kéo cửu hận. Đối phương lòng dạ đang chém, vì để cho những đệ tử kia tin tưởng, cho nên làm cho một cái tiếu xinh đẹp tiểu bò sữa tới bôi đen hắn. Dựa theo kịch bản, này thì đại phản phái có lưỡng chủng tuyển trạch. Một loại là không cho là đúng, trực tiếp ly khai, bị người nghị luận. Một loại khác tắc thì là mở miệng giải thích, nhưng cuối cùng vẫn bị người bóc trần, hủy diệt danh tiếng. Làm như thế nào chọn đâu? Vương Hạo nhìn vẻ mặt chính khí thiếu nữ, như có điều suy nghĩ. Chương 05, đêm. Hung Thác, Trịnh Luân, Bang sư huynh một chuyện như thế nào? Vương Hạo quay đầu hỏi. Hai người sững sờ, có điểm nghi hoặc, Vương sư huynh cư nhiên cũng sẽ mời người hỗ trợ. Bất quá, bọn họ cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đáp ứng. Vương sư huynh mời nói. Hai người lễ độ cung kính, đối với Vương Hạo thập phần tôn trọng. Tuy là không tin tưởng đối phương ý đồ, nhưng cái này không trở ngại bọn họ biểu thị thái độ. Vương Hạo gật đầu, rất là thỏa mãn, hắn liền cần như vậy chó săn, năng lực tạm dừng không nói, nhưng thái độ nhất định phải bừng chính, có thể nhận thức rõ ràng thân phận của mình, đồng thời kiên quyết chấp hành chủ thượng mệnh lệnh. Tiếp đó, Vương Hạo lên tiếng, thanh âm đạm mạc, nhường nghe không ra tâm tình như thế nào. Vị sư muội này khả năng đối với ta có sự hiểu lầm, ta muốn mời nàng đến Trích Tinh Các một lần. Ngôn ngữ vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, lộ ra một bộ bất khả tư nghị thần sắc. Hầu như lấy vì lỗ thai mình có vấn đề. Mời một cái thiếu nữ đến ở chỗ đi. Điều này không khỏi làm cho người nghiền ngẫm. Coi như đối phương là thánh giáo con cưng, bên người không thiếu mỹ nhân vần quanh, cũng không ngừng được bọn họ suy nghĩ nhiều. Bởi vì, cái này vị thiếu nữ thật rất đẹp, nói là có một không hai hoa thơm cỏ lạ đều không quá đáng. Hơn nữa, nàng vóc người ngạo nhân, đối với một số người nhất định vốn có trí mạng lực hấp dẫn. Hung Thác, Trịnh Luân hai người kinh ngạc. Coi như là ngu dốt Hung Thác, hắn cũng minh bạch Vương Hạo trong miệng chữ mời hàng nghĩa. Cái kia căn bản không phải cái gì mời người làm khách, mà là muốn mạnh mẽ đem người dẫn đi, mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không. Đây là một lần khảo nghiệm. Lúc này, bọn họ đều biết, thiếu nữ nói không loa, Vương sư huynh là thật dự định thu bọn họ tay chân xuống. Hung Thác, Trịnh Luân không hẹn mà cùng gật đầu, thần tình biến được trở nên nghiêm nghị. Ta hai người nhất định đem người mời tới. Trịnh Luân nói đạo. Chứng kiến hai người thần thái, Vương Hạo hơi gật đầu, hai người minh bạch hắn ý tứ, tiếp chính là muốn phụng trên đầu danh trạng. Chú ý phương thức, nhất định phải thành khẩn, không muốn làm sợ đối phương. Vương Hạo từ tốn nói. Đại nhân cứ việc yên tâm. Hung Thác ồ mồm. Chu vi yên lặng, mọi người bất trí một lời. Chỉ bất quá, bọn họ ánh mắt lại biến được càng thêm rừng rực, theo hai người di động. Đối với gần ra sân vừa ra tốt đùa giỡn đã khẩn cấp. Thái thượng trưởng lão Chi Tôn, thánh giáo thiên tài, như vậy một vị con cưng, dĩ nhiên dự định cường đoạt thiếu nữ. Còn có tin tức gì so với cái này càng khiến người ta kích thích, nghe thấy lấy thì có một loại không hiểu kích động, làm cho nhân thú máu sôi nhảy. Vị cô nương này, đại nhân cho mời. Hung Thác đi tới, đại nói rằng, thanh âm mạnh mẽ, như đại cổ gióng lên. Tiểu Mỹ thiếu nữ có chút hoảng sợ thần, làm như căn bản không nghĩ tới loại kết quả này, Vương Hạo lại sẽ tìm người đến mạnh mẽ mời nàng. Ta không đi. Thiếu nữ lui lại, thánh nữ phong cũng theo đó run rẩy, được kêu là một cái sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, quý nhiên đồ sộ. Nàng sợ, không ngừng hướng sau co rúm lại, có vẻ thập phần thương cảm cùng bất lực, nhường thương tiếc. Đáng tiếc, đứng ở trước mặt nàng nhân hùng rõ ràng không hiểu phong tình, hắn giống như là một đầu thái cổ ma hùng, cùng bạo hung lệ đáng sợ. Cái này có thể không phải do ngươi, đại nhân cho mời, ngươi không đi cũng phải đi. Hung Thác nết miệng cười, sẽ động thủ. Trước đường động thủ. Trịnh Luân mở miệng ngăn cản. Làm cho nhân hùng bình tĩnh chớ nóng, thấp giọng giải thích cho hắn. Đây là đại nhân điểm danh muốn thiếu nữ, không thể đơn giản đánh. Qua đây phía trước, đại nhân liền chuyên môn căn dặn phải chú ý mời người phương thức, điều này nói rõ đại nhân đối với bên ngoài rất xem trọng, càng thêm không thể tùy ý đối đãi. Hung Thác đem nâng tay lên cánh tay phong xuống, hắn trong lòng có chút phiền muộn, mời một người mà thôi, nào có nhiều chuyện như vậy, đối phương không muốn, trực tiếp nắm tới không được sao. Vậy hãy để cho nàng nhanh lên một chút bằng lòng. Nàng nếu như một mạch không theo, ta đây đã đem người đánh bất tỉnh mang về. Hung Thác ồm ồm. Trịnh Luân khẽ gật đầu, không có phản đối. Cái này chưa chắc đã không phải là một loại biện pháp, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng. Bọn họ hiện tại phải làm là cố gắng hết sức khuyên thiếu nữ thuần theo, thực sự không được, mạnh mẽ đến đâu bắt người. Nhưng về sau, cái này vị chó săn mà bắt đầu lừa dối, không, nói như vậy không quá thỏa đáng, phải nói là bắt đầu thuyết phục. Cô nương không phải là lo lắng đắc tội đại nhân, sợ lọt vào trả thù. Kỳ thực cái này căn bản không cần gánh ưu. Đại nhân chính là thiên chi kiêu tử, lòng dạ trống trải. Há lại so đo chút chuyện nhỏ này. Đại nhân chẳng qua là cảm thấy ngươi đối với hắn khả năng có điểm hiểu lầm, cho nên mới muốn cùng ngươi đàm luận hơn mấy câu. Cái này lời nói chúng rồi thiếu nữ gánh ưu, làm cho nàng thần sắc thoáng thư giãn. Nhưng thiếu nữ vẫn là khẩn trương, thập phần tâm thần bất định, sợ Vương Hạo mang thủ, đợi nàng đến rồi Trích Tinh Các, nhưng sau mà bắt đầu thanh toán. Không cần lo lắng. Nhiều người như vậy tận mắt thấy ngươi đi Trích Tinh Các, chắc chắn sẽ không ra cái gì sai lầm. Trịnh Luân thẳng thắn nói, ngôn ngữ có lý có chứng cứ, làm cho người tin phục. Vậy được rồi. Tiểu Mỹ thiếu nữ do dự một hồi lâu, miễn cưỡng bằng lòng. Có nhiều người như vậy nhân chứng, đối phương sẽ không có thất thường gì cử động, coi như bất mãn trong lòng, cũng hơn nửa sẽ nhìn xuống. Nhiều lắm đến rồi Trích Tinh Cắt Chi về sau, đối nàng làm ra cảnh cáo, đe dọa một phen. Thiếu nữ chậm rãi đi lại, thần tình bất an. Nhân Hùng đứng ở nàng thân về sau, một đôi con mắt trừng giống như trung đồng, nhường sinh sợ. Tiểu Mỹ thiếu nữ càng căng thẳng hơn, lúc trước xinh đẹp khuôn mặt ở trên không tiết tháo đều biến mất, một thân chính khí cũng không thấy bóng dáng. Còn dư lại chỉ có tâm thần bất định, cùng với trong lòng khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi. Mấy hơi quá về sau, thiếu nữ đứng ở Vương Hạo trước mặt. Mà giờ khắc này, Vương Hạo tắc thì là đứng chắp tay, thần tình đạm mạc, một bộ người lạ chớ vào tư thế, làm cho một loại áp lực vô hình. Tựa hồ sư muội đối với ta có chút bất mãn a. Vương Hạo khiết tiểu bỏ sữa liếc mắt. Thiếu nữ rất là bất an, nàng thấp hạ tần thủ, hai tay nhẹ vắt, làm cho cái kia vốn là bộ ngực đầy đặn có vẻ càng thêm đồ sộ. Vương Hạo cũng là thần tình không thay đổi, thập phần đạm nhiên, giống như căn bản không có thấy một màn này mở dạng, bất vi sở động, hắn nói, làm sư huynh, ta cảm thấy có cần phải cùng sư muội hảo hảo nói chuyện. Tức thì, tiểu mỹ thiếu nữ luôn uống, nàng nói, ta là vô tình, đối với sư huynh cũng không có gì xem pháp. Là sao? Vương Hạo mâu quang lạnh lùng. Thiếu nữ không dám nhìn thẳng hắn, lại cúi đầu, nói, U Khinh không dám đối với sư huynh dối trá. Vương Hạo ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, một lát, hắn mới nói, xem ra, đây là một hồi hiểu lầm. Tiểu Mỹ thiếu nữ nghe vậy vui vẻ, nghe giọng điệu này, đối phương tựa hồ là dự định thả nàng ly khai. Đáng tiếc, đây chỉ là một phương tình nguyện mà thôi. Là hiểu lầm càng tốt hơn. Sư muội đối với ta không có bất mãn, chờ một hồi chúng ta nói chuyện khẳng định càng thêm vui vẻ. Xinh đẹp thiếu nữ ngây dại. Đi thôi. Vương Hạo vẻ mặt đạm mạc, nói, ta nghĩ, sư muội nhất định tình tưởng trích tinh các vị trí. Vô ý. Vương Hạo trong lòng cười nhạt, cho là hắn là những thứ kiêm ngốc nết phản phái ấy ư, nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích một dạng, đợi tin lời từ một phía. Ta nhưng là phải trở thành phản phái chi vương nam nhân, sao lại bởi vì một cái mỹ nhân kế mà ngã xuống. Thấy Vương Hạo thủy chung không giảm địch ý, thiếu nữ U Khinh càng thêm sợ hãi, trong lòng bất an đến mức tận cùng. Tình huống cùng Trịnh Luân nói không nhất trí, cái gì trong lòng rộng, cái gì thiên chi tiêu tử, đối phương rõ ràng rất ghi hận nàng, nơi đông người chi hạ có thể không liền làm cái gì, chỉ khi nào đến rồi trích tinh cát, cái kia tất cả thì trở thành không biết. Ta không đi trích tinh cát. U Khinh thanh âm run, bắt đầu lui lại. Nàng đổi ý, đây là một cái thông tuệ thiếu nữ, ý thức được giới bên ngoài sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng đến rồi địa bàn của đối phương, nàng là được thịt cá trên tất gỗ, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc người chém giết. Đáng tiếc, tất cả đã muộn. Vương Hạo thân trên đã xuất hiện sóng linh lực. Phanh một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm vang lên, thiếu nữ liền mềm nhũn ngã xuống. Sư muội, sư muội ngươi làm sao vậy? Vương Hạo kinh hãi mất sắc, ở thiếu nữ gần ngược lại hạ thời khắc, đưa tay tiếp nhận đối phương. Tất cả mọi người nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra. Hai người rõ ràng ở hảo đoan đoan nói chuyện, thiếu nữ tại sao sẽ đột nhiên ngược lại xuống? Có người hôn mê. Trịnh Luân kêu lên. Mọi người vây xem náo động, táo động, không duyên cớ không vì thế dĩ nhiên hôn mê, hơn nữa đang ở bọn họ mí mắt cuối cùng xuống, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi chút. Cứu người. Vương Hạo hô, đồng thời đối với Trịnh Luân đánh một cái nhãn sắc. Cái này vị chó săn tức thì ngầm hiểu, hắn rất phối hợp, lớn tiếng nói, trích tinh các không phải có rất nhiều bảo dược ấy ư, đại nhân mau dẫn người đi. Mà về sau, Vương Hạo không nói hai lời, khiêng người đi liền, động tác cực nhanh, nhường nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này chuyện gì xảy ra? Có người kinh ngạc, còn làm không tin tưởng tình trạng. Một vị sư muội hôn mê. Một người học trò nhanh nói khoái ngữ. Ta là nói Vương sư huynh. Lúc trước cái kia người nuốt nước miếng một cái, nói, hắn làm sao đem người trực tiếp vác đi. Vác đi, vác đi, vác đi, vác đi. Những lời này rất có ma tính, ở một đám thiếu niên trong thai tiếng vọng, thật lâu không đi. Trịnh Luân đứng ở phía sau, cũng vẻ mặt chứng đau cây hoa cúc chặt biểu tình. Cái này vẽ phong không đúng, cái này vị tuổi trẻ đại nhân làm sao cùng một thổ phỉ tựa như, một lời không hợp đã đem người vác đi. Nhân Hùng sửng sốt một lát, nói, ta thế nào cảm giác đại nhân so với ta tính khí còn táo bạo. Trịnh Luân lặng lẽ không nói. Còn mọi người, bọn họ còn đắm chìm trong Vương Hạo đem người vác đi chấn động lay động bên trong, không pháp trở về thần. Cái này cùng bọn họ trong nhận biết Vương sư huynh không giống với A đó là một vị thiên chi tiêu tử, lăng nhưng chúng sinh, siêu phàm thoát tục, dĩ nhiên cũng sẽ làm loại này nhường rơi trong mắt chuyện. Có thể, Vương sư huynh là cứu người sốt ruột, cho nên nhìn không trên những chi tiết kia. Một thiếu niên nói đạo. Lời này vừa ra, tức thì đạt được không ít người đáp lại, Vương Hạo là ai, thái thượng trưởng lão chi tôn, thánh giáo thiên tài, sao bình bạch ném khí độ, nhất định là bởi vì chuyên tâm cứu người, cho nên mới lấy phương thức này đem người mang đi. Hành động này đại thiện. Có người tán dương. Cũng chính là Vương sư huynh mới có loại này lòng dạ khí độ, chẳng những không so đo đối phương mạo phạm, còn chuyên tâm cứu người. Đây là một vị thiếu nữ, con ngươi còn sáng tinh tinh, đối với Vương Hạo thập phần sùng bái, xem bộ dáng kia, hận không thể bị vác đi nhân là mình. Tiếp đó, lại là một đám hoa quý thiếu nữ đối với ái mỹ hảo ước mơ. Vương Hạo giữ mình trong sạch, không chịu đơn giản cùng khác phái tiếp xúc, cho nên mới không coi ôm đối phương, tuyển trạch gánh tại vai lên. Đây hết thể khẳng định cũng là vì ta. có thiếu nữ đắm chìm trong mỹ hảo huyễn tưởng bên trong. Chương 06, chờ ngươi trở thành mẹ đứa bé. Trích Tinh Các. Tiểu mỹ thiếu nữ bị trói ở tại cây cột lên, một đạo sáng kim sợi dây, nhưng là lấy buộc chặt nổi tiếng phược tiên tác. Thiếu nữ ưu khinh tỉnh dậy, chậm rãi mở đôi mắt đẹp. Thức dậy. Vương Hạo nhìn nàng, tự tiếu phi tiếu. Vương sư minh. Ưu khinh sợ, muốn hướng rúc về phía sau. Nhưng rất nhanh nàng lại phát hiện một cái càng làm cho nàng sợ hãi sự thực. Nàng bị trói bắt đi, không thể lui được nữa. Nói đi, Diệp Kình Thương đối với ngươi phân phó cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta nghe không minh bạch. Tiểu mỹ thiếu nữ luống cuống, bộ ngực đầy đặn trên hạ phập phồng, thập phần mê người. Vương Hạo khẽ gật đầu một cái, nói, rơi vào trong tay ta, ngươi sớm muộn đều muốn nói, hà tất tuyển trạch tan nhiều một ít khổ sở. Ta thật không biết. Ú Kinh vẻ mặt lo lắng, nói, ta cùng với Diệp sư huynh chưa quen thuộc, chỉ ở xa chỗ gặp qua hắn một lần. Nhưng mà, đảm nhiệm thiếu nữ giải thích như thế nào, Vương Hạo đều không có nửa điểm ba động. Hắn rất tỉnh táo, con người giống như vực sâu một dạng sâu thẳm, không chút nào nguyên nhân đối phương là kiểu mỹ thiếu nữ liền buông lòng cảnh giác. Hắn không tin. Hắn chỉ tin tưởng phán đoán của mình. Ở đối phương không có chứng minh cùng Diệp Kình Thương không có quan hệ phía trước, hắn cũng sẽ không dễ tin đối phương. Tha rằng cẩn thận quá mức, cũng không thể có một tia sơ suất. Đây là Vương Hạo lập thân pháp tắc thì, hắn cũng không muốn giống như những thứ khác đại phản phái giống nhau, phạm hạ nhẹ tin người sai lầm, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Không biết là có hay không có người từng nói với ngươi, vóc người của ngươi rất bá đạo. Vương Hạo khẽ nói, có ý riêng. Ú Khinh nhảy một cái, khuôn mặt liền đỏ, giống như là một cái táo đỏ, rất là khả nhân. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thiếu nữ xấu hổ khó giàn nổi. Vương Hạo khuôn mặt thần sắc đạm nhiên, nói, ta muốn nghiệm chứng một cái là có hay không như đây. Tức thì, Ú Khinh khuôn mặt biến sắc, có chút sắc bạch, nàng vặn vẹo thân thể mềm mại, dùng sức dây rủa, muốn từ khổn trói chi hạ thoát thân. Chỉ tiếc, đây hết thể chỉ là phí công. Đó là tiếng tâm lừng lấy phược tiên tác, sao đơn giản bị một cái thiếu nữ cởi ra. Không muốn đấu tranh, đây là một loại linh cụ, một ngày trói lên, không có tạo hóa cảnh tu vi, không thể cởi ra. Vương Hạo nhắc nhở, khuôn mặt nổi lên hiện một cái khó có thể nắm lấy tiêu ý. Vương sư huynh, ta sai rồi, ta không nên nói xấu ngươi. Tiểu mỹ thiếu nữ luống cuống, nói, ta có thể thật không phải là Diệp Kình Thương phái tới. Vương Hạo lắc đầu, nói, ngươi nên một ít hữu dụng hơn nói, tỉ như thổ lộ Diệp Kình Thương âm mưu. Vương sư huynh, ta thật không biết. Ú Khinh tiếp tục giải thích. Sau một khắc, thiếu nữ thanh âm đột nhiên hơi ngừng, nhưng sau nàng mặt cười biến được đỏ đậm như máu, vừa thẹn vừa giận. Vương Hạo, ta muốn giết ngươi. Thiếu nữ thái độ nhanh quay ngược trở lại, làn điệu đại biến, thanh âm thập phần bén nhọn, hầu như có thể đâm rách màng nhĩ của người ta. Bởi vì Vương Hạo đem để tay ở tại nàng bộ ngực đầy đặt lên, quả thực không nhỏ, hai cái tay cũng không đủ dùng. Hơn nữa xúc cảm không sai, sờ rất thoải mái. Vương Hạo bình tĩnh không gì sánh được, đùa bỡn xong lưu manh vẫn không quên một chút đánh giá một phen, kém chút đem thiếu nữ tức đến ngất đi. Người vô sỉ. Ú Khinh một khẩu răng ngà đều nhanh cắn nát. Ồ, Vương Hạo vân đạm phong khinh, không thèm để ý chút nào. Ta đây là vì ngươi tốt. Vương Hạo vẻ mặt thong thả, nói, ngươi khẳng định chịu đựng không được cái khác hình phạt, cho nên tiểu lấy này thay thế. Đồ vô sỉ, ta tình nguyện gặp hình phạt. Ú Khinh đôi mắt đẹp hầu như phun lửa. Đừng nói cái này, ngươi chính là thẳng thắn đi, không phải chờ một hồi sẽ kiến thức cái gì gọi là chân chính vô sỉ. Vương Hạo nói đạo. Chứng kiến giường bạch ngọc rồi không? Nếu như ngươi một mạch không nói. Ta nghĩ, sang năm lúc này, con của chúng ta không sai biệt lắm cũng liền xuất thế. Vương Hạo thập phần thích ý, hai tay ở thiếu nữ thân thượng du giặc, làm cho đối phương mặt cười biến được càng thêm đỏ nhuận. Ú Khinh nổi giận đan sen, hầu như tức giận tắt thở đi. Ngươi hỗn đản, ngươi vô sỉ, ngươi không biết xấu hổ. Như ngươi vậy làm ác, ngày sau không có kết cục tốt. Ú Khinh đôi mắt đẹp tàn bạo chừng người, hận không thể đem bên ngoài nuốt sống. Vương Hạo không danh để ý, lẩm bẩm nói, thân thể của ngươi rất mềm, sờ rất thoải mái. Vương Hạo. Tiểu mỹ thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, mâu quang hầu như có thể sát nhân. Không cần kêu, ta nghe là được. Vương Hạo suy nghĩ một chút, đem thiếu nữ trên người phược tiên tác cởi ra, một cái gấu ôm đưa nàng ôm được giường lớn lên. A! Thiếu nữ thét chói tai. Nàng hai tay hai chân bị trói ở, liền phản kháng đều làm không được, chỉ có thể không ngừng vặn vẹo thân thể mềm mại, cố gắng hết sức cách Vương Hạo xa một chút. Ba, Vương Hạo không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào, một trưởng vô ở thiếu nữ tiểu đồn lên, chọc cho thiếu nữ kinh hoàng không ngớt. Ngươi cái này ác nhân, ngươi là thánh giáo sỉ nhục. Tiểu mỹ thiếu nữ chửi tới. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ tuyển trạch lao thật giao phó. Đem Diệp Kình Thương kế hoạch một điểm không lọt nói ra. Vương Hạo cùng thiếu nữ dán rất gần, ấm áp hơi thở đều có thể chạm đến thiếu nữ tiếu khuôn mặt đẹp. Người tên bại hoại này, lấy vì tất cả mọi người giống như ngươi như vậy dơ bẩn sao? Ú Khinh đoán hận, mặt cười căng thẳng vô cùng. Xem ra ngươi là quyết tâm không tính nói, ta đây cũng chỉ đành đem gạo sống nấu thành cơm chín. Chờ ngươi trở thành mẹ đứa bé, tâm ý liền cải biến. Vương Hạo nói đạo, lộ ra một bộ tính trước kỹ càng biểu tình. Tiếp đó, hắn đem thiếu nữ đặt ở thân xuống, nào đó chỗ cứng rắn bộ vị cũng chĩa vào thiếu nữ. Ta sẽ cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, bỏ qua lần này, ngươi coi như hối hận cũng vô ích. Vương Hạo thanh âm có điểm dị dạng, gọi ra khí thể cũng nóng rực lên. Ngươi cái này người cặn bã, ngươi ma quỷ này, ngươi sẽ xuống địa ngục. U Khinh cũng phát hiện thân thể đối phương dị dạng, nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, mắng càng hung, hận không thể đem Vương Hạo ăn nhục thân uống máu. Ngươi thật không nói? Vương Hạo hỏi lại. Ta cùng với Diệp Kình Thương không quan hệ. Thiếu nữ lớn tiếng quát, triệt để nổi điên. Đối phương không ngừng ép hỏi, hơn nữa nhiều lần khinh bạc, làm cho nàng triệt để hận lên đối phương. Giờ khắc này, thiếu nữ một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hạo, cái tia nhãn trung ẩn chứa cừu hận nhường thân thể đều sợ hãi. Thiếu nữ một chữ một trận, nói, ngươi chết không yên lành. Mà về sau, tràng diện rơi vào yên lặng. Vương Hạo không có tiếp tục khinh bạc thiếu nữ, hắn cau mày đứng lên. Xem ra, cái này tiểu bò sữa thật không phải là Diệp Kình Thương phái tới. Hắn ở lầu các bên trong đi thong thả, lâm vào trầm tư. Hắn cảm giác mình tựa hồ tìm kiếm đến chân tướng. Cái này tiểu mỹ thiếu nữ chính là một không thông thế sự cô nương ốc, tuy là thông tuệ, nhưng không hiểu được nhân tình thế cố, mới trong lúc vô ý đem chính mình đẩy vào một cái hố to. Ngươi sư thừa người phương nào? Vương Hạo hỏi. Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Tiểu bò sữa tức giận không ngớt, đối với Vương Hạo không có hòa nhã sắc. Ta khuyên ngươi chính là nhận thức rõ ràng hiện trạng, một cái tù nhân mà thôi, có tư cách gì ra vẻ ta đây? Thật sự cho rằng ta vừa rồi dừng xuống, liền đại biểu an toàn sao? Ta theo thì đều có thể muốn thân thể ngươi, chỉ là có suy nghĩ hay không mà thôi. Hắn ngữ khí bình thản, giống như là đang trần thuật một sự thật, trong đó ý uy hiếp cho dù ai đều có thể nghe được. Vương Hạo, ngươi cầm thú. Thiếu nữ U Khinh vừa nghe đến muốn thân thể, tức thì lại một trận nghiến răng nghiến lợi. Nàng thanh bạch thân thể, chính là bị trước mắt cái này vô sỉ bại hoại làm bẩn. Không muốn nói lời nói nhảm. Vương Hạo đạo. Đối mặt giống nhau tướng mạo cùng tư thái đều không khơi ra tì vết nào kiểu mỹ thiếu nữ, nếu nói là trong lòng không sinh ý niệm, vậy cũng không quá có thể. Hắn cũng không phải là lưu lạc bùi hoa tay già đời, còn làm không được tâm như chỉ thủy. Hắn ở khắc chế, mặc niệm kinh văn, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. Một cái tinh trùng lên nó người, làm ra quyết đoán khẳng định có mất tiêu chuẩn. Mà hắn, cần phải làm là tránh khỏi loại tình huống này. Trước hiểu rõ trạng hướng lại nói, điều tra một cái đối phương bối cảnh. Căn cứ lai lịch của đối phương, làm tiếp quyết đoán. Như lai lịch không nhỏ, vậy cố gắng hết sức an ủi, phản chính hắn chỉ là chiếm một chút tiện nghi, không có bước ra một bước cuối cùng, sự tình nào không lớn. Như không có bối cảnh gì, chuyện này tình liền càng đơn giản hơn, hắn có thể thu một cái xinh đẹp tỷ nữ. Sư phụ ta là bát trưởng lão Hán Thanh. U Khinh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn nói ra. Bát trưởng lão? Vương Hạo hơi có kinh dị. Hán Thanh trưởng lão trưởng quản hình phạt, ở thánh giáo bên trong rất có hy vọng. Phần này bối cảnh không nhỏ, hắn nhưng thật ra không pháp hạ thủ. Đáng tiếc. Vương Hạo lắc đầu than nhẹ. U Khinh hừ lạnh, nói, có cái gì tốt đáng tiếc? Vương Hạo đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, đáng tiếc thiếu một xinh đẹp tỷ nữ. Hắn vẻ mặt đạm nhiên, nói, đáng tiếc trưởng lão một đời anh danh, lại thu phục ngươi như thế cái vụng về đệ tử. Ngươi. Tiểu mỹ thiếu nữ tức giận đến không được, mặt cười đến mức đỏ bừng, nửa thiên mới phun ra một câu nói, ngươi hỗn đản. Vương Hạo khiết nàng liếc mắt, nói, liền mắng chửi người cũng không biết, còn không thừa nhận mình ngu xuẩn. Lực lớn nhưng không có đầu óc. Nếu như ta là ngươi, ta liền tuyển trạch một đầu chết ngạt ở bộ ngực lên. Tiết Kiệm xuất hiện ném sư môn mặt. Vương Hạo, ta liều mạng với ngươi. U Khinh vừa xấu hổ, ở giường bạch ngọc trên giằng co. Cái này áp nhân, một điểm thân là thánh giáo thiên kiêu giác ngộ cũng không có, con mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nàng, còn nói ra loại tên lưu manh này ngôn ngữ. Ngươi là thánh giáo sỉ nhục, nhân trung cạn, tu hành giới bại hoại. Thiếu nữ kiều mắng, tức giận đến phát cuồng, không ngừng giãy giụa, bị phược tiên tác chói cổ tay trắng đều đỏ sưng lên, thân trên cũng là hương mồ hôi lâm ly. Đồng thời, cái kia nhất đôi thánh nữ phong cũng lộ ra non nửa, nhường huyết mạch phất trương. Ừ, có điểm tiến bộ, lúc này đây mang có chút khí thế. Vương Hạo nhàn nhạt phê bình, mà sau làm như nghĩ đến cái gì, khuôn mặt trên ngược lại hiện lên một cái tiếu dung, nói, vì khen thưởng ngươi một chút tiến bộ, ta liền cho phép ngươi nay muộn thị tẩm. Ngươi mơ tưởng. U Khinh quát. Ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn làm gì? Ác ma, mau bông, ngươi chết không yên lành. Ngươi nếu là dám xâm phạm ta, ta liền cắn lưỡi tự sát. Nhưng sau. Nhưng sau sẽ không có sau đó. Trong thiên địa lâm vào yên lặng, không có một tia thanh âm. Vương Hạo xuất thủ thiết lập hạ cấm chế, đem thiếu nữ cả người đều ngăn lại, không muốn nói cắn lưỡi tự sát, nàng động liên tục một cái đầu ngón tay út đều khó khăn. Tuy là ta biết ngươi bởi vì có thể thị tẩm thật cao hứng, nhưng vì phòng ngừa ngươi thật là vui mà gọi rách cổ họng, ta đem thanh âm của ngươi phong lên đi. Vương Hạo cười tủm tỉm nói, không chút khách khi đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Hắn vẻ mặt hưởng thụ, trong lòng có ôn hương nhuyễn ngọc, còn có nhàn nhạt mùi thơm ngát. Còn có cái gì so với cái này thoải mái hơn, càng thích gì nếu như nói còn có một chút mị trung chưa đủ nói, đó chính là thiếu nữ đối với hắn quá nóng bỏng, muốn phải một mạch nhìn hắn chằm chằm, thần thái giống như muốn ăn thịt người mở dạng, nhường khó có thể bình tĩnh. nếu là bình thường người khả năng thật đúng là chịu không nổi loại này sát nhân ánh mắt. Nhưng, Vương Hạo là ai, hắn rộng rãi không gì sánh được, lòng dạ trống trải, sao chú ý chút chuyện nhỏ này. Thân là một người nam nhân, muốn bao dung, phải có ái tâm, không thể cùng nữ nhân tính toán, mất đi khí độ. Vương Hạo là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Cho nên, hắn kéo qua cái mền đi nằm ngủ. Không để ý chút nào thiếu nữ tức giận ánh mắt. Tiểu bọ sữa, ngày mai gặp. Vương Hạo nhắm con người khe nói. Chương 07, đại phản phái đoạt nữ nhân có lỗi sao? Ngày kế, sáng sớm. Vừa mở ra nhãn chính là thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt, chỉ là nàng thần thái có chút mệt mỏi ra rời, một bộ vô tình răng dấp, tựa hồ là trắng đêm chưa ngủ. Thế nào, lẽ nào ngươi không có nghỉ ngơi? Vương Hạo mở miệng, thập phần thân thiết. Nghe được Vương Hạo thanh âm, thiếu nữ tức thì lại giận không chỗ phát tiết, một đôi mắt đẹp hung hăng nhìn hắn chằm chằm, hầu như muốn ăn thịt người. Đồ vô sỉ này, mạnh mẽ ôm nàng đi vào giấc ngủ, lại còn có khuôn mặt hỏi nàng vì sao không có nghỉ ngơi. Có người muốn làm bẩn thân thể của nàng, nàng coi như tâm lại lớn, cũng không thể có thể ngủ phải. Vô sỉ, bại hoại. Ú Khinh ở trong lòng dùng sức chửi bậy. Như không phải đối phương bày cấm chế quá bá đạo lệnh hắn hiện tại còn cả người mềm yếu, không thể động đậy. Nàng nhất định sẽ mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn liền cắn, ra trên một khẩu trong lòng ác khí. Cũng vậy, ngươi lần đầu tiên thị tẩm, khẩn trương kích động không thể tránh được. Vương Hạo nhớ lại nguyên do, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Tiểu mỹ thiếu nữ con mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm, hầu như phun lửa, nàng khó mà tin được, thế gian lại có như này vô liêm sỉ người. Đây thật là một giáo thiên kiêu ấy ư, không biết xấu hổ như vậy, làm cho lòng người đều tức bể phổi. Như nàng tu vi thâm hậu, cảnh giới cao thâm nói, nhất định sẽ tê xuất thần lôi đánh chết đối phương, nhất khắc chung, không, nàng liền nửa khắc chung đều không làm lỡ, muốn hung hăng tê xuất vô thượng thần lôi, đem đối phương chém thành bụi phấn. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì, chẳng lẽ là ngực của ta quá ấm áp, ngươi không bỏ đi được. Tiểu nữ nhân, không nên quá quân quýt, phu quân bể bộn nhiều việc, cùng giường chung gối chỉ có thể ở một lên, Bạch Thiên không có thời gian. Vương Hạo rất có thể chuyện phiếm, hơn nữa còn không có chút nào mặt đỏ, nhường không thể không thán phục bên ngoài độ dày ra mặt. Một lát về sau, thấy thiếu nữ như trước gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa có càng phát cừu hận xu thế, hắn mới dương giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, đem thiếu nữ trên người cấm chế cởi ra. Thứ lỗi, vi phu quá tham yêu thân thể của ngươi, trong lúc nhất thời đem cái này sự tình quên mất. Kết quả, hắn vừa giải trừ cấm chế, bên hai liền truyền đến thiếu nữ chửi tới, oan khí mãnh liệt, làm cho hàm đoàn sáu nguyệt đậu nga đều mặc cảm. Vương Hạo cũng không để ý, toàn làm không có nghe được. Phản chính trong miệng thiếu nữ cũng không cái gì độc ác ngôn ngữ, đơn giản chính là cầm thú, bại hoại, người cặn bã, mấy cái chữ này. Với hắn mà nói cái này căn bản vô hiệu, liền gió mát phất qua mặt đều toàn không lên, trong lòng không sanh được chút nào sóng lớn. Nghỉ một lát đi, đừng. Nữa mắng, đối với ta vừa không có thực chất thương tổn. Vương Hạo khuyên nàng, lời nói thâm thiế nói, bất kể nói thế nào, chúng ta một ngày phu thê bách nhật ân. Người nào với người là vợ chồng? Ú Khinh nghe được phu thê hai chữ, tức thì liền xù lông. Ta với ngươi không có bất kỳ quan hệ. Trở về chi về sau, ta nhất định hướng sư phụ cáo trạng, làm cho hắn lao nhân ra trừng phạt ngươi. Thiếu nữ thở hổn hển, đối với Vương Hạo oán khí rất lớn, hận không thể cắn một cái hắn, sau đó sẽ dùng hàm răng đưa hắn mài thành bụi phấn. Nhưng mà, tiếp Vương Hạo mấy câu nói lại làm cho nàng ta biết, đưa nàng tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ngươi nhất định phải nói cho hắn thanh trưởng lão. Hắn nếu như nghe được ngươi bị ta ôm ngủ một đêm, lại nghĩ tới tổ phụ ta là thái thượng trưởng lão. Ngươi đoán hắn hội làm như thế nào? Hắn là đưa ngươi gả cho ta đây, hay là đem ngươi gả cho ta ư? Vương Hạo cười dài, một bộ nắm chắc phần thắng biểu tình, không chút nào gánh ưu. Ú Khinh tức giận bạo tạc, người này quá vô sỉ, một điểm quy củ không thủ, nơi nào giống như một đại tộc thiên tiêu. Ta sẽ không gả cho ngươi. Thiếu nữ tức giận vô cùng, lại bỏ thêm một câu, nói, chết cũng không lấy chồng. Vương Hạo bình tĩnh, nói, ngươi nghĩ rất nhiều, ngươi nhiều lắm có thể làm một cái thị thiếp. Vương Hạo. Thiếu nữ mũi ngọc đều khí mai. Vương Hạo cũng không nói thêm nữa, hắn mục đích đúng là làm cho thiếu nữ tin tưởng lợi và hại, đi ra ngoài chi sau không cần loạn cáo trạng. Ngươi ở nơi này trước đối đãi mấy thiên, lúc nào bất giận, liền lúc nào đi ra ngoài. Vương Hạo chỉ ở hư không một điểm, nhưng sau sẽ thiếu nữ trên người phược tiên tác thu hồi lại. Cũng liền không để ý tới nàng nữa, mặc cho nàng ở trong lầu các gọi, chính mình sải bước đi đi ra ngoài. Hắn nghe được ám vệ truyền âm, có việc tình cần hắn đứng ra xử lý. Ám vệ sẽ không vì thế quấy rối hắn, đã truyền âm. Đó chính là nhất định là chuyện gấp gáp món, không phải hắn đứng ra không thể. Vừa ra lầu cát, thì có cả người phi áo giáp màu đen hán tử tiến lên đón. Đại nhân. Hắn ôm quyền thi lễ. Vương Hạo gật đầu, thần tình bình thản, nói. Lao tổ có lời, nửa năm sau thánh giáo đại điển vô cùng trọng yếu, cần chuẩn bị sớm. Vương Hạo thần sắc đạm nhiên, tinh chờ đối phương tiếp tục nói. Trong lòng hắn minh bạch, hay là thánh giáo đại điển, thực tế trên vẫn là tranh đoạt thánh tử vị một chuyện. Vốn tưởng rằng Vương Trường Sinh hội một mạch nuôi thả hắn. Không nghĩ tới đối phương rất xem trọng lần này thánh tử tranh, dĩ nhiên thái độ khác thường, chuẩn bị cho hắn thương lượng cửa sau. Một khối thiên kim thủy, một đầu khiếu thiên sư tử. Từ đại nhân đứng ra, làm cho Bắc Cung bộ tộc vật quy nguyên chủ. Ám vệ nói đạo. Vương Hạo gật đầu, Bắc Cung bộ tộc hắn nghe nói qua, thế lực không lớn, coi như là gia chủ cũng bất quá là nhập đạo đỉnh phong tu vi. Lần này đoạt bảo với hắn mà nói chính là việc rất nhỏ, rất dễ dàng là có thể hoàn thành. Duy nhất cần thiết phải chú ý hoặc giả còn là cái kia khiếu thiên sư tử, đây là một loại hung vật, sở hữu thái cổ manh thú huyết mạch, chiến lực cường đại tuyệt luân, cũng không phải một dạng tu sĩ có thể ứng đối. Có thể, hắn hẳn là tìm một giúp đỡ đồng hành. Vương Hạo nghĩ đến. Đại nhân, còn có một chuyện. Lúc này đây không phải lão tổ giao phó, mà là thống lĩnh để cho ta chuyển cáo. Vương Hạo có chút kinh ngạc, cái kia một mạch ẩn trong bóng tối hộ vệ hắn người, cư nhiên cũng sẽ chủ động tìm hắn. Ngươi nói. Vương Hạo nhiều hứng thú. Thống lĩnh để cho ta chuyển cáo đại nhân, Thuần Vu Kiều không thể tin, không thể thu làm thuộc hạ. Còn có không nên tùy ý đem người mang tới Trích Tinh Các. Thống lĩnh nói, đại nhân tuy là tu hành giả, không tồn tại khí huyết phù phiếm tình huống, nhưng là phải hiểu được tiết chế, không thể đem quá nhiều thời gian lãng phí ở chuyện nam nữ lên. Ám vệ nói xong cũng đứng đến một bên, khoanh tay mà đứng. Chỉ là, nói câu nói sau cùng thời điểm, tên này ám vệ thần sắc có chút cổ quái, hắn nhớ tới Vương Hạo hôm qua đem một cái tiểu mỹ thiếu nữ gánh trở về Trích Tinh Các tình cảnh. Vương Hạo có điểm ngộng. Đây là tình huống gì, một cái ám vệ thống lĩnh, làm cho người thủ hạ nhắn cho thiếu chủ, không cần có nhiều lắm sinh hoạt cá nhân. Cái này kịch bản không đúng sao, hắn là vương gia thiếu chủ, hắn là cao cao tại thượng tuổi trẻ đại nhân, thế mà lại còn bị một cái ám vệ đầu lĩnh khoa tay múa chân. Ta đại phản phái làm việc, hà tất cần cùng ngươi giải thích. Thân là đại phản phái, đoạt nữ nhân có lỗi sao? Vương Hạo trong lòng căm giận, cảm thấy uy tín bị nghi vấn, đối phương đây là dĩ hạ phạm thượng, là một loại khiêu khích, nhất định khiển trách thị chúng. Bất quá. Nghĩ lại. Dĩ hạ phạm thượng. Cũng không đúng a, đối phương là một mảnh hảo tâm. Làm cho hắn chú ý tiết chế, nhưng sau chuyên chú tu hành. Trong lòng mặc dù có các loại cách nghĩ hiện lên, nhưng mặt ngoài trên Vương Hạo lại bất động tiếng sắc, không có chút rung động nào. Ngươi trở về hồi phục thống lĩnh, thì nói ta đều biết. Vương Hạo nói đạo, vẻ mặt đạm mạc. Tiện đà, hắn dừng một chút lại nói, đi Bắc Cung ra cái này công việc sớm không nên chậm trễ, ngươi đi thông báo một tiếng Hồng Sam, làm cho nàng đi theo. Vâng. Hắc giáp hán tử ứng tiếng, nhưng lui lại đi. Mà về sau, Vương Hạo lại gọi tới một gã ám vệ, trịnh trọng phân phó, bọn họ cần đối với Trích Tinh Các thiếu nữ rất chăm sóc, không thể vô lễ. Không nhiều lắm lúc, Hồng Sam tới, đồng thời đến còn có một đầu thay đi bộ thiên cầm, thanh thiên tước. Đây là một loại di tồn thái cổ thiên cầm huyết mạch thiên tước, tuy nói không so sánh được trên khiếu thiên sư tử, nhưng là không thể khinh thường, thuộc về thần cầm nhất lưu, rất nhiều đại năng cường giả đều đối với loại hung cầm này rất chú ý. Thiếu chủ, một vị cô gái trẻ tuổi đi tới, thần tình lạnh lùng. Người đã đến rồi. Vương Hạo bình thản như nước, đối nàng hơi chút gật đầu, nói vậy ngươi cũng biết mục đích của chuyến này, đi thôi. Cô gái trẻ tuổi cũng chưa trả lời, chỉ chờ Vương Hạo ở thanh thiên tức lưng trên đứng vững, nhưng sau liền vùng ra một đạo linh lực thất luyện, ở thanh thiên tức thân trên quật một cái, làm cho bên ngoài phóng lên cao. Một đường bay nhanh, xuyên vân phá khoảng không. Vương Hạo nên phong mà đứng, có một siêu nhiên khí độ, giống như cựu thiên thần tử, quang mang chói mắt. Mà cái kia cô gái trẻ tuổi cũng khí chất không tầm thường, nàng hầu hạ một bên. Rõ ràng liễm hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào Vương Hạo, giống như một khối tuyên cổ không thay đổi huyền băng, nói năng thận trọng. Vương Hạo nhìn ra xa xa chỗ, trong lòng di chuyển hiện cô lánh nữ tử tin tức. Hồng Sam, một cái tự chăn nhỏ vương gia thu nuôi cô nhi, tính tình quái gở, thiên phú siêu phàm, 20 như thế đã tới tạo hóa cảnh đỉnh phong. Như đặt ở đạo thống trung, nàng cũng coi như được trên nhất đẳng thiên tài, có thể cùng đại giáo thánh nữ, đạo tử sánh vai. Đây là một cái tuyệt cao tu hành mầm, thiên phú kinh thế. Chỉ có vương gia loại này siêu nhiên gia tộc mới có thể đem bên ngoài thu dưỡng. Đây là một loại cơ duyên, bình thường gia tộc cầu còn không được. Thu dưỡng một vị đại giáo thánh nữ cấp kỳ tài, tương lai lấy được tốt chỗ khó có thể tưởng tượng. Như tất cả thuận lợi, đợi một thời gian, đây chính là một vị thông thiên cảnh cường giả. Đối phương nhớ kỹ bé nhỏ chi tế ân tình, tự nhiên sẽ đối với gia tộc kia ban trợ giúp, trông nom. Thông thiên cảnh cường giả làm dựa vào sơn, loại này tốt chỗ tự không cần nói nhiều, đủ để cho một cái tam lưu gia tộc tế thân nhất lưu, biến được như mặt trời giữa trưa. Không nói nhiều đề, hai người ngồi thanh thiên tức mà đi, một canh giờ sau đến rồi nghìn dặm ra thác thiên thành. Chương 08, chân mệnh thiên tử thế lực. Tinh không vạn lý, thiên không xanh biết vô ngần. Vương Hạo cùng Hồng Sam lần này xuất hành không che giấu chút nào, làm cho cả thác thiên thành xảy ra rung động. Có người ngồi thanh thiên tức mà đến, đi đến Bắc Cung ra. Đó là đại nhật người của thánh giáo, hùng hổ mà đến, tất nhiên phải có một hồi đại động tác. Mọi người nghị luận, làm cho cả thành chỉ rơi vào huyên phí, náo nhiệt phi phàm. Bắc Cung gia tộc ở Vương Hạo nhãn trung chỉ thường thôi. Nhưng ở tòa thành trì này trong mắt người phân lượng cũng không bình thường. Một cái sừng sững ở thác tiên thành trăm năm không ngã vọng tộc, gia chủ lại là nhập đạo đỉnh phong tu vi, cái này trong mắt mọi người đã là không thể với cao. Nhất thành đất vọng tộc, có thể có mấy gia, người bình thường chỉ có thể nhìn lên. Mà loại này thế lực phát sinh đại biến cố, bọn họ có thể nào không chú ý, tự nhiên từng cái nóng bỏng không gì sánh được, thập phần đệ bụng. Đi, sẽ phát sinh cái gì? Cùng đi. Rất nhiều tu sĩ đi ra, đều rất kích thích, trong lòng hiếu kỳ, hướng Bắc Cung gia phương hướng chạy đi. Bắc Cung gia, nhất chỗ đại điện. Ta không đồng ý tôn một tên mao đầu tiểu tử vì chủ. Một cái thần sắc phiền muộn trung niên nhân nói đạo. Hắn liệt kê từng cái các loại không đủ, nhất là bên ngoài cắn đối phương niên kỷ quá nhỏ, tu vi không ăn thua gì, quyết không thể trở thành giỏi hơn Bắc Cung gia trên người. Tần vẫn có tài đức gì, để cho ta Bắc Cung gia phụng dưỡng cho hắn. Cho dù tu thành viêm thể, hắn cũng vẫn như cũng là một cái thuế phàm kỳ tiểu tu sĩ, theo liền xuất hiện một nhân vật đều có thể đem giết chết. Tối tăm trung niên nhân cao giọng rộng rãi đàm luận, ngữ khí thập phần sắc bén, rõ ràng có thể nghe ra trong giọng nói bất mãn. Đai xuống, mấy vị tham dự nghị sự người cũng đều gật đầu, cảm thấy tối tăm trung niên nhân nói không phải không có lý. Tần vấn thiên phú cao tới đâu, như thế nào đi nữa bất phàm, hắn hiện tại cũng là một thuế phàm tu sĩ, tu vi rất thấp, thậm chí không so sánh được trên một ít tộc trung đệ tử, điều này làm cho bọn họ làm sao phụng đó vì chủ. Cái này như chuyến đi, còn không cho người dễ cận. Chủ tọa chi lên, một vị hùng tráng trung niên nhân cho mày, hắn biết tộc trung sẽ có phản đối tiếng, không nghĩ tới đã vậy còn quá kịch liệt. Chỉ là không tin tưởng, trong này có nhiều thiếu là lão nhị công lao. Bắc Cung Chính thần tình ngưng trọng, rơi vào trầm tư. Hắn tuy là đứng đầu một tộc, sở hữu rất đại quyền trôi, nhưng Bắc Cung gia chúng quy không phải không bán hai giá, như khư khư cố chấp, sợ là sẽ phải gây nên rất nhiều người bất mãn, đối với hắn ngày sau trưởng quản gia tộc bất lợi. Lão nhị mưu tính hắn nhất hiểu không quá, đơn giản chính là nhìn chúng hắn ngồi xuống vị trí, đối với chức tộc trưởng, Bắc Cung Nghiễm có thể nói trăm phương ngàn kế, theo tuổi trẻ thời đại liền cùng hắn tranh đoạt. Chỉ tiếc, kỹ cao nhất chủ chính là hắn Bắc Cung Chính, ở sự sự trên ánh mắt lâu dài, chiếm được lão gia tử nhận đồng. Bây giờ xem ra, lão gia tử năm đó tuyển trạch không có sai, sự thực chính là như đây, lão nhị ánh mắt thiện cận, khó thành đại sự. Phụng tu thành viêm thể nhân vì chủ, đây là tổ hấn, ta nhóm há có thể vi phạm. Hùng tráng trung niên nhân thanh âm mạnh mẽ, ánh mắt trầm ổn, tại mọi người thân trên từng cái đảo qua. Mấy vị nghị sự trưởng lão đều là bị kiềm hãm, thần sắc âm tình bất định. Gia chủ xuất ra tổ hấn nói sự tình, lấy nhân luân đại nghĩa bộ dạng áp, điều này làm cho bọn họ khó có thể phản bác. Có thể, làm cho bọn họ tôn một cái tần vấn tên mao đầu tiểu tử kia vì chủ, bọn họ lại không cam lòng, cảm thấy quá mức ném, khuôn mặt trên không ánh sáng, lấy sau đều không pháp trước mặt người ở bên ngoài thẳng bắt đầu eo. Vì vậy, bọn họ đưa mắt về phía đứng ở đại điện trung ương tối tăm trung nhân, hy vọng hắn có cái gì biện pháp, xoay thế cục. Tộc trưởng, vâng theo tổ hấn tuy là hợp lý, nhưng không hợp tình. Bắc Cung Nghiễm thần sắc xấu xí, còn tự gượng chống, nói vậy ngay lúc đó tổ tiên cũng chưa từng nghĩ qua một cái thuế phàm kỳ thiếu niên là có thể tu thành viêm thể. Hùng tráng trung niên nhân vung tay lên, thanh âm càng phát len keng, nói, chính là bởi vì như đây, ta nhóm mới càng phải tôn đó vì chủ, một thiếu niên người là có thể tu thành tổ tiên đều kính sợ viêm thể, có thể thấy được bên ngoài thiên phú cao, tư chất chi đáng sợ. Có như vậy một vị chủ thượng dẫn dắt Bắc Cung bộ tộc, tương lai tất nhiên sẽ đi hướng huy hoàng. Hôm nay chi trả giá, ngày sau sắp có gấp trăm lần hồi báo. Bắc Cung Chính ngữ khí kiên định, không thể lay động, càng có một loại uy nghiêm, nhường khó có thể phản bác. Tối tăm trung niên nhân còn không cam lòng, muốn đang nói cái gì, nhưng bị Bắc Cung Chính trực tiếp cắt dứt. Hắn vung tay lên, uy nghiêm càng sâu. Đều không cần nói nữa, đây cũng không phải là một mình ta ý, mà là tổ hấn như đây, không thể thay đổi. Ta Bắc Cung bộ tộc lấy trung hiếu chỗ đứng, tổ tiên lệnh. Đại quá tiên. Mọi người yên lặng, không có một lại thò đầu ra nói. Coi như cái kia tối tăm trung niên nhân cũng là như đây, hắn thần sắc hết sức khó coi, trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không hề đưa một lời. Đây là đại nghĩa, không thể làm trái. Trừ phi có đại sự kiện phát sinh, hơn nữa muốn lớn đến liên quan đến bộ tộc vận mệnh, không phải, cái này sự tình chỉ có thể định như vậy. Tối tăm trung niên nhân thần sắc ngày càng chìm, cực kỳ khó coi, hắn vốn định bằng vào lúc này đây đi theo tần vấn sự kiện làm cho Bắc Cung Chính uy nghiêm tổn hao nhiều, không nghĩ tới lại bị đối phương dễ dàng như vậy liền hóa giải, tiêu diệt với vô hình bên trong. Như ngày sau cái kia tần vấn lại từng bước quật khởi, vậy hắn liền thật thất bại thảm hại. Lại không xoay người khả năng. Ngoại giới, Thanh Thiên tức phá khoảng không mà đi, đã phi đến Bắc Cung người nhà địa. Là thiếu chủ lại trở về chưa? Có người kinh ngạc. Cái gì thiếu chủ, một cái chính là thuế phàm kỳ tu sĩ, tu vi còn không bằng ngươi ta cao, có tư cách gì để cho ta Bắc Cung bộ tộc đi theo? Một cái thanh niên trầm mặt, ngữ khí rất lạnh. Đúng vậy, cái kia tần vấn không bản lãnh chút nào, xuất thân cũng bình thường, cũng không biết trưởng lão đường nhìn chúng hắn điểm nào nhất, lại muốn phụng đó vì chủ. Một người khác nói đạo. Nói cẩn thận, đây là tộc trung cao tầng làm ra quyết định, ta nhóm cố gắng hết sức bất làm nghị luận. Có người nhìn thoáng qua thiên thượng dần dần bay tới thanh thiên tước, thấp giọng. Ách. Một tiếng vượng minh, thanh thúy dễ nghe, làm cho nhân tinh thần rung lên, giống như là từng trải linh khí quán thể một dạng, cả người đều có một loại sảng khoái cùng thông thấu. Thanh thiên tước giang hai cánh ra, cuồng phong tịch quyển, ở chân trời bay lượn, tốc độ nhanh đến cực hạn, như một đạo xanh sắc thiểm điện. Vương Hạo hai tay gánh vác, đứng ở thiên cầm chi lên, bạch y hề phiêu duệ, khí vũ hiên ngang, nhường mấy lấy vì thần tử giáng thế, trích tiên hạ phàm. Không phải Tần Vấn. Có người phát hiện dị thường. Không được, cái kia người không tính dừng xuống, muốn bay thẳng qua sân môn. Một cái thanh niên nói đạo. Ngay sau đó, có khỏe mạnh trẻ trung thủ vệ đứng dậy, lớn tiếng quát lên, tới người người phương nào, mau mau dừng bước. Đạo này quát to to không gì sánh được, như sấm sét ở người bên thai nổ vang, nhường màng thai đều có chút thấy đau. Chỉ là, cái kia sừng sững ở thiên cầm trên lưng người lại không hề ba động, đối phương coi như không nghe, giống như là căn bản không nghe được một dạng, như trước làm cho thiên cầm phi hành, thong dong bình tĩnh đến rồi cực hạn. Một cái đầu lĩnh bộ dáng người giận dữ, muốn hiệu lệnh mọi người động thủ, nhưng chờ nhìn chăm chú nhất nhìn kỹ, khuôn mặt sắc đống đại biến. Nhanh, bẩm báo tộc trưởng, đại nhật thánh giáo quý nhân tới. Vâng. Có người lĩnh mệnh đi. Chương 09, thỉnh cầu thân liệu. Thiên khung chi lên, Vương Hạo thần tình hờ hững, một đôi mắt sáng nhược lãng ngôi sao, khí độ siêu nhiên, giống như thần minh con. Hồng Sam hầu hạ với về sau, tuy là một bộ thị tỷ làm vẻ ta đây. Nhưng nàng một thân người lại chớ vào khí tức băng hàn, lại thêm trên cái kia một tấm tuyệt mỹ mặt cười, đồng dạng là thập phần làm người khác chú ý, nhường xem qua sau liền khó có thể quên. Cái này một nhóm chỉ sợ sẽ có không nhỏ trở lực. Hồng Sam có ý riêng. Vương Hạo hơi gật đầu, hắn cũng nghe đến rồi phía dưới mấy người đối thoại, trong lòng hơi có mấy phần ngoài ý muốn. Tần Vấn dĩ nhiên thu phục Bắc Cung ra. Tuy là còn có không thiếu phản đối tiếng, nhưng kết quả đã định xuống. Hắn là Bắc Cung nhất tộc chủ thượng, sắp có một nhóm lớn đi theo người. Cái này người không đơn giản a. Vương Hạo than thở. Chân mệnh thiên tử, số mệnh quả nhiên không bình thường, lấy chính là thuế phàm kỳ tu vi, là có thể thu phục một cái gia tộc. Hồng Sam cũng là khẽ gật đầu một cái, cũng không nhận đồng Vương Hạo thuyết pháp. Nhưng, nàng cũng không nhiều lời, Vương Hạo là thiếu chủ, nàng cần dành cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Thấy Hồng Sam lơ đễnh, Vương Hạo ở trong lòng thở dài. Khinh thị, mãi mãi cũng là khinh thị. Chân mệnh tiên tử chính là ở nơi này một lần lại một lần khinh thị trong trường thành, chờ ngươi cần nhìn thẳng vào hắn thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, hết thảy đều đã trải qua trưởng. Từ lúc không biết lúc nào, hắn liền đã vượt qua ngươi, thậm chí cái tay là có thể đưa ngươi nghiền ép. Giờ khắc này, Vương Hạo trong lòng hạ quyết tâm, phải thừa dịp cái này một lần cơ hội, cho người bên cạnh làm ra cảnh kỳ, kiến thức một cái chân mệnh thiên tử đáng sợ. Nói 100 lần, cũng không bằng thấy tận mắt một lần. Thực lực, tiềm năng, vận khí, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới bất luận cái gì một điểm, chân mệnh thiên tử đều siêu ra thường nhân, người bình thường khó có thể với tới. Nếu không thấy tận mắt một lần, sợ rằng thường nhân mãi mãi cũng khó có thể lĩnh hội chân mệnh thiên tử đáng sợ. Nhìn xong tiếp vừa ra tốt đùa giỡn, ngươi cũng biết ta tại sao biết cái này này coi trọng đối thủ này. Vương Hạo nói đạo. Thanh thiên tức xuyên vân phá khoảng không, chỉ là mấy hơi thở công phu, thì đến nhất chỗ to lớn đại điện trên khoảng không. Nay lúc, phía dưới đã tụ tập một đám người, tất cả đều một bộ ngưng trọng biểu tình, như lâm đại địch. Không biết quý nhân là thánh giáo vị nào đại nhân, tới ta Bắc Cung ra lại có chuyện gì quan trọng. Một đạo hùng hồn có lực thanh âm vang vọng, giống như hồng trung đại lữ, len ken đứt hai. Chính là Bắc Cung nhất tộc tộc trưởng, Bắc Cung Chính. Hắn đứng ở trước nhất bên, thân hình hùng vĩ, thập phần uy nghiêm. Tức thì liền trong lòng tin tưởng, đối phương là một vị đại giáo con cưng, thân phận bất phàm, hắn cũng không chịu yếu đi nửa phần khí thế. Hung cầm xoay quanh rất xuống, Vương Hạo cùng Hồng Sam không nhanh không chậm theo thanh thiên tức lưng thượng đầu xuống. Đại Nhật Thánh Giáo, Vương Hạo. Thiếu niên phun ra vải. Hắn nói là phong khinh vân đạm, biểu tình không có một chút sóng lớn. Nhưng ở trong thai mọi người lại không thua gì một đạo sấm sét nổ vang. Vương Hạo. Đại Nhật Thánh Giáo kỳ tài, uy danh lan xa, cùng Thánh Giáo một vị khác thiếu niên thiên kiêu Diệp Kình Thương hợp xưng Thánh Giáo Long Hổ, thiên phú có thể nói siêu phàm, cường đại đến cực hạn, bình thường thiên tài đều khó nhìn theo bóng lưng. Giữa sân mọi người khiếp sợ, Tiêu Liên Bắc Cung Chính cũng không có thể đạm nhiên, thần sắc động dung, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này ngang phân con cưng tới hắn Bắc Cung ra làm cái gì, một cái bao trùm trần thế thần thánh con, nếu là không có nguyên do, sao giá lâm lầy lội nơi. Bắc Cung Chính trong lòng sinh ra một dự cảm không tốt, đối phương đến hơn phân nửa đối với Bắc Cung ra bất lợi, không có chuyện tốt phát sinh. Ta tới lấy hai dạng đồ vật. Vương Hạo nói đạo, thanh âm lãnh đạm. Đại nhân mời nói. Bắc Cung Chính thanh âm rất trầm, nói, chỉ cần không phải suy giảm tới Bắc Cung bộ tộc căn bản bảo vật, nhất định vui vẻ phục lên. Vương Hạo nhàn nhạt khiết hắn liếc mắt. Lời nói của đối phương mềm trung mang cứng rắn, rõ ràng cho thấy không muốn đem bảo vật dâng ra. Bất quá, Vương Hạo cũng không muốn quá nhiều lời nói nhảm, gọn gàng dứt khoát, nói, Thiên Kim Thủy, còn có Khiếu Thiên Sư Tử. Ngôn ngữ vừa ra, mọi người ồ lên. Một đám Bắc Cung gia con cháu đều nghị luận, thanh âm ầm ĩ hai thứ đồ này đều có thể nói chấn tộc chi bảo, giống nhau là khó gặp thần liệu, là không lâu mấy vị tộc lao thâm nhập thần vẫn nơi, cựu tử nhất sinh phải đến. Một cái khác tắc thì càng là tất nhiên nói, đó là một đầu cường đại thái cổ manh thú, có thể phù hộ một cái gia tộc nghìn năm không suy, lại há có thể tùy ý tống xuất. Bắc Cung Chính khuôn mặt sắc nghiêm túc, không kiêu ngạo không xiểm định, nói, đại nhân nói nở nụ cười, Khiếu Thiên Sư Tử quan hệ đến ta Bắc Cung nhất tộc vận mệnh, không thể đưa người. Còn Thiên Kim Thủy, như đại nhân sớm tới mấy ngày ngược lại cũng đơn giản, nhưng bây giờ thiền kim tủy hơn phân nửa đều đã đưa người, chỉ còn lại có một ít đầu thừa đuôi thẹo, còn muốn lưu làm tự cho là đúng. Không pháp tự thỏa mãn đại nhân yêu cầu. Đưa người. Vương Hạo ánh mắt rất lạnh, rơi vào Bắc cung tộc trưởng khuôn mặt lên, nói, là Tần Vân Y. Tức thì, Bắc cung chính thần sắc đại biến, còn lại người cũng không có sai biệt, toàn bộ thần sắc bối rối, cùng tựa như thấy quỷ, có một kinh dị cùng bất an. Bởi vì, bọn họ lấy Tần Vân vì chủ, mà Tần Vân cùng Vương Hạo thù hận lại lớn đến không thể hóa giải. Bây giờ Vương Hạo tìm tới cửa, bọn họ làm sao có thể không hoảng hốt. Nếu không phải nơi này là Bắc cung nhà địa bàn, không có đường lui, nói không cho phép trong này phần lớn người bỏ chạy đi nha. Có thể trốn mau hơn, miễn cho bị cái này vị thánh giáo tới con cưng thanh toán. Nhìn thấy vẻ mặt mọi người bất định, Vương Hạo há có thể không biết chuyện gì xảy ra, tất nhiên là Tần Vân lúc trước thu phục Bắc cung nhà thời điểm, tiện tay đem thần liệu lấy đi. Quả nhiên, Vương Hạo nói nhỏ, chân mệnh tiên tử từ trước đến nay là nhạn quá nhổ lông, thu phục một cái gia tộc, như thế nào lại đem thứ tốt lưu xuống. Nói không cho phép, Bắc cung gia giao ra thần liệu thời điểm, sự tình giống như Bắc cung chính nói như vậy, Bắc cung bộ tộc vui vẻ phụng trên bảo vật. Chân mệnh tiên tử muốn từ chối đều không được. Một bên, Hồng Sam cũng hơi có kinh dị, không nghĩ tới Bắc cung gia vậy mà lại giao ra trọng yếu như vậy thần liệu, cho vừa mới nhận thức xuống chủ thượng. Nàng vốn tưởng rằng Tần Vân thu phục Bắc cung gia chỉ là trên danh nghĩa thu phục, muốn có được tốt chỗ, còn cần đạt được cảnh giới nhất định, biểu hiện ra đầy đủ thực lực. Cái thời gian đó, Bắc cung gia mới sẽ đối với bên ngoài ái mộ khuyên lực. Chưa từng nghĩ, Bắc cung gia dĩ nhiên hành sự như thế quả đoán, mới vừa biết hạ một thiếu niên vì chủ, đã đem chấn tộc chi bảo tặng ra ngoài. Điều này làm cho nàng nhớ lại Vương Hạo đánh giá ngữ điệu. Cái này người quả thực không đơn giản. Hồng Sam tâm đạo, đối với Tần Vân coi trọng vài phần. Lúc này, Bắc cung bộ tộc mọi người toàn bộ tâm thần bất định, thập phần bất an. Vương Hạo lại lần nữa tiến lên trước một bước, từng bước ép sát, thanh âm lạnh nhạt, nói, Bắc cung tộc trưởng ý tứ chẳng lẽ là thiên kim tùy chỉ có thể đưa cho Tần Vân, những người khác đều không được sao? Nói đến đây một câu lúc, Vương Hạo thanh âm lại cao thêm vài phần, sát cơ bốn phía, khí thế mạnh mẽ tuyệt đối, có một loại ở cao nhìn xuống. Chương 10, cường ngạnh. Đại nhân hiểu lầm. Bắc cung chính thần sắc xấu xí, nhưng vẫn không thể không giải thích, nói, ta Bắc cung bộ tộc tuyệt không ý này. Đem thần liệu giao cho Tần Vân, chỉ là bởi vì hắn tới sớm một bước. Nếu chúng ta sớm biết đại nhân cũng cần loại này bảo liệu, chắc chắn sẽ không đem bảo liệu đưa người, mà là lưu cho đại nhân. Là sao? Vương Hạo lãnh ngữ. Tuyệt không nửa điểm nói xạo. Bắc cung chính trong lòng khuất đủ, nhưng vội vã với thân phận của đối phương cùng địa vị, lại chỉ có thể cúi đầu, nói, mong rằng đại nhân đại lượng, thả ta Bắc cung gia nhất ngựa. Thả ngươi nhất ngựa. Vương Hạo thần tình lạnh lùng. Khiếu Thiên sư tử là đại nhật thánh giáo gửi nuôi với Bắc cung nhà chiến thú, ta tới thu hồi vốn là chuyện đương nhiên. Còn Thiên Kim Thủy, cái kia đúng là Bắc cung nhất tộc bảo vật, bất quá, ta tới nơi này chính là vì tiến hành giao dịch, sẽ dành cho tương ứng bồi thường. Lẽ nào các ngươi còn không chịu sao? Vương Hạo ngữ khí rất lạnh, không chút nào nhượng bộ, một thân khí thế tuyệt lăng, nhường không sanh được ý phản kháng. Coi như nhất sau ép mua ép bán nói, lúc đầu không chiếm bất kỳ đạo lý gì, kham xương bá đạo, nhưng theo Vương Hạo trong miệng nói ra, lại tựa hồ như cũng thay đổi thành đương nhiên. Cái này chính là thân phận. Đường đường đại nhật thánh giáo thiên kiêu, cùng một cái lùi bại tiểu gia tộc làm giao dịch, đây là để mắt đối phương. Nếu như càng thêm ngang ngược một ít, coi như cường đoạt thì như thế nào, chẳng những không trả bất kỳ giá nào, còn muốn cho tiểu gia tộc cấp lại kỳ chân dị bảo, không phải liền giết trước máu chảy thành sông. Người mạnh là vua thế giới, không có đạo lý gì có thể giảng. Tần Vân còn chưa đi xa, người Bắc cung gia đại có thể đuổi theo, đem thiên kim thủy thỉnh cầu trở về, lại cho ta tiến hành giao dịch. Vương Hạo lên mặt nặng người, trên trán tràn ngập sơ xác tiêu điều màu sắc, cường thế bá đạo tới cực điểm, một điểm tình cảm không lưu. Hắn nếu là đại phản phái, cùng số mệnh con có không thể hóa giải oán cừu nặng. Vậy không thể còn có lòng thương hại. Đối phó kẻ thù sống còn, nơi nào còn cần quan tâm cái gì thủ đoạn, không lưu chỗ trống tốt nhất, đối với bên ngoài từng bước ép sát, không cho đối phương có khoảng khắc thở dốc cơ hội. Miễn cho bị bên ngoài xoay người. Chỉ bất quá, cái này trong mắt mọi người cũng là một phen khác ý tứ hàm xúc. Bọn họ cho rằng đây là xuất thân nguyên nhân, dưỡng thành cao cao tại thượng tập quán, nói 102, không được phép người khác ngỗ nghịch. Mạnh mẽ mà bá đạo. Đây là một cái lạnh nhạt cao ngạo đại tộc kỳ tài, lăng nhiên chúng sinh, nhìn kỹ người như con kiến hôi. Bắc cung chính sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn không có nghĩ tới người thiếu niên này thiền tiêu dĩ nhiên như vậy ngang ngược, căn bản không cho phép người khác cự tuyệt. Đem đưa đi bảo vật và về, lại cùng còn lại người làm giao dịch. Thế thượng cái nào có loại này đạo lý? Không muốn nói Bắc cung bộ tộc đã tôn Tần Vân vì chủ. Coi như Tần Vân là không liên hệ nhau ngoại nhân hắn cũng không có thể làm như vậy. Như liền loại này sự tình đều sẽ phát sinh, cái kia Bắc cung bộ tộc còn có cái gì danh tiếng đang nói. Đem trở thành mọi người chơ chén điển phạm, bị người chỉ điểm. Bắc cung nhà một đám tuổi trẻ đệ tử đại thể đều thần sắc xấu xí, thập phần không cam, cảm thấy đây là một loại khuất nhục, không thể tiếp thu. Bọn họ ngược lại không phải là thay Tần Vân suy nghĩ, mà là đơn thuần cho rằng loại này sự tình có nhục gia tộc danh tiếng. Nhưng thật ra những thứ kia tộc lao ánh mắt lấp lóe, có chút ý động. Cảm thấy bằng lòng cũng có gì không thể. Bọn họ trải qua sự tình càng nhiều, đối với người mạnh là vua quy tắc cũng liền càng thêm tin tưởng, cho nên càng có khuynh hướng hòa giải, mà không phải cùng đối phương tranh đấu. Dù sao, đó là một cái đại tộc thiên kiêu, địa vị quá cao, căn bản không phải bọn họ loại tiểu gia tộc này có thể trêu chọc. Huống chi, Vương Hạo còn nói sẽ có tương ứng bồi thường, bọn họ ở quyền lợi trên cũng không lỗ, liền càng có khuynh hướng Vương Hạo. Tộc trưởng, không bằng bằng lòng đi. Một cái râu tóc trắng xóa lao giả đi tới, nói, thánh giáo tới quý nhân yêu cầu cũng không phải không hợp lý, khiếu thiên sư tử vốn là thánh giáo hết thảy, chúng ta đưa trở về cũng hợp tình hợp lý. Còn có thiên kim thủy, đòi lại thời điểm cho Tần Vấn nói rõ ràng nguyên do, nói vậy hắn cũng hiểu. Ngươi nói cái gì? Bắc Cung Chính quay đầu, trợn mắt nhìn. Hắn biết cái này lão giả là lão nhị người, nhưng không nghĩ tới đối phương lại vào lúc này nói ra những lời này. Cái này đưa gia tộc danh dự với bực nào chỗ? Đưa chủ thượng với bực nào chỗ? Ở nơi này lúc, Bắc Cung Nghiệm đứng dậy, hắn sắc mặt trầm xuống, nói, tộc trưởng, không muốn tâm tình nắm quyền, tộc lao cũng là một lòng vì công, vì gia tộc nghĩ. Hơi chút một trận, hắn lại nói, hơn nữa, cá nhân ta cho rằng, tộc lao nói có lý. Chính là một đầu chiến thú cùng một khối bảo liệu. Sao cùng trên cùng bảo trì thánh giáo hài lòng quan hệ trọng yếu? Rất nhiều trưởng lão cũng đều gật đầu, gia tộc danh dự là rất trọng yếu, nhưng này cũng phải xem là tình huống gì. Đối thủ là Đại Nhật thánh giáo, cái này nhóm tồn tại đối với Bắc Cung gia mà nói chính là quái vật lớn, căn bản không pháp đối kháng, cùng với trở mặt chính là tự tìm tự lộ. Gia còn gia lông mọc, còn trồi đâm cây. Lại có một cái ủng hộ Bắc Cung Nghiễm lao giả đi lên trước, nói, ta Bắc Cung gia vốn là dựa vào thánh giáo mà sinh, lại có thể nào cùng với đối kháng. Bắc Cung gia chủ sắc mặt tái xanh, nhìn một đám tộc lao không đúng, trong lòng có thể nói nộ đến mức tận cùng. Trong lòng hắn hận không thể xuất thủ chém mấy người kia, còn chưa giao phong, bọn họ mà bắt đầu chó vẩy đuôi mừng chủ, thực sự nhường thống hận. Lao phu chống đỡ tộc trưởng ý kiến. Ở nơi này lúc, một đạo thanh âm giàn mua truyền đến, có chút mất tiếng, lộ ra một loại duyệt tận thế sự tăng thương. Mọi người trở về thủ, đều là lộ ra một bộ khiếp sợ thần tình, thập phần động dung. Đại trưởng lão, hết thảy Bắc Cung gia con cháu đều hướng bên ngoài thi lễ, cung kính không gì sánh được. Đại trưởng lão nhìn rất nhiều trưởng lão, thần sắc khó nén thất vọng. Chỉ có chứng kiến những thứ kia nhất là có dũng khí tuổi trẻ con em thời điểm, khuôn mặt sắc mới dễ nhìn một chút. Lão nhân một lời chưa phát, chống bát ong, đi tới Vương Hạo mấy bước xa chỗ dừng xuống. Lão hủ gặp qua quý nhân. Đại trưởng lão thi lễ. Vương Hạo nhàn nhạt lên tiếng, mặt sắc giếng nước kiên tĩnh. Hắn rất bình tĩnh, đối với Bắc Cung nhà đại trưởng lão cùng còn lại người giống như lúc, phản phất đối phương chính là một người bình thường, không nên để trong lòng lên. Khiếu Thiên sư tử là ta tộc căn bản, không thể phục lên. Đại trưởng lão thanh âm thương lão, nhưng không mất độ mạnh yếu, nói, mà Tần Vấn Tắc thì là ta Bắc Cung bộ tộc cùng tôn vinh thiếu chủ, cho nên, thiên kim thủy cũng không có thể phục lên. Lời này vừa ra, mọi người tức thì thần sắc đại biến, tiêu liên Bắc Cung chính cũng không có thể chấn định, khuôn mặt trên có chút bất an. Tôn Tần Vấn vì chủ mặc dù không phải là cái gì bí mật, nhưng loại này sự tình há có thể ở Vương Hạo trước mặt nói. Người nào không biết bọn họ có đại thủ, đó là đoạt thê chi hận, hai người đều định ra rồi ước định. Không lâu sau chi sau quyết chiến Thái Thanh Sơn. Đại trưởng lão sao vào thời khắc này vớt dâu hùm. Đây là khiêu khích, xúc phạm tiên tri tiêu tử nghịch lân, muốn chiêu chí đại hòa đấy. Tất cả mọi người kinh hoàng, không tin tưởng đại trưởng lão dụng ý, thậm chí, bọn họ đều đang nghĩ, có phải hay không đại trưởng lão hồ đồ, tuổi tác quá lớn, thần trí mơ hồ, cho nên mới ở một vị thánh giáo quý nhân trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Vương Hạo nhìn kỹ lão nhân, mâu quang dần dần chuyển lạnh, thả ra thân trên khí thế, lộ ra nhẹ nhẹ sắc ý. Lấy Tần Vấn vì thiếu chủ, đây là khiêu khích ta ấy ư? Muốn bộ tộc hủy diệt. Thiếu niên lãnh ngữ. Chương 11, Bắc Cung bộ tộc không người. Đối với đây, Bắc Cung đại trưởng lão rất bình tĩnh, không hoảng không loạn, quýt ra một dạng khuôn mặt trên thậm chí còn lộ ra thiếu dung. Quý nhân sẽ không làm như vậy. Lão giả ngữ khí thập phần chắc chắc, hoàn toàn không có gánh ưu màu sắc. Hán định liệu trước, đây là một vị đại giáo con cưng, thái thượng trưởng lão chi tôn, rất lưu ý danh tiếng của mình, sao ở không chiếm đạo lý thời điểm liền hủy diệt một cái gia tộc. Huống chi, hắn còn tin tưởng một tin tức. Đại Nhật Thánh Giáo Thánh Tử ở nửa năm sau sẽ định xuống. Vị thiếu niên này thân là Thánh Tử hậu tuyển, càng không thể có thể ở cái này mấu chốt trên sinh sự. Giữa sân yên tĩnh lại, rơi vào yên lặng, mọi người liền tiếng hô hấp đều tận lực hạ thấp, rất sợ làm tức giận cái này vị trẻ tuổi quý nhân. Ở một bên, cũng có người khuôn mặt nổi lên hiện vui sắc, đây là lấy Bắc Cung tộc trưởng người cầm đầu. Bọn họ không muốn đem bảo vật giao ra, bây giờ thấy đại trưởng lão cường ngạnh như vậy, không chút nào nhượng bộ, tự nhiên thần tình phấn chấn. Nghe được lão giả nói như vậy, Vương Hạo thần sắc càng lạnh hơn. Nhưng không có lại nói. Hắn quả thực không thể vào thời khắc này tiêu diệt một cái gia tộc, thánh tử nhân tuyển sắp sửa định xuống, cái này sự tình quá trọng yếu, không thể nguyên nhân tiểu mất lớn. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, vẫn đứng ở Vương Hạo sau lưng nữ tử đi ra, nàng khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, liền thoáng như một tòa băng sơn, nhường ngắm mà phát lạnh. Thiếu chủ sẽ không, nhưng ta sẽ. Nàng nói như vậy. Chính là Hồng Sam, nàng thả ra khí thế, không chút nào bảo lưu, đem tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả uy áp bày ra, đem tất cả mọi người kinh hãi. Cái gì? Đây là tạo hóa cảnh cường giả. Bắc cung bộ tộc tất cả mọi người toàn bộ kinh hãi, khó có thể tin. Nhất là bên ngoài nghe được trong trẻo nhưng lạnh lùng mỹ nhân câu kia không mang theo tình cảm ngôn ngữ về sau, càng là cảm thấy một hồi kinh hoàng, thân thể đều không tự chủ run. Đây cũng không phải là nói đùa, một cái tạo hóa cảnh cao thủ, đối với hắn nhóm mà nói chính là một tòa thái cổ thần sơn, trấn áp mà xuống, có ai có thể đào tẩu, coi như nhập đạo kỳ tột cùng gia chủ cũng không được, đối phương thuận tay một kích là có thể hoành sát. Tiếp đó, Hồng Sam lại về phía trước một bước, một đôi mắt như thu thủy, mắt lạnh không gì sánh được, tản ra từng tia ý lạnh, làm người ta kinh ngạc. Nàng quét nhìn mọi người, thanh âm băng lãnh, nói, không giao ra bảo vật, đã đem Bắc cung bộ tộc tàn sát hết. Nàng sát ý quá lớn, giống như là một vị tới tự cực Bắc chi địa cửu u ma nữ, khí tức băng lãnh, cường đại vô cực, làm cho một loại cự đại cảm giác các bách, cơ hồ khiến người hít thở không thông. Mọi người kinh sợ, tất cả đều mặt như thổ sắc, trong lòng sợ hãi. Thậm chí, còn có một người ngã xuống đất, đúng là sợ đến sủi lơ. Tạo hóa cảnh oai, khủng bố như vậy. Lúc này, đứng ở Vương Hạo trước người đại trưởng lão cũng mất khi trước thông dong thần thái. Thần sắc có chút cứng ngắc, không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Điều này sao có thể? Một cái tỷ nữ mà thôi, vì sao lại có như vậy thực lực cường đại? Lẽ nào đây chính là đại tộc nội tình, coi như quý nhân bên người một vị tỷ nữ, cũng siêu nhiên mọi người, cũng không một dạng thiên tài có thể đuổi kịp. Quý nhân thuộc hạ xuất thủ, cái này cùng quý nhân tự thân xuất thủ có gì khác nhau đâu, đồng dạng sẽ đối với quý nhân tạo thành ảnh hưởng. Bắc cung đại trưởng lão cố tự chấn định, chỉ là sức mạnh đã không bằng lúc trước sung mãn đủ. Hắn tuy là trong lòng biết đạo lý như đây, nhưng chính mắt thấy được một cái tỷ nữ lại có tạo hóa cảnh thực lực, loại này trùng kích lực, hãy để cho người khó có thể bình tĩnh. Giữa hai người chênh lệch quá xa, giống như là cự tượng cùng con kiến, căn bản không thể so sánh. Vương Hạo địa vị quá cao, lăng nhiên chúng sinh, hủy diệt hắn Bắc cung gia chỉ cần một câu nói. Điều này làm cho hắn như thế nào an tâm. Hồng Sam. Vương Hạo khẽ gọi. Trong trẻo nhưng lạnh lùng mỹ nhân tâm linh ý hội, thu liêm khí tức, thối lui đến Vương Hạo thân về sau, lần nữa hóa thân làm một cái tầm thường tỷ nữ. Chỉ là lúc này đây không người nào dám khinh thị cái này tỷ nữ. Nàng không chỉ là một cái tỷ nữ, vẫn là một cái tạo hóa cảnh cường giả, so với Bắc cung nhất tộc tộc trưởng còn mạnh hơn, ai dám khinh thường. Vương Hạo mâu quang tại mọi người thân trên đảo qua, đạm mạc mà uy nghiêm, giống như là trên 9 tầng trời thần minh con, nhường khiếp sợ. Ta lại các ngươi một lần cơ hội, miễn cho ngoại nhân nói ta ỷ mạnh hiếp yếu. Ba chiêu, chỉ cần ở đây có người có thể tiếp nhận ta ba chiêu, như vậy đòi lại bảo vật một chuyện liền này bỏ qua. Ngày sau ta cũng sẽ không lại để. Tương phản, nếu như Bắc cung gia không người có thể tiếp hạ ba chiêu, đã đem Khiếu Thiên sư tử cùng Thiên Kim tụy phục lên, không được có nửa câu oán hận. Lời nói ngữ len ken mạnh mẽ, cái kia loại tự tin cùng phong thái, nhường khó có thể với tới. Chỉ bất quá, Vương Hạo cái này chờ tự phụ tư thế, đối với mọi người ở đây mà nói cũng giống như với một loại nhục nhã. Hướng về phía toàn bộ Bắc cung gia, tuyên bố ai dám tiếp ta ba chiêu, đây không phải là nhục nhã là cái gì, tuyệt đối là đang đánh khuôn mặt, hơn nữa rất xích lóa, một điểm chỗ trống không lưu. Chỉ cần có tâm huyết nhân liền không thể chịu đựng. Đây không phải là khinh thường một người nào đó, mà là toàn bộ dòng họ, hoàn toàn khinh thị, đưa hắn nhóm trở thành con kiến hôi. Nhưng, kết quả nhường kinh dị, Bắc cung bộ tộc cư nhiên yên lặng, không người lên tiếng. Tiểu liên tuổi trẻ đệ tử cũng là như đây, không có người nào nói. Những thứ này người hoặc là tự nghĩ thực lực sai biệt quá lớn, đi tới chỉ biết ném, hoặc là trong lòng e ngại, tất cả đều chớ có lên tiếng, không người muốn ý tiến lên khiêu chiến. Bắc cung chính cùng đại trưởng lão thần sắc trầm xuống, tối tăm không gì sánh được. Bọn họ biết cái này vị đại Nhật Thánh giáo quý nhân rất mạnh. Đệ tử trong tộc trong lòng sợ hãi, đứng ra người khả năng không nhiều lắm. Nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên không có một người đứng ra. Điều này làm cho bọn họ tâm lạnh nửa đoạn. Lẽ nào, trẻ nhất đại trung liền không có một người có thể đảm đương đại đảm nhiệm ấy ư, gặp phải nguy cơ, nhưng lại không có một người xuất hiện chọn đối mặt. Trời vong ta Bắc cung ra. Đại trưởng lão tâm thần buồn bã, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta tới. Bắc cung chính thần sắc xấu xí, chậm rãi đi ra. Hắn bản không muốn ra tay, bởi vì nay có ỷ lớn hiếp nhỏ chi ngại. Coi như tiếp hạ đối phương ba chiêu chuyển ra cũng không dễ nghe. Nhưng, hắn cũng hết cách rồi, tộc trung không người đứng ra, chỉ có thể hắn cái này tộc trưởng xuất thủ. Dù sao, ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ lao bán lao, dù sao cũng hơn ngoại giới truyền Bắc cung ra không người hoặc truyền Bắc cung ra đều là loại nhu nhược tốt. Bắc cung tộc trưởng muốn tự thân hạ chẳng à? Vương Hạo khẽ nói, như trước một bộ không có chút rung động nào thái độ, làm như sớm dự liệu hội xuất hiện loại tình huống này. Lời này vừa ra, Bắc cung chính khuôn mặt sắc càng khó coi, trong lòng bần giận, cũng có một loại cuốn bách. Thân trên khí thế đều yếu đi vài phần. Cùng này đồng thời, mọi người vây xem thần sắc cũng thay đổi được không tự nhiên, nhìn về phía Bắc cung chính ánh mắt có chút né tránh. Tuy là không ủng hộ tộc trưởng quyết đoán, nhưng đối với hắn phẩm hạnh, mọi người cũng là không thể chỉ trích. Đây là một cái một lòng vì công người, làm tất cả cũng là vì gia tộc, hoàn toàn không có nửa điểm tư tâm. Giữa sân, Bắc Cung tộc trưởng trầm tâm tĩnh khí, nhắm mắt điều tức, phải tận hết sức đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Vương Hạo cũng không thúc giục, hắn đứng ở một bên, diện vô biểu tình, cho đối phương đầy đủ thời gian nghỉ chỉnh. Mười hơi chi về sau, Bắc Cung chính mở mắt ra, hai vệ kim quang bắn ra, giống như hai cây mũi tên nhọn, sắc bén kinh người. Ra tay đi. Hùng tráng trung niên nhân đứng sừng sững, giống như một tòa đại sơn cổ nhạc, thập phần nặng nề, bất động không dung. Chương 12, phá thiên nhất chỉ. Ù ù. Hạ nhất chớp mắt, đại địa run rẩy đứng lên, trong hư không xẹt qua mấy đạo hồ quang điện, ngân bạch mà hừng hực. Vương Hạo động thân mà đứng, thân trên khí tức cường thịnh đến mức tận cùng, thần quang nở rộ, giống như là một vị vô thượng thần tử, vô cùng kinh khủng. Ngoài ra, còn có không thiếu phù văn thần bí xuất hiện, tại hắn thân thể thượng du dặc, giống như là từng cái tiên gia phù hiệu, ẩn chứa khó lường uy năng. Phá thiên chỉ. Một tiếng nhẹ quát, theo Vương Hạo trong miệng thoát ra, làm cho đáy lòng của mọi người nhấc lên kinh đào hãi lãng. Tranh ô quang tăng vọt, giống như nước thủy triều vào tới, trong nháy mắt đẩy tay của thiếu niên trưởng. Nhất là hắn chỉ nhọn, càng là đen như mực, liền thoáng như mặc ngọc chế tạo linh cụ mở dạng, phóng ánh trong suốt, nhưng lại lộ ra một đèn nhánh. Thật là mạnh sóng linh lực. Có người hoảng sợ. Nhập đạo cảnh, dĩ nhiên khủng bố đến mức độ này. Một thiếu niên kinh ngạc. Cũng không phải như này, bình thường nhập đạo kỳ tu sĩ tuy mạnh, nhưng là không đạt được loại tình trạng này. Một vị trung niên nhân thần sắc nghiêm trọng, nói, đây là một vị thiên chi kiêu tử, chiến lực viễn siêu cùng giai cường giả. Mọi người ánh mắt nhìn về phía nhất chỗ, thập phần chuyên chú, mắt thấy trận này thường ngày khó gặp đại chiến. Trong lòng mọi người đều mơ hồ có một gánh ưu, đối với gia chủ lòng tin không đủ. Bởi vì, Vương Hạo quá mạnh mẽ, thủ đoạn kinh người, vừa ra tay thì có sấm gió đi theo, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Ung ung hư không bên trong, có lôi điện đi theo, thiên không cũng tối xuống, một bộ gian khổ muốn tới cảnh tượng. Giờ khắc này, trong thiên địa có đại khủng bố, lúc nào cũng có thể hàng hạ kiếp nạn, tiên diệt ở đầy sinh linh. Vây một đạo lôi đình bắn nhanh, đem bề mặt trái đất đánh ra nhất cái đại lỗ thủng. Mọi người sợ đến vong hồn đại mạo, nhanh lên lui lại hơn 10 trượng, sợ bị cái kia không khác biệt lôi đình liên lụy. Đây là thần thông gì, lại kinh khủng như vậy? Có trưởng lão ngược lại hút một khẩu linh khí. Quá kinh người, cái này vị quý nhân thật chỉ là nhập đạo kỳ sao? Bắc Cung Nghiễm trong lòng kinh hãi, khó có thể tin. Dâm dâm phía chân trời, lôi điện rít gào, kinh người không gì sánh được. Bắc Cung nhất tộc đại trưởng lão cũng bất an, thập phần tâm thần bất định, sợ tộc trưởng tiếp không hạ một kích này. Vương Hạo thần tình lãnh túc, không có chút rung động nào. Cái này một loại thần thông hắn đã tu luyện tới đăng phong tạo cực, tự nhiên biết bên ngoài uy lực kinh khủng. Trong hư không lôi điện là rất mạnh, uy lực kinh người. Nhưng mọi người có một chút không biết, cái kia lôi điện chỉ là phụ thuộc, chân chính kinh khủng, hay là hắn đầu ngón tay ô quang, chỉ một cái phá thương khung. Thiếu niên đại quát, tiếng như hồng trung, xoát ô quang bạo lướt mà ra. Theo hắn chỉ nhọn đi ra ngoài chi về sau, nhanh chóng nhưng biến thành một đạo so với ôm hết cổ mục còn lớn hơn hắc sắc quang trụ. Đen nhánh thịnh liệt quang mang bên trong, ẩn chứa làm người sợ hãi tịch diệt lực, thập phần khủng bố, nhường không chút nghi ngờ loại thần thông này uy lực, thật dường như tên của hắn một dạng, có thể chỉ một cái phá thiên. Bắc Cung Chính đồng tử giúp thành một cái cứ điểm, hắn đang ở bên trong vòng chiến, đối quang trụ đáng sợ cảm thụ càng thêm rõ ràng. Đen nhánh kia phá thiên thần quang nhường kinh hoàng, thần hồn đều muốn run rẩy. Quắc. Hùng võ trung niên nhân khẽ quát, thanh âm như sấm. Chu vi dâng lên một vòng kim quang, sáng lạn không gì sánh được. Ngoài ra, hắn quần áo trên người đã ở cổ đãng, bay phất phới. Hắn sử dụng gia tộc trong bí mật bất truyền, thần uy vô lượng, giống như là hóa thành nhất tôn bất động minh vương, thân thể như kim thiết, cứng rắn không gì sánh được, không thể gãy hư. Ông một tiếng vang nhỏ truyền ra, trung niên nhân cả người kim sán, trên người có phủ văn thần bí tới lui tuần tra, quang mang thập phần rực rỡ, nhường thấy không rõ lắm, hầu như lấy vì đây là một khẩu thần trung giáng thế. Kim trung thể. Có người kinh ngữ. Đây là một loại cường đại thể thuật, tu thành chi về sau, đối với một người chiến lực đề thăng rất lớn, nếu là ở đấu chiến thời khắc mấu chốt tế xuất, linh lực dưới vào huyết nục, có thể khiến cho nhục thân độ cứng có thể so với một dạng linh bảo. Có loại này cường đại thần thông, một kích này gia chủ tất nhiên có thể bình yên vô sự tiếp xuống. Một cái tiếng người khí chắc chắc. Quả thực, tuy là kim trung thể không so sánh được trên những thứ kia cổ lão đạo thống bí thuật, nhưng trong thời gian ngắn đối kháng cũng không biết kém trên mảy may, thậm chí càng tốt hơn. Có thanh sam lão giả nói đạo. Hơi chút một trận, hắn lại thở dài một tiếng, nói, chỉ tiếc, loại này thể thuật đối với nhục thân phụ tải quá lớn, chỉ có thể dùng cho ngắn đụng nhau, không thể kéo dài đối chiến. Không phải, gia chủ bằng vào mượn cái này một loại thuật, là có thể tiếp hạ vị thiếu niên kia thiên kiêu 3 lần công phạt. Hy vọng có thể bình an chịu đựng được. Có người nói nhỏ. Mọi người nhìn kỹ giữa sân hai người, hết sức chăm chú, mắt không hề nháy một cái, rất sợ bỏ qua một kia tỉ mỉ. Bắc Cung Chính đôi chân quán lực, trọng trọng một bước, đúng là đem mặt đất đều dẫm ra một cái lỗ thủng. Giờ khắc này, hắn hạ bàn thật vững vàng, giống như là hóa thân làm một tòa cao sơn đại nhạc mở dạng, bất động không dung. Đến đây đi. Hắn giống to hơn, một đôi giống như quả hương bồ sán bàn tay vàng quét ngang mà ra, mang thiên quân lực, ầm ầm đánh về phía đen nhánh quang trụ. Oanh oanh. Trong thiên địa vang lên đại ầm vang thanh âm, giống như là có sơn thể vang tung tóe, lại như địa long xoay người, thanh âm cương động, nhường màng thai cổ động. Đen thủi quang trụ đánh tới, tùy ý thả ra sức mạnh hủy diệt. Quang trụ ở trên tịch diệt khí tức vô cùng cường đại, nhường kinh ngạc. Chỉ là mới vừa giao một cái đánh mà thôi, Bắc cung chính bên ngoài thần kim quang liền bị phá hủy, giống như là bị cuồng phong tê liệt giấy gấm vóc, từng mảnh vỡ vụn, nhưng sau điêu tàn. Cái này không thể. Bắc cung chính hoảng sợ. Đây là đạo thuật gì, có thể khủng bố đến mức độ này, liền hắn khổ tu nhiều năm kim trung thể đều không pháp ngăn cản, hơn nữa chỉ là khoảng khắc đã bị bài trừ, hoàn toàn vô công. Gia chủ. Một cái chống đỡ Bắc cung chính trưởng lão kinh hô. Quá mạnh mẽ, thế này thì chống lại làm sao? Còn lại người cũng chấn động lay động, khó mà tin được, bọn họ Bắc cung nhất tộc bí thuật, được xưng ngắn thời gian có thể sánh vai thần thể kim trung thể, dĩ nhiên một hơi thở đều không thể chống đỡ, đã bị cái kia thánh giáo tới thiếu niên thiên kiêu cho phá trừ. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Ầm ầm. Cái kia tràn ngập tịch diệt lực ô quang thâm thúy không gì sánh được, căn bản không tiêu hao nhiều thiếu thần năng, nó vẫn như cũ trùng kích, cái kia cố uy lực mạnh làm người ta giận sôi, có thể để cho hết thể nhập đạo kỳ cường giả đều sinh lòng tuyệt vọng. Giờ khắc này, không có ai so với Bắc cung chính càng tinh tường hắc sắc thần mang đáng sợ, hắn giống như là một gốc cây cổ thụ, tuy là quá khứ chống nổi vô số gian khổ, nhưng lần này lại gặp bão phong, là một lần đại kiếp khó, đã không pháp chống lại. Bắc cung chính không hề lực trở tay, ở trùng kích cực lớn lực phía dưới, hắn một đôi cánh tay trong nháy mắt liền gãy, ngoại trừ này bên ngoài, xương sườn của hắn, xương ngực cũng đều nứt ra, trong miệng càng là điên cuồng thổ huyết, giống như chảy ra. Hắn có thể cảm giác được, một lần này đánh giết nhằm vào không chỉ có là thân thể, còn có linh hồn. Cả người hắn đều rơi vào đen nhánh quang trụ bên trong, tinh khí thần thần tốc biến mất, hầu như muốn tiêu tán thành vô hình. Cái này rất khủng bố, nhường kinh hoàng. Một cái thần thông, không chỉ có thể tan rã hộ thể cương khí, còn có mẫn diệt tinh khí thần năng lực. Giống như là tới tự u minh chi địa thôn vệ ánh sáng, có thể yên diệt tất cả. A. Bắc cung chính giống to hơn, khó có thể chịu đựng này cổ truy tâm đau đớn, cả người đều phải bị vặn gãy một dạng, như muốn nổ lên. Ken két nhường nghe răng xương cốt vỡ vụn thanh âm vẫn còn ở truyền ra, nhường thần hồn sợ run. Chương 13, túi xuống thủ. Không biết qua bao lâu, rốt cục, Bắc cung chính ngã xuống, hắn trọng tái phát, thân thể máu thịt bé bét, đã không còn hình người. Đùng. Một tiếng rơi xuống đất thanh âm, làm cho trong lòng mọi người đều là giật mình, không tự chủ sợ run cả người. Bọn họ kinh hoàng, trong lòng di chuyển hiện một khó có thể áp chế sợ hãi. Nhìn về phía Vương Hạo ánh mắt cũng thay đổi, phía trước là đúng đối đãi quý nhân kính nể, mà bây giờ tắc thì là thuần túy e ngại, liền xem một chút đều sẽ theo đáy lòng cảm thấy hoảng sợ, giống như là đối mặt nhất tôn thượng cổ thiên ma. Coi như những thứ kia thân cư cao vị tộc lao, hiện tại cũng đều kinh hoàng, bất an đến rồi cực hạn. Một kích, chỉ có một kích mà thôi, bọn họ Bắc cung nhất tộc tộc trưởng cực hạn, thân bị trọng thương, như muốn hấp hối. Đây là bực nào chờ thực lực cương đại. Coi như những thứ kia tạo hóa cảnh cường giả cũng bất quá như đây. Nhất chiêu đánh bại nhập đạo kỳ tu sĩ, chỉ là muốn một cái đều cảm thấy đáng sợ. Lấy lần này giao chiến để suy đoán, ngoại giới truyền văn một việc có thể là thật, Vương Hạo có thể lấy nhập đạo tu vi lực địch tạo hóa cảnh cường giả. Giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ, nói không ra lời, tinh thần cũng thay đổi được trì trệ, giống như là bị người trọng đập một cái đầu, não hải bên trong chỉ còn hạ khoảng không bạch. Mấy hơi thở về sau, rốt cục có người trở về thần, đó là Bắc cung nhà đại trưởng lão, hắn cuối cùng là lớn tuổi, kiến thức vượt lên trước người bình thường, tuy là trong lòng thập phần khiếp sợ, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Mau đem cung phụng từ đường thiên hương tục mệnh đan đem ra, tộc trưởng không thể có sự tỉnh. Đại trưởng lão quát lên. Lập tức, có người bị thức tỉnh, thần sắc bối rối, nhanh lên hướng từ đường phương hướng chạy đi. Vương Hạo cũng không ngăn trở, một bộ đạm mạc thần thái, thần tình không sóng. Nhưng còn có người nguyện ý tiếp ta ba chiêu. Hắn lạnh lùng nói đạo, diễn vô biểu tình. Trong lòng mọi người run lên, không có người nào dám tiếp lời. Có một bộ phận người càng là cúi đầu, sợ bị trong sân thiếu niên ma vương nhìn chòng chọc lên. Tộc trưởng đều tiếp không hạ đối phương một kích, bọn họ liền càng không cần phải nói, một đám người liên thủ đi tới, sợ rằng đều sẽ bị nhất chiêu nghiền thành cho phấn. Đại trưởng lão cũng trầm mặc, không nói nữa. Hiện tại loại này thế cục, coi như chống lại cũng vô dụng. Tìm lần toàn bộ Bắc cung ra, không muốn nói ba chiêu, coi như nhất chiêu cũng không có ai có thể nhận xuống. Bắc cung nhất tộc tối cường người chính là Bắc cung chính. Hắn cái này đại trưởng lão chỉ là địa vị tôn sùng, tu vi so với bắt đầu tộc trưởng là kém xa tích tắp. Hắn nhận mệnh. Tới đây, Bắc cung bộ tộc túi xuống thủ. Vương Hạo đứng ở một bên, thân hình cao to, thập phần bất phàm. Hắn thản nhiên nói, đã không người ứng chiến, vậy thực hiện ước định, đem bảo vật giao ra đây đi. Đại trưởng lão im miệng không nói, một lát về sau, quay đầu đối với nhất cái trung niên nhân nói, bộ tộc không thể không chủ, lão nhị, ngươi tới thay thế giải quyết gia chủ chi trách đi. Cái này sao có thể được Bắc cung Nghiễm Nhãn Trung Di chuyển hiện một cái vui sắc, nhưng trong miệng vẫn là tận lực tôi bỉ. Ta mệt mỏi, liền không đổi cùng quý nhân bà bảo. Đại trưởng lão tâm tình không tốt, cũng không tâm tư lá mặt lá trái. Nói xong về sau, hắn liền chống ba tong run rẩy đi, thân ảnh thưa thớt, có một loại tuổi xế chiều cảm giác. Quý nhân, ngài là trước tiên nghỉ ngơi khoảng khắc, vẫn là sẽ đi ngay bây giờ? Bắc cung nghiễm hỏi, ngựa khí thập phần cung kính, rất có đầu nhập vào ý. Một bên, Vương Hạo còn chưa tỏ thái độ, Hồng Sam lại trước nhíu mày, nàng mặt cười băng hàn, lạnh lùng nói, không nên trễ mãi thời gian, trực tiếp đi tìm Khiếu Thiên sư tử. Nàng không để cho đối phương hòa nhã sắc, nhìn về phía cái này vị quy phục người ánh mắt bất thiện, thập phần không kiên nhẫn, có vẻ lạnh nhạt mà bất cận nhân tình. Nhìn thấy một màn này, Vương Hạo trong lòng có chút nghi ngờ. Cái này vị tiêu nữ tựa hồ đối với gió chiều nào theo chiều nấy nhân có chút thành kiến. Không chỉ là khinh thường đơn giản như vậy, mà là một loại phát ra từ nội tâm chán ghét, khó có thể che giấu. Bất quá, cái này đối với Vương Hạo cũng không có ảnh hưởng gì, hắn là vương gia thiếu chủ, lập trường chỉ có một, không thể giữ chức cỏ đầu tường. Dẫn đường đi. Vương Hạo thản nhiên nói. Bắc cung nghiễm lễ độ cung kính, coi như Hồng Sam thái độ bất thiện, hắn cũng không để ý chút nào, không có tiết lộ không mảy may đấy. Đối với Vương Hạo mà nói, Hồng Sam khả năng chỉ là một tỷ nữ, có thể tùy ý sai sử. Nhưng với hắn mà nói cũng là tạo hóa cảnh đại cao thủ, chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, không muốn nói chỉ là đối với hắn ngôn ngữ trên bất hữu thiện, coi như động thủ giáo hơn hắn, hắn cũng không dám có chút câu hán hận. Chỉ cần không lấy tính mệnh của hắn, không đoạt địa vị hắn cùng quyền lực, một ít lời nói lạnh nhạt tính là gì, với hắn mà nói đều là việc nhỏ, không nên lưu ý. Giao hảo cái này vị đại tộc quý nhân với hắn mà nói là hiện nay chuyện trọng yếu nhất, có cái này vị quý nhân chống đỡ, hắn cái này đại diện tộc trưởng mới có thể đem vị trí ngồi vững vàng, nhưng sau vĩnh viễn ngồi xuống. Quý nhân mời đi theo ta. Bắc cung nghiêm ở phía trước dẫn đường, tư thế thả cực thấp, cùng Bắc cung chính tuyệt nhiên tương phản. Khiếu Thiên sư tử hung tính rất đủ, một mạch cung cấp nuôi dưỡng ở Bắc vườn. Nơi ấy coi như là tộc trong nhất chỗ cấm địa, như không có đại sự kiện, tộc nhân sẽ không đạp chân nơi ấy. Bắc cung nghiêm rất có nhãn sắc, chọn Vương Hạo cảm thấy hứng thú để muốn hướng cái này vị quý nhân dựa. Vương Hạo thần tình lạnh lùng, không nói một lời. Trong lòng hắn sáng tỏ Khiếu Thiên sư tử cùng Bắc cung nhà quan hệ. Đầu này thái cổ manh thu giữ chức chính là Bắc cung nhất tộc hộ tống tộc thần thú, thường ngày được cung phụng đang tu luyện bảo địa, chỉ có Bắc cung gia gặp phải không thể hóa giải đại kiếp khó khăn thời điểm, nó mới ra tay trấn áp địch nhân. Ba người tiếp tục hướng phía trước đi, không nhiều lắm thì đã đến nhất chỗ ưu tính nơi, nơi đây linh khí rất tràn đầy, cây cỏ thịnh vượng, hiển nhiên chính là Bắc cung nghiễm trong miệng Bắc vườn. Không khí trong lành, mang theo một cây cỏ mùi thơm ngát, hết sức tốt nghe thấy. Coi như không tệ. Vương Hạo nhàn nhạt phê bình. Tuy là bản thân của hắn chỗ ở đất tu hành so với cái này trong không biết tốt trên gấp bao nhiêu lần, nhưng đó là đại giáo tịnh thổ, địa vị bực nào bên ngoài tôn sùng. Đối với Bắc cung gia như vậy một cái tiểu gia tộc mà nói, có thể có như vậy tu luyện mà liền đã rất hiếm thấy. Quý nhân khen chật rồi. Bắc cung nghiễm khiêm tốn không gì sánh được. Hồng Sam tắc thì lại khẽ nhíu chân mày, chẳng qua lúc này đây nàng không nói gì nữa, chỉ là mắt lạnh tương quan. Giống. Phút chốc, giống to một tiếng ở bên tai nổ vang, nhưng sau một đầu toàn thân ngân bạch sư tử nhào xuất hiện. Nó lông phát như gấm, uy phong không gì sánh được, giống như là viễn cổ thần minh tọa kỵ, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Phát sát lúc tới, càng là có một hung lệ chi khí, nhường kinh sợ. Khiếu Thiên sư tử, giết hắn đi, cho ta phụ báo thủ. Một cái nam tử trẻ tuổi hai mắt đỏ lên, giống như là muốn rơi vào điên cuồng. Nam tử trẻ tuổi đi theo ngân bạch sư tử thân sau xung phong liều chết, một thân linh lực cực kỳ cuồng bạo, giống như là một nồi sôi trào thủy, không ngừng trào ra ngoài. Hắn huy kiếm, táo bạo không gì sánh được, thân trên lệ khí nồng nặc làm người ta kinh ngạc. Giống như là một cái nhập ma tu sĩ, đã điên cuồng, muốn đem trước mắt có khả năng thấy tất cả sự vật đều chém thành hai nửa. Minh Xuyên. Dừng tay, đừng nên vì gia tộc gây họa, đây là đại nhật thánh giáo quý nhân. Cái này vị thay mặt tộc trưởng thần sắc đại biến, rất sợ thu nhận mối họa. Chương 14, hàng phục thái cổ manh thú. Nam tử trẻ tuổi ngoảnh mặt làm ngơ, không quan tâm, như trước vọt tới trước giết. Thậm chí, hắn thân trên lệ khí nặng hơn, sát ý mười đủ. Một người nhất sư tử tốc độ rất nhanh, 10 trượng khoảng cách, trước mắt đã áp sát. Vương Hạo cũng là đạm nhiên không gì sánh được, bình tĩnh, hắn vẻ mặt lạnh lùng biểu tình, căn bản không đem cái kia hung khí 10 phần một người nhất sư tử để vào mắt. Hồng Sam, hắn khẽ gọi một tiếng, nhưng sau liền dừng lại bước tiến, đứng tại chỗ, thần thái lạnh nhạt. Trong trẻo nhưng lạnh lùng mỹ nhân theo Vương Hạo sau lưng đi ra, thân thể mềm mại trên xuất hiện kinh khủng sóng linh lực. Nàng nhìn liều chết xung phong một người nhất sư tử, ngữ khí rất lạnh, nói, không biết sống chết. Xoát, một đạo ngân bạch thất luyện bạo lướt mà ra, nhanh như sấm đánh, nó uy lực rất mạnh, qua chi chỗ toàn bộ xuất hiện băng sương, rất là doa người. Cái này nhất địa nhiệt độ chợt giảm xuống, nguyên bản còn rất ấm áp, nhưng hạ nhất chớp mắt liền tiến vào trời đông giá rét, đóng băng 10 dặm, nhường hầu như hoài nghi có hay không thiên địa xảy ra vấn đề, sắp sửa phát sinh đại biến. Bắc cung nghiễm tâm thần bất định, e sợ cho xuất hiện biến cố. Ngay sau một khắc, cái kia đạo ngân bạch thất luyện đánh tới Khiếu Thiên sư tử thân lên, ầm ầm nổ tung, vô số băng hàn chi khí tràn ra, để trong này càng lạnh hơn, giống như là biến thành cực bắc chi địa vị trí, lạnh doa người, nhường run lập cập. Tận đến giờ phút này, Bắc Cung Nghiễm mới ngạc nhiên phát hiện, cái kia căn bản không phải cái gì thất luyện, chỉ bất quá một đạo băng hàn chi khí, ngưng tụ thành thất luyện răng rớp, dùng để đánh giết mà thôi. Điều này làm cho hắn khiếp sợ không thôi, trong lòng sợ hãi càng sâu. Không hổ là tạo hóa cảnh cường giả, thuận tay một kích thì có mạnh như vậy uy thế, lúc trước hắn còn tưởng rằng đối phương vận dụng thần thông gì, cho nên mới phải xuất hiện thất luyện theo trên khoảng không trải qua bề mặt trái đất liền lập tức kết xương khủng bố cảnh tượng. Mà hiện tại xem ra, trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử là thuần túy thực lực quá mạnh, cho nên nhấc tay nhảy vào đủ đều có mạc đại uy năng. Một bên kia, Khiếu Thiên sư tử bị băng hàn chi khí ảnh hưởng, hành động biến được chậm chạp, khí thế yếu đi một mảng lớn, nhìn về phía Hồng Sam trong ánh mắt cũng thêm mấy phần kiêng kỵ. Còn nam tử trẻ tuổi, hắn càng bất ham, đúng là bị một đạo băng xương khí độ đông lại, thân thể mất đi chi giác, không nghe sai khiến, cứng ngay tại chỗ, không pháp lúc nhích. Nam tử trẻ tuổi lửa giận chưa tiêu, vận chuyển linh lực hóa giải trên người băng hàn chi khí, còn muốn tiếp tục đánh giết. Nhưng còn chưa chờ đem băng hàn chi khí tan rã một tia, Hồng Sam đánh giết liền rơi xuống. Một thanh băng xương ngưng tụ thành bảo kiếm, phá khoảng không tới, trực tiếp đem nam tử trẻ tuổi thọc đối xuyên. Tất cả chỉ ở trong hô hấp hoàn thành, nhanh đến cực hạn. Thậm chí, coi như thời điểm chết, cái kia nam tử trẻ tuổi cũng còn không thể tin được, hắn đơn giản như vậy liền chết, đối thủ liền một tia đại giới cũng không trả giá, đã đem hắn chém giết. Giết hắn, giống như là giết chết một con phụ du, không tốn sức chút nào. Bắc Cung Nghiễm đứng ở một bên, nhìn là thân thể lạnh lẽo, trong lòng sợ hãi, liền đại khí cũng không dám lại thở gấp một cái. Hồng Sam diện vô biểu tình, liền nhìn cũng không nhìn cái kia nam tử trẻ tuổi liếc mắt, đem lực chú ý nhìn về phía Khiếu Thiên sư tử. Không có lãng phí thời gian, nàng một cái di hình hoán vị quá khứ, lấy linh lực ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm, liền cùng Khiếu Thiên sư tử giao chiến đứng lên. Gào giống. Giữa sân, truyền đến Khiếu Thiên sư tử tiếng giống to, đầu này thái cổ manh thú cực kỳ cường đại, hung tính kinh người, không chịu đơn giản khuất phục. Chỉ tiếc, nó tuy là cường đại, nhưng này cũng là đối với một dạng tu sĩ mà nói, Hồng Sam rõ ràng không ở nhóm này, cái này vị thiên chi kiêu nữ so với nó càng thêm cường đại, thủ đoạn kinh người, mỗi một lần đánh giết đều sẽ khiến nó ăn nhiều vị đắng. Đấu chiến rằng có không đến nửa nén hương công phu, liền phân ra thắng phụ. Khiếu Thiên sư tử đổ, khí tức bề ngoài, thân trên lông phát trên đông lại không thiếu băng tử, lại không khí lực một trận chiến. Không khuất phục, liền chém ngươi. Hồng Sam mâu quang băng lãnh, sát cơ bốn phía. Khiếu Thiên sư tử gầm nhẹ, thanh âm đã không còn lực. Nhìn về phía Hồng Sam ánh mắt có chút sợ hãi. Cuối cùng, đầu này thái cổ manh thú bị hàng phục, bỏ qua thú trung chi vương uy nghiêm, đứng ở Hồng Sam thân về sau, giữ chức một đầu chiến thú. Lại tiếp sau đó, bọn họ không có ngừng lưu, đi Bắc Cung nhất tộc tàng bảo khố, đem còn thừa lại thiên kim tùy lấy ra ngoài. Tình huống cũng không phải giống như Bắc Cung chính nói như vậy, chỉ còn một ít đầu thừa đôi thẹo, mà là còn dư phân nửa, đầy đủ quả đấm lớn nhỏ. Tần Vân mang đi phân nửa, còn dư lại cái này phân nửa lưu tại Bắc Cung ra. Bắc Cung Nghiễm ở một bên phụ dưỡng, lễ độ cung kính. Nhìn khối này thần liệu, Vương Hạo ngược lại có chút ngoài ý muốn, số mệnh con từ trước đến nay là người quá như châu chấu nhập cảnh, gặp phải kỳ chân dị bảo tất cả đều bỏ vào trong túi, lúc này đây dĩ nhiên có thể lưu lại một nửa. Bất quá, lại hướng sâu chỗ vừa nghĩ, cái này cũng hợp lý, số mệnh con tuy là tốt số, nhưng là có hạn mức cao nhất. Ở thuế phàm kỳ thu phục một cái gia tộc, nhưng sau sẽ đối phương chấn tộc chi bảo lấy đi phân nửa, cái này đã thật không đơn giản. Bình thường người căn bản không thể làm được. Cũng tỉ như chính hắn, rõ ràng là đại tộc con cưng, địa vị so với Tần Vân không biết cao hơn nhiều thiếu, đi tới Bắc Cung ra, thỉnh cầu bảo vật cũng còn như thế chắc trở, cần lấy thế đè người, mạnh mẽ bức bách, mới có thể làm cho đối phương xuất ra bảo vật. Cái này cùng Tần Vân hoàn toàn không cách nào so sánh được, nhân ra là lấy đức thu phục người, hắn là lấy thế đè người, chỉ là thủ đoạn ở trên chênh lệch lại không thể tính toán lượng. Duy nhất tốt chỗ chính là như vậy tương đối bất việc, thấy hiệu quả rất nhanh, phiền phức tuy là cũng có, nhưng có thể dùng vũ lực trực tiếp áp đảo. Những thứ này thiên kim thủy tuy là không thiếu, nhưng gia tổ để cho ta mang về là một khối hoàn chỉnh không sức mẹ bảo liệu. Vương Hạo có ý riêng. Bắc Cung Nghiễm lập tức hội ý, nói: "Quý nhân yên tâm, ta đây liền phái một vị tộc lao đi tìm Tần Vân, đem thần liệu muốn trở về." Giờ khắc này, Bắc Cung Nghiễm biểu tình nghiêm túc, thập phần trịnh trọng. Trong lòng hắn tin tưởng, đây là đầu nhập vào tốt cơ hội, nếu như làm xong đối phương phân phó sự tình, hơn phân nửa là có thể trở thành đối phương thuộc hạ. Nhưng về sau, hắn cái này Bắc Cung gia tộc trưởng vị trí cũng là có thể ngồi vững vàng. Chỉ bất quá, hắn tuy là đã rất trọng thị, dự định phái một vị tộc lao quá khứ, nhưng vẫn là xem thường Vương Hạo quyết tâm. Không phải phái người, mà là ngươi tự mình đi. Vương Hạo chậm rãi nói. Bắc Cung Nghiễm ngây ngẩn cả người, có điểm kinh ngạc. Hồng Sam cũng kinh ngạc, có chút không giải khai, chính là một cái thuế phàm kỳ thiếu niên, có thể có cái gì kỹ năng. Một cái Bắc Cung nhà trưởng lao đi chẳng lẽ còn không thể đem bên ngoài cầm hạ. Đây cũng quá nhỏ nói thành to, giết gà dùng đao mổ trâu. Vương Hạo thấy hắn nhóm cái này thần thái. Cái nào còn không tin tưởng trong lòng hai người đang suy nghĩ gì. Đơn giản chính là cho rằng quá đề cao đối thủ, đối phó một cái Tần Vân, căn bản không cần hưng sư động chúng như vậy. Vương Hạo trong lòng bất đắc dĩ. Cái này kịch tình quá quen thuộc, đi tới cái nào đều không thể thiếu. Đại phản phái thủ hạ khinh địch sơ suất, nhưng sau đưa tới số mệnh con tránh được một lần lại một lần tập sát, càng đánh càng mạnh, cuối cùng vượt lên trước đại phản phái, đem đại phản phái hung hăng dẫm ở chân xuống. Cho dù là hắn, liệu địch với tiên cơ, biết đối thủ là gánh vác thiên mệnh người, sở hữu đại khí vận, cũng khó mà cải biến loại tình huống này. Muốn phải đợi được ăn trên đại khổ đầu, hắn những thứ này thủ hạ mới hồi tỉnh ngộ, đối thủ không phải người bình thường. Chương 15, xử phạt. Hồng Sam, ngươi cũng cùng theo một lúc đi. Vương Hạo nói đạo. Hắn có chính mình kiểm tra lượng, Hồng Sam ở ám vệ trong địa vị không thấp, như nàng có thể coi trọng chân mệnh thiên tử. Như vậy ám vệ đối với Tần Vấn lòng cảnh giác tự nhiên sẽ trên thăng một cấp bậc, lấy sau hắn vận dụng ám vệ đối phó Tần Vấn, cũng sẽ thiếu ra cả bẫy. Nếu có cơ hội, liền trực tiếp đánh chết hắn. Vương Hạo đạo. Nói vừa xong, Vương Hạo lại cảm thấy có điểm không thực tế, chân mệnh thiên tử như đơn giản như vậy liền vẫn lạc, đây cũng là không phải chân mệnh thiên tử. Được rồi, ngươi chính là lược trận đi, không muốn tự mình động thủ. Vương Hạo đổi lời nói chuyện, Hồng Sam tuy mạnh, ở trẻ tuổi chúng coi như là phải tính đến thiên tài, nhưng không biết làm sao đối phương mang theo người lao ra ra, vạn nhất nếu là bị trái lại đánh chết, vậy hắn khả năng liền bồi lớn. Đây là một cái tu đạo thiên tài, tính dẻo rất cao, lấy sau hắn còn có trọng dụng, không thể đơn giản vẫn lạc. Ta biết rồi. Hồng Sam bằng lòng. Hồng Sam thập phần lãnh đạo, nhưng trong lòng hạ quyết tâm, nếu như có thể nhìn thấy Tần Vấn, nàng nhất định phải đem bên ngoài chém giết. Đi thôi. Vương Hạo phất tay. Bắc Cung Nghiễm động tác rất nhanh, điểm vài cái tu vi tốt đệ tử, nhưng sau liền lên đường. Hắn nhớ kỹ Tần Vấn trước khi rời đi nói câu nào, hắn muốn đi Lạc Tinh Sơn Mạch, tìm kiếm một loại rèn luyện viêm thể tài liệu. Vương Hạo không còn quan tâm Tần Vấn chuyện. Lúc này đây liền thăm dò đều toán không lên, hắn căn bản là không có dự định đánh chết Tần Vấn, chủ yếu mục đích vẫn là vì làm cho mọi người kiến thức một cái chân mệnh thiên tử khủng bố, ngày sau không muốn khinh địch nữa sơ suất. Sau đó, hắn ở Bắc Cung nhà tàng bảo khố chung đi lại, muốn tìm ra điểm thứ hữu dụng. Ô Minh Thạch, Dạ Quý Hoa, Thanh Hương Thảo, Vương Hạo chậm rãi coi, khuôn mặt sắc thập phần bình thản. Quá tầm thường, ở tiểu gia tộc xem như là bảo vật, ở thánh giáo bên trong chỗ nào cũng có. Còn có một số linh cụ, bảo khí. Cái này cũng đáng giá cất giấu, liền đồng nát sắt vụn đều toán không lên. Vương Hạo lắc đầu, lại đưa ánh mắt về phía những bí tịch kia, công pháp. Vẫn là một đám hàng thông thường, không hề thần kỳ chi chỗ. Ngoài ra, hắn còn chứng kiến hôm nay Bắc Cung Chính thi triển Kim Trung Thể bí pháp. Nếu nói là tốt nhất, chỉ sợ sẽ là cái này Kim Trung Thể. Vương Hạo phê bình. Đáng tiếc, tầng thứ vẫn là quá thấp, ở thánh giáo tàng kinh các trong bí pháp, mạnh hơn nó ra nhiều lắm. Vương Hạo nhẹ nhàng thở dài, xem lần Bắc Cung ra toàn bộ tàng bảo khố, nhưng lại không có một vật có thể vào hắn pháp nhãn. Giữa lúc hắn muốn xoay người lúc rời đi, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào một cái góc. Nơi đó có một cái bình ngọc, bóng ánh trong suốt, tản ra hơi yếu quang huy, thập phần mông lung nhu hòa. Hắn đi tới, đem bình ngọc cầm trong tay thưởng thức. Chắc là một loại đan dược. Vương Hạo khẽ nói, đem bình ngọc nút lọ vẹt ra. Suy. Trong sát na, một hồi phấn hồng sắc đám xương phủ tới, mang theo một khó mà nói rõ hư khí, tràn ngập toàn bộ tàng bảo khố. Không được, có độc. Vương Hạo biến sắc, đi nhanh lui lại. Nhưng mà, lời còn chưa dứt xuống, hắn thần sắc lại biến, chỉ là lúc này đây hết sức cổ quái, khó có thể hình dung là biểu tình gì. Vương Hạo cảm thấy thân thể có cái gì rất không đúng, thập phần khô nóng, giống như là liệt hỏa đốt người một dạng, nóng rực không gì sánh được, không thể ức chế. Ngoài ra, thân thể hắn một cái không thể miêu tả bộ vị cũng xảy ra biến hóa, nhất trụ kình thiên, cứng rắn giống như thần thiết. Vương Hạo khuôn mặt sắc âm tình bất định, liên tiếp biến hóa, khó diễn tả được trong lòng là một loại gì tâm tình. Làm sao liền xuân dược cũng có thể tiến nhập tàng bảo nơi? Cái này Bắc Cung gia cũng quá không theo sách. Vương Hạo thấp giọng chửi đới. Hắn đường đường thánh giáo con cưng, địa vị tôn sùng, vậy mà lại ở tàng bảo nơi trung xuân độc. Cái này truyền đi còn không đem người chết cười. Hoàn hảo chu vi không có ai, không phải hắn mặt mũi này mặt thật có thể ném đi được rồi. Cao cao tại thượng thiên chi tiêu tử hình tượng đem triệt để đổ nát, không còn sót lại chút gì. Ở trong lòng đem Bắc Cung bộ tộc mắng nửa thiên, Vương Hạo như trước cảm thấy thân thể khô nóng, dục niệm tăng vọt. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là khoanh chân đánh ngồi, tu luyện thanh tâm quyết, đem trong lòng tạp niệm toàn bộ đuổi ra ngoài. Nửa canh giờ về sau, Vương Hạo mới kết thúc tu hành, chậm rãi hói ra một khẩu trọc khí, đứng lên. Cái này dự tính, quả thực kinh người. Đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, Vương Hạo cuối cùng vẫn đi tới, đem bình ngọc thu vào trong lòng. Dược tính cuồng bạo, ở có chút thời khắc có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Lúc mặt trời lặn, tìm kiếm Tần Vấn đoàn người trở lại rồi. Một đám người thập phần chật vật, quần áo đồng nát, còn có hai cái bị thương, là bị người cóng trở về. Vương Hạo vẻ mặt đạm nhiên biểu tình, giếng nước yên tĩnh. Hắn không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Tuy là hắn tận lực làm cho Bắc Cung Nghiễm dẫn đội, đồng thời làm cho Hồng Sam áp trận, đội hình có thể nói cường đại tột cùng, bất luận nhìn thế nào bắt giết một cái thuế phàm kỳ tiểu tu sĩ đều không vấn đề chút nào. Nếu như đổi một cái cao vị người, chứng kiến loại tình huống này nhất định sẽ đại phát lôi đình, trách cứ thuộc hạ làm việc bất lợi, thậm chí giận dữ sát nhân cũng có khả năng. Nhưng đó là còn lại người, không phải Vương Hạo. Hắn tin tưởng chân mệnh thiên tử khủng bố, đối phương có đại khí vận gia thân, luôn luôn có thể chuyển nguy thành an. Trừ phi đem bên ngoài bước đến chân chính tử địa, không phải căn bản không cần nhớ cái gì bắt được, chém giết. Đối với Vương Hạo mà nói, nghiêm phạt tuy là như trước không thể tránh được, nhưng có thể giảm bớt một ít. Thế nào, Tần Vân trốn? Vương Hạo mặt ngoài trên bất động tiếng sắc. Không có thể làm tốt Vương Hạo phân phó sự tình, Bắc Cung Nghiễm vốn là rất tâm thần bất định, hiện tại lại chứng kiến như vậy một bức vui giận không rõ thần thái, càng là bất an đến rồi cực hạn. Ta chờ có tội, phu quý nhân kỳ vọng. Không có nhiều lời, Bắc Cung Nghiễm trực tiếp quỳ xuống, hướng về Vương Hạo gõ thủ, thập phần dùng sức, có một loại sợ hãi. Nói như vậy, Thiên Kim Thủy cũng không có đột lại. Hắn nhàn nhạt hỏi: "Mời đại nhân trách phạt." Bắc Cung Nghiễm lần nữa dập đầu, đem mặt đất đụng phải thùng thùng vang lên, không cố kỵ chút nào mặt. Vương Hạo diện vô biểu tình, thanh âm như trước bình thản, nói: "Tự ngươi nói, nên chịu cái gì xử phạt?" Nghe vậy, Bắc Cung Nghiễm có điểm không đoán được, hắn nhìn không thấu Vương Hạo ý đồ. Không tin tưởng cái này vị quý nhân cách nghĩ là cái gì, là dự định đưa hắn bỏ qua, hay là muốn liền xử phạt nặng. Hồi lâu, hắn mới thử dò xét nói: "Ta có nhất chính nữ, dung mạo còn có thể, nguyện ý phụng cho đại nhân." Vương Hạo khiết hắn liếc mắt, thanh âm truyền lệnh, nói: "Đây cũng tính là xử phạt. Ta nếu muốn thu tỷ nữ, coi như vương hầu chi nữ cũng xua như xua vịt, hà tất thu con gái của ngươi?" Hắn rất cường thế, khí thế tuyệt lăng, nhường cảm nhận được một áp lực, trong lòng khó có thể yên ổn. Bắc Cung Nghiễm không chấn định, thần tình sợ hãi, rất là bất an. Ở nơi này lúc, theo trở về sau liền một mạch trầm mặc hồng sam lên tiếng. Nàng thân sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói: "Thiếu chủ, Tần Vấn Đào tẩu không trách Bắc Cung gia chủ, mà là bởi vì ta quá lơ là." Vương Hạo phất tay, làm cho hồng sam ngừng ngôn ngữ. Hắn thản nhiên nói: "Ta không muốn nghe lý do thất bại." Bắc Cung Nghiễm kinh sợ, căn bản không dám phản bác, nói: "Đại nhân dạy phải." Nhưng về sau, hắn rồi hướng Hồng Sam quăng tới một cái cảm kích nhãn thần, trong đó xen lẫn một chút áy náy. Hắn biết Hồng Sam đối với hắn có xem pháp, rất là chán ghét. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ đem trách nhiệm đều giao cho hắn, kết quả không nghĩ tới đối phương chẳng những không có làm như vậy, còn chính mình kéo hướng thân trên trách nhiệm. Vương Hạo nhìn thoáng qua Hồng Sam, kết quả đối phương mặt cười trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhường nhìn không ra cách nghĩ. Hắn cũng bất quá nhiều quan sát, nói thẳng: "Hồng Sam, Bắc Cung gia chủ chính nữ liền giao cho ngươi, lấy sau làm cho nàng giữ chức ngươi thị nữ, chiếu cố bắt đầu cuộc sống hàng ngày." Ngôn ngữ vừa ra, hai người đều sửng sốt, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Vương Hạo không phải dự định trừng phạt nghiêm khắc Bắc Cung Nghiễm ấy ư, làm thế nào an bài như vậy? "Đi thôi." Vương Hạo cũng không giải thích, con đường nhắm Thanh Thiên Tức chỗ ở hậu viện đi tới. Chương 16, Hán Thanh trưởng lão. Trong lòng hắn cũng tin tưởng Bắc Cung Nghiễm cách nghĩ, không ngoài chính là muốn lấy được tín nhiệm, tôn hắn vì chủ. Ngày sau làm dựa vào sơn, đạt được trợ lực, cũng tốt trưởng khống cả gia tộc. Vừa lúc, hắn cũng muốn ở thánh giáo bên ngoài có chính mình thế lực, cũng liền tiếp nhận đối phương quy phục. Đã tiếp nhận quy phục, thu đối phương vì thuộc hạ. Vậy cố gắng hết sức không cho trong lòng đối phương có vướng mắc. Đối phương tâm tư không cạn, nghĩ đến có thể minh bạch hắn ý tứ. Nửa khắc chung về sau, nhất chỗ đình viện, Bắc Cung Nghiễm chính nữ đứng ở Hồng Sam thân về sau, xung làm một cái tỷ nữ. Thuộc hạ nhất định tiếp tục tìm kiếm Tần Vấn, tìm cơ hội đem bên ngoài chém giết. Bắc Cung Nghiễm biểu trung tâm, hiểu Vương Hạo dụng ý, đối phương làm cho nữ nhi của hắn đi phụng dưỡng Hồng Sam, đã nói lên đã tiếp thu hắn đầu nhập vào. Vương Hạo gật đầu, hắn đứng ở Thanh Thiên Tức lưng lên, hai tay phụ lập, nói: "Qua mấy thiên ta sẽ phái một gã ám vệ qua đây, ngươi có thể mượn này lập uy, ở trong tộc đứng vững gót chân." "Cần tuân đại nhân phân phó." Bắc Cung Nghiễm trầm giọng đáp. "Có phần này tâm tư là tốt rồi." Vương Hạo khẽ nói, nhưng sau sẽ ánh mắt đặt ở xa hơn chỗ. "Ách." Sau một khắc, Thanh Thiên Tức bay lên trời, gió lốc mà lên, xông lên vân tiêu, nhường xảy ra hảo tình vạn trượng. Thiên cung chi lên, cái kia một đạo thân ảnh vẫn như cũ đứng ngạo nghễ, giống như là một tòa cao ngất ngọn núi, làm cho Lưu Hạ khắc sâu ấn tượng, khó có thể ma diện. Khí thế tuyệt lăng, quá siêu nhiên, như vậy một vị tuổi trẻ đại nhân, thiên hạ ai có thể địch? Bắc Cung Nghiễm nhìn xa thiên cầm trên lưng thiếu niên, bùi ngùi cảm thán. Trong lòng hắn tâm phục khẩu phục, chọn chúng một vị minh chủ, ngày sau chỉ cần theo sát, tất nhiên có thể để cho tự thân trang lớn, gia tộc quật khởi. Đại Nhật Thánh Giáo, Trích Tinh Các. Một vị lão giả đứng ở lầu các trước, hổn hển chỉ vào vài cái ám vệ lớn tiếng quát mắng. Vài cái ám vệ ngoảnh mặt làm ngơ, thần tình không sóng, đối với lão giả không danh để ý, trực tiếp đem bên ngoài không lọt vào mắt. Lão phu thân là chấp pháp đường trưởng lão, trưởng quản hình phạt toàn bộ thánh giáo, vực nào chỗ đi không được. Lão giả nổi giận, tu phát đều dựng, giống như là một đầu lao sư tử, khí thế khủng bố. Trích Tinh Các chính là vương gia trọng địa, không có lao tổ cùng thiếu chủ mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không được đi vào. Một cái ám vệ trầm nói rằng, bị những lời này đỉnh đầu, lão giả tức thì tức giận nhất Phật xuất khiếu hai Phật thăng thiên, nếu không phải cố kỵ nơi này là thái thượng trưởng lão quyền sở hữu, hắn liền trực tiếp động thủ. Trong lầu các người là lão phu đồ nhi, lẽ nào lão phu còn không thể gặp? Lão giả cả giận nói. Vài cái ám vệ không trả lời, lần nữa rơi vào yên lặng, mặc cho lão giả ở nơi ấy tu luyện sư hương công. Không nên nhiều lời, người tới chính là Hán Thanh trưởng lão, U Kinh sư phụ, cái kia vị đại danh đỉnh đỉnh chấp pháp đường trưởng lão. Chỉ bất quá, cái này vị địa vị cao quý trưởng lão hiện tại tâm tình cũng rất không được, vô cùng táo bạo, giống như là một tòa sống hỏa sơn, lúc nào cũng có thể bạo nổ phát. Trước mấy ngày hắn ra ngoài tìm thuốc, thẳng đến ngày hôm nay mới trở về. Kết quả, hắn trở lại một cái đã bị người báo cho, chính mình yêu thích nhất đệ tử không vì thế té bất tỉnh, bị Vương Hạo khiêng đến Trích Tinh Các. Hán Thanh trưởng lão lo lắng không gì sánh được, vô cùng lo lắng liền chạy tới Trích Tinh Các. Hắn vốn định đem đệ tử mang về, vì nàng chẩn trị một phen. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn liền vào cũng không vào được, trực tiếp bị chắn lầu các bên ngoài, chớ đừng nói gì đem người mang về. Hán Thanh trưởng lão tức giận đến không được, nhưng từ đối với Vương Trường Sinh kính nể, lại không phát tác được, chỉ có thể ở nơi đây tốn hao, cùng một đám ám vệ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lão phu ở nơi này một mạch chờ đợi, muốn phải đợi được hắn Vương Hạo trở về không thể. Hán Thanh trưởng lão cắn răng nói đạo. Những thứ kia ám vệ nhóm tự không có gì không thể, chức trách của bọn họ là thủ bảo vệ cái này đầy đất an toàn. Hán Thanh trưởng lão là thánh giáo người trong, bọn họ đều nhận được, chỉ cần đối phương không mạnh mẽ xông vào Trích Tinh Các là được. Không thể không nói, Hán Thanh trưởng lão rất cố chấp, thập phần có thể kiên trì, theo buổi sáng đợi được hoàng hôn, dĩ nhiên không hề rời đi. Hắn sẽ chờ Vương Hạo đến tận giờ mão, đối phương không trở lại, không để cho hắn một cái giao phó, hắn liền không ly khai. Đương nhiên, trong này cũng có hắn không tin tưởng tình huống thật nguyên nhân. Chỉ từ những đệ tử kia trong miệng nghe được Vương Hạo chuyện cứu người tình, lấy vì đối phương là một mảnh hảo tâm, cho nên mới có thể cố nén không phát tác. Nếu như hắn biết chân tướng của sự tình, chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Tuyệt đối sẽ hóa thân làm cuồng bạo thái cổ đại hung, mạnh mẽ xông tới Trích Tinh Các. Cái gì thánh giáo thiên kiêu, cái gì vương gia trọng địa. Hắn học trò bảo bối thanh bạch đều phải bị phá hủy, hắn đâu còn quản trên những thứ này. Không chỉ có mạnh hơn xông Trích Tinh Các, hắn còn muốn giao huấn Vương Hạo một trận, làm cho đối phương biết hắn chấp pháp đường trưởng lão uy nghiêm. Tuy là, hắn lấy công chính chứ danh, từ trước tới giờ không bất công, cũng bất động dùng hình phạt riêng, nhưng nếu gặp phải đồ đệ bị người khi dễ tình huống, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị không để ý tới. Thời gian trôi qua, bầu trời trên Thái Dương chậm rãi rơi xuống, vạch trần bóng đêm mở màn. Ách một đạo thiên cầm tiếng kêu to vang vọng, thập phần trong trẻo, đó là một đầu thanh thiên tước, nó trên không trung phi hành tốc độ cao, mau đến dọa người, tựa như một viên sắp sửa rơi xuống vân tinh. Án cái này thế đến xem, đầu này thiên cầm nhất định sẽ đánh vào trên đất, lưu lại một cái khủng bố lỗ thủng. Xoát hạ nhất trước mắt, tình huống thay đổi, thiên cầm ở cách xa mặt đất không đến 10 trượng thời điểm, đống giảm tốc độ, nó đánh ra thiết xí, kích động cương phong, cứ như vậy chậm rãi rơi xuống. Mà về sau, thanh thiên tức lưng thượng tẩu hạ ba người, nam khí vũ hiên ngang, nữ dung mạo xinh đẹp. Đại nhân, rất nhiều ám vệ nhất tề lên tiếng, to không gì sánh được. Vương Hạo đi lại thong dong, thần tình bình tĩnh, ánh mắt ở một đám ám vệ thân trên đảo qua, không có nói một câu. Chỉ có ánh mắt rơi xuống đứng ở một bên kia Hán Thanh trưởng lao thân ở trên thời điểm, mới hơi dừng lại một cái. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc, xem ra tiểu bò sữa ở nơi này vị chấp pháp đường trưởng lao trong lòng địa vị không thấp, lúc này mới tiêu thất nhất ngày mà thôi, đối phương liền đã tìm tới cửa. Bất quá, hắn cũng không có bối rối, thập phần bình tĩnh. Trong lòng hắn sớm có đối sách, hết thảy đều ở nắm giữ bên trong. Chỉ bất quá, hắn cái này một bộ bình tĩnh thái độ, thật ra khiến lao nhân bỏ đi không thiếu nghi ngờ, cho rằng đồn đại không sai. Hắn đem thiếu nữ mang về nơi ở là vì cứu người, vẫn tâm không thẹn, cho nên sức mạnh mới đủ. Không biết Hán Thanh trưởng lão tới nơi này có chuyện gì quan trọng. Vương Hạo đi thong thả đi tới, thần tình lạnh nhạt. Cùng Hán Thanh trưởng lão tạo thành so sánh rõ ràng. Đối phương vẻ mặt lo lắng, liền mặt ngoài che giấu đều chẳng muốn làm, giống như là kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ loạn chuyển. Lão phu đồ nhi thế nào, ngươi cũng đã biết nàng vì sao té xỉu. Hán Thanh trưởng lão hỏi, ân cần tình cảm bộc lộ trong lời nói, cùng thường ngày mặt lạnh uy nghiêm phong cách khác hẳn nhau. Tựa như một cái thế giới phàm tục ông già bình thường. Nàng tình huống không tốt lắm. Vương Hạo thần sắc hơi trầm xuống, nói, trưởng lão hiện tại tốt nhất không nên đi quấy rối. Hôm qua nàng không vì thế hôn mê, ta cho là nàng trên người bị thương, cho nên đưa nàng mang về Trích Tinh Các. Nhưng ta làm cho tinh thông y dị thuật ám vệ chẩn trị về sau, lại phát hiện thân thể nàng không vấn đề chút nào, cũng không tồn tại ẩn tật. Ta lấy vì đây là chuyện tốt, nhưng này cái tinh thông y dị thuật ám vệ lại nói cũng không phải như đây. Lệnh đồ tâm tình trên xảy ra vấn đề. Chương 17 lừa dối, tâm tình ở trên vấn đề. Hán Thanh trưởng lão nghe vậy thần sắc đại biến, càng không chấn định. Tâm tình, đây là một cái người tu hành căn bản, nếu như một viên đạo tâm không thể bảo trì thông thấu, lại nói thế nào tu hành. Tu đạo thiên tài bởi vì tâm tình xảy ra vấn đề do đó rơi xuống ví dụ còn thiếu sao. Nguyên bản tiến cảnh thật nhanh, hát vang tiến mạnh, nhưng tâm tình một ngày xảy ra vấn đề, liền dừng bước không tiến lên, chẳng khác người thường. Thậm chí, còn có thể xuất hiện tâm ma xâm lấn tình huống, rơi vào phong ma, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Hắn thương yêu nhất đệ tử tâm tình trên xảy ra vấn đề, hắn làm sao có thể không lo lắng. Đây là đại sự, liên quan đến tương lai của đối phương, không thể bỏ qua. Hán Thanh trưởng lão tâm tư hỗn loạn, không thể bình tĩnh, coi như cái này vị chấp pháp đường trưởng lão luôn luôn lanh túc, thập phần cương ngạnh, lấy thiết diện vô tình chứ danh. Nhưng lần này xảy ra chuyện là hắn coi trọng nhất đệ tử, tình huống cũng không giống nhau, hắn hội rơi vào quan tâm sẽ bị loạn hoàn cảnh. Bên kia, Vương Hạo tiếp tục diễn đùa giỡn, vẻ mặt nghiêm túc, nói, ta chuẩn bị mời ra tổ xuất thủ, làm cho hắn lao nhân ra chẩn đoán bệnh một phen. Nghe được câu này về sau, Hán Thanh trưởng lão thả lỏng một hơi, thần sắc cũng từ âm chuyển tinh, khói mù tiêu tán không thiếu. Tuy là đạo tâm loại này sự tình ngoại nhân khó có thể nhúng tay, nhưng đổi lại là Thái Thượng trưởng lão liền nói khác, đó là một vị tu vi sâu không lường được vô thượng cường giả, công tham tạo hóa, thủ đoạn người bình thường khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng, lão nhân ánh mắt phức tạp, nói một câu, đa tạ. Cái này rất khó có được, phải biết rằng cái này vị trưởng lão quản lý là chấp pháp đường, luôn luôn cường thế, đối với rất nhiều đệ tử đều hết sức nghiêm khắc. Coi như Vương Hạo loại này xuất thân cao quý thiên phú bất phàm con cưng cũng không ngoại lệ, từ trước tới giờ không giả lấy từ sắc. Đây là một cái nghiêm nghị trưởng lão, nhưng bây giờ vì đồ đệ chuyện tình, lại sẽ đối với người ra ngữ cảm tạ. Không thể không nói, cái này rất nhường kinh ngạc. Vương Hạo trong lòng cũng hơi có kinh ngạc, bất quá, hắn không có biểu hiện ra ngoài, như trước một bộ đạm nhiên thái độ, xử sự không sợ hãi, có lòng dạ sâu rộng, đem đại tộc con cưng phương thức xử sự thể phát hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trưởng lão không cần nói lời cảm tạ, đồng môn gặp nạn, ta làm viện thủ cũng là cần phải. Vương Hạo nói đạo. Theo về sau, hắn hơi ngừng lại, lại nói, đối với U Khinh sư muội vấn đề, trưởng lão cũng không nhất định gánh ưu, có gia tổ xuất thủ, khẳng định có thể giải quyết, làm cho nàng đạo tâm thông thấu, khôi phục như lúc ban đầu. Như vẫn là không yên lòng, trưởng lão có thể cùng ta cùng nhau nhìn nàng. Vương Hạo nói ra, chỉ bất quá không thể để cho nàng phát hiện, miễn cho làm cho nàng tâm tình lần thứ hai bất ổn. Dù sao, sư muội hiện tại tình trạng không tốt lắm, đại hỉ đại bi đối với tâm tình bất lợi, muốn cố gắng hết sức tránh khỏi. Vương Hạo rất có thể lừa dối, nói tựa hồ thật sự có chuyện như vậy. Thiếu nữ đạo tâm phương diện xảy ra đại vấn đề, cần an tĩnh, không thể bị ngoại nhân quấy rối. Hán Thanh trưởng lão cũng không nghi ngờ gì, đây là một giáo thái thượng trưởng lão tôn tử, một cái lăng nhiên chúng sinh thiếu niên thiên tiêu, quá khứ danh tiếng cũng tốt, nhường căn bản không sanh được hoài nghi tâm tư. Tiếp đó, bọn họ đi vào lầu các, tiến nhập một gian bí mật mật thất. Ở bên trong này, U Khinh mọi cử động nhìn rất tinh tường, thì dường như đứng ở trước người. Bọn họ lúc tới, thiếu nữ đang tu luyện, thân thể trên linh khí vần quanh, thập phần nồng nặc. Đều lúc này còn tu hành, tuyệt không chú ý thân thể, nhường không bất lo. Lão nhân không nỡ không gì sánh được. Vương Hạo cũng không đáp nói, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một mạch bảo trì im miệng không nói. Trong lòng hắn có chút buồn chồn. Lão đầu tử này đối với đồ đệ cũng quá ân cần, như hắn đem U Khinh trả về, làm cho đối phương biết tình huống thật, khó nói sẽ có cái gì biểu hiện. Trực tiếp đánh tới cửa cũng không phải là không thể được, lão nhân quan tâm như vậy đồ đệ, vì thay đồ đệ ra nhất khẩu ác khí, xuất thủ giáo huấn hắn thiếu niên này thiên tiêu, cũng không phải là không thể lý giải. Không được, đem lão gia hỏa hồ lộng đi về sau liền phải mau điều giáo tiểu bọ sữa, không phải phía sau phiền phức khó có thể xử lý. Hán Thanh trưởng lão trưởng quản hình phạt, quyền lực cực lớn, nếu như bị đối phương nhìn chòng chọc lên, coi như hắn là một giáo con cưng cũng không thiếu được nếm chút khổ sở. Nhoáng lên nửa canh giờ trôi qua, Hán Thanh trưởng lão như trước đang lẩm bẩm lầu bầu, thường xuyên liếc mắt nhìn đồ đệ, căn bản không có muốn ý rời đi, được kêu là một cái sư đồ tình thâm. Vương Hạo thập phần không nói, hắn cũng không chờ đợi thêm nữa, phân phó một gã ám vệ qua đây cùng lão nhân. Chờ đối phương đi sau đó mới tới nói cho hắn. Hắn tắc thì là đến rồi trong một phòng khác, nghe Hồng Sam hội báo Tần Vấn chuyện. Đương thời, Tần Vấn bị Bắc Cung gia chúng người vây quanh, ấn lý thuyết, hắn một cái thuế phàm kỳ tu sĩ, ở loại tình huống này hạ chấp cánh khó thoát, nhưng hắn vẫn ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu. Ta thấy hắn gần đào tẩu, liền vận dụng linh thuật đóng băng 10 dặm. Kết quả, hắn lại chút nào không bị ảnh hưởng, thân trên toát ra ngọn lửa màu vàng, thập phần hứng hực, hầu như hóa thành một hỏa nhân, đem hết thảy băng xương đều dung hóa. Lại chi về sau, hắn trốn vào Lạc Tinh sơn mạch, đem chúng ta dẫn tới một đầu thái cổ thú giữ sao huyệt, nhưng sau tiêu thất hình bóng. Vương Hạo nhíu mày, hắn đang nghĩ ngợi đối phương sử dụng thần thông gì, lại có hiệu quả mạnh như vậy, liền tạo hóa cảnh cường giả sử dụng linh thuật đều có thể hóa giải. Một lát, trong đầu hắn di chuyển hiện hai chữ, viêm thể. Đem Hồng Sang miêu tả cảnh tượng cùng hắn biết thần thông đối nghịch so với, chỉ có cái này một loại thể thuật phù hợp, có thể lấy yếu chống mạnh, coi như tu vi chênh lệch rất lớn, cũng có thể ỷ lại thuộc tính khắc chế, đạt được hóa giải địch nhân thế công hiệu quả. Hồng Sam cả kinh, nói, cái kia loại rất khó luyện thành thể chất. Ngoại giới không phải nghe đồn viêm thể tu luyện chi pháp sớm thất truyền ấy ư, hắn một cái thuế phàm kỳ tu sĩ làm sao có thể là được. Vương Hạo nhưng thật ra không cho là đúng, loại này sự tình đối với người bên ngoài mà nói khả năng rất khó, nhưng đối với chân mệnh thiên tử mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Không muốn nói một loại thất truyền luyện thể thuật, coi như thái cổ thú giữ chân pháp, hồng hoang cự thú mệnh thuật, chân mệnh thiên tử trong chiếc nhẫn lao ra ra cũng là đều muốn nhiều thiếu có bao nhiêu. Chỉ bất quá. Cái kia lão già già vì chân mệnh thiên tử trưởng thành, sẽ không trong khoảng thời gian ngắn đem hết thể thứ tốt đều lấy ra mà thôi. Ta đã sớm nói, cái này người không bình thường, không thể theo lẽ thường nhìn tới. Vương Hạo thản nhiên nói. Hồng Sam vô ý thức muốn phản bác, nhưng ngôn ngữ lại cắm ở hầu. Nàng nhớ lại Tần Vấn các loại bất khả tư nghị thành tựu, rõ ràng tu vi không cao, nhưng ở Bắc Cung bộ tộc ngăn cản hạ mở một đường máu. Thậm chí, tự liền nàng xuất thủ cũng vô hiệu, bị đối phương đơn giản hóa giải. Nàng trầm mặc, hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, nói, là ta quá khinh địch, không có đem thiếu chủ nhắc nhở để trong lòng lên. Mời thiếu chủ trách phạt. Vương Hạo khẽ lắc đầu, nói, ngươi coi như là nửa người vương gia, nghiêm phạt loại này lưu vu biểu diện chuyện thì không cần. Ghi tạc tâm trên là được, lấy sau đối phó Tần Vấn thời điểm chớ sơ suất. Trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử vẫn là trầm mặc, chỉ là Tiếu Lệ khuôn mặt trên dần dần hiện ra kiên định màu sắc, nàng nhẹ giọng nói nhỏ, nói, nếu có cơ hội gặp lại hắn, ta nhất định ra tay toàn lực, đưa hắn chém dụng. Vương Hạo gật đầu, không có đưa dư đánh giá. Hắn mặc dù không cho là Hồng Sam có thể chém giết Tần Vấn, nhưng đối phương là một mảnh hảo tâm, hắn cũng sẽ không nói những thứ kia trưởng kẻ khác chí khí lời nói. Tới đây, hai người nói chuyện có một kết thúc. Chương 18, Bất Diệt Kim Thân. Vương Hạo bắt đầu kiểm kê chuyến đi này thu hoạch, nói là kiểm kê, kỳ thực chủ yếu đồ đạc cũng chỉ có giống nhau. Thiên Kim Thủy. Vương Trường Sinh làm cho hắn đi Bắc Cung ra đòi hai dạng đồ vật. Giống nhau là Khiếu Thiên Sư Tử, có thể tăng hắn tông môn công tích, một kiểu khác là Thiên Kim Thủy, có thể để thăng cá nhân của hắn thực lực. Đây đều là ở tích lũy vô liếng, chính là vì nửa năm phía sau Thánh Tử tranh. Thánh Tử, cái này không chỉ là một cái danh hiệu, cùng với tương ứng còn có vô số tu hành tài nguyên. Dốc hết một cái đạo chính thống tài nguyên, bồi dưỡng một vị người thừa kế, có thể tưởng tượng được loại này tốt chỗ lớn đến bao nhiêu. Thiên phú tuyệt đỉnh, lại có vô số tài nguyên đống triệt, tự nhiên càng ngày sẽ tăng mạnh, cùng cùng thế hệ kéo ra chênh lệch sẽ càng ngày càng lớn, cũng sẽ có cao hơn có khả năng vấn đỉnh tu đạo đỉnh phong. Sau đó, Vương Hạo bắt đầu tu luyện, hắn ngồi ở trên đất, hai mắt nhắm chặt, làm cho một loại trang trọng nghiêm túc cảm giác. Giờ khắc này, hắn giống như thần nhân con, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn bưng ngồi một bên, vận chuyển linh lực, hùng hồn linh lực ở kinh mạch bên trong phi nhanh, giống như là một con sông lớn, sôi trào mãnh liệt. Những thứ kia linh lực rất cuồn mãnh, ở cọ rửa thân thể của hắn, giống như là sóng biển phát đá ngầm, đang tiến hành rèn luyện, tiến hành đánh bóng, đem thân thể của hắn oanh kích hàng ngàn, hàng vạn lần, làm cho kỳ biến được càng thêm ngưng thật cùng cường đại. Ông Vương Hạo bên ngoài thân xuất hiện hào quang màu vàng kim nhạt, thập phần chói mắt, giống như là độ lên một tầng lá vàng, sáng lạn không gì sánh được. Nếu là có kiến thức bên Bắc cường giả thấy, nhất định sẽ khiếp sợ. Bởi vì, đây là một loại đại danh đỉnh đỉnh thể thuật, Bất Diệt Kim Thân. Nghe đồn, loại này thể thuật tu luyện tới cực chỗ, có thể đạt được kim cương bất hoại trình độ, huyết nhục cùng xương cốt đều giống như tiên kim thần thiết, coi như là thái cổ hùng vương cũng có thể lực địch, chỉ bằng vào nhục thân là có thể cùng với chinh chiến, không sợ mảy may. Cái này bực nào sự khủng bố, đó là thái cổ hùng vương, lấy hung ác điên cuồng táo bạo chứ danh, nhục thân mạnh mẽ cực, bình thường sinh linh căn bản không pháp ngang hàng. Kết quả, bằng vào một loại luyện thể thuật là có thể cùng thái cổ hùng vương đối kháng. Đây tuyệt đối nhường kinh hoàng. Như này cường đại một loại thể thuật, đủ để xưng là trấn giáo chi pháp. Không thể không nói, Vương Hạo rất may mắn, bằng vào bậc cha chú dư ấm liền được cái này nhất thể thuật. Đổi lại là còn lại người, đạt được loại này cấp bậc thần thông nhất định là thiên tân và khổ, như thiên phú cùng tu vi một dạng, vậy càng là cả đời vô vọng. Vẫn là xuất thân cao tốt. Vương Hạo than nhẹ. Nếu như bây giờ thượng thiên cho hắn một lần chọn lại thân phận cơ hội, hắn nhất định sẽ không chút do dự tuyển trạch đại tộc thế gia xuất thân đại phản phái. Dù sao, chân mệnh tiên tử muốn chính mình phấn đấu, khởi bước gian khổ, tuy nói có đại khí vận gia thân, sẽ không dễ dàng chết, nhưng chịu đựng dằn vặt cái kia cũng không phải bình thường nhiều lắm. Lúc tu luyện đại thể đều là tuyển trạch đau đớn lớn nhất công pháp, bởi vì mang tới tốt chỗ cự đại. Đột phá thời điểm cũng thường thường cựu tử nhất sinh, động một chút là đến cái sắp chết tình lộ. Còn có thảm hại hơn, cái gì chí thân bị giết, nữ nhân yêu mến bị giết, phản chính làm sao thê thảm làm sao tới. Gặp phải tinh thần đả kích người bình thường có thể không chịu nổi. Cho nên nói, làm chân mệnh thiên tử cũng không thấy là món thật là tệ sự tình, so với đại phản phái đãi ngộ kém nhiều lắm. Duy nhất tốt chỗ đại khái chính là chân mệnh thiên tử hội thu được thắng lợi cuối cùng, mà đại phản phái hội thất bại. Ta cần phải làm là đánh vỡ loại cục diện này, lấy một cái đại phản phái thân phận cười đến cuối cùng. Vương Hạo trong lòng tự nói. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt kiên định, đem tâm thần lần nữa chìm vào tu luyện. Phải thừa dịp lấy lần này cơ hội, làm cho Bất Diệt Kim Thân lại trên một cái tầng thứ. Hồng Sam lui ra ngoài, giữ ở ngoài cửa vì hộ pháp. Tuy là Trích Tinh Các không quá có thể có người xông vào, nhưng nàng vẫn là tận chức tận trách, đứng ở gian phòng cửa vào chỗ, không chịu thả lỏng mảy may. Một bên kia, Vương Hạo đem Thiên Kim Thủy nắm trong tay, tiếp tục vận chuyển Bất Diệt Kim Thân tu luyện chi pháp. Không nhiều lắm lúc, hắn thân trên kim quang càng thêm hừng hực, giống như là hóa thành nhất tôn tiểu thái dương, sáng loáng, nhường trận không ra con mắt. Lúc này, hắn lòng bàn tay có đạo hỏa bốc lên, thập phần nóng rực, đúng là đem khối kia thần liệu dung hóa, một chút tăng dã, hóa thành chất lỏng màu vàng nóng. Những thứ này chất lỏng màu vàng nóng có linh, không có tứ tán chảy xuôi, mà là tới lui tuần tra đến rồi Vương Hạo thân thể từng cái bộ vị, cho hắn mặc vào nhất kiện kim lưu ý, vàng chói lọi, sáng loá. Mạ vàng thân. Đây là Bất Diệt Kim Thân đi đường tắt một loại, luyện hóa thần liệu, làm cho bên ngoài cùng tự thân linh lực hỗn hợp, hình thành cùng loại hộ thể cương khí tồn tại, kiên cố không phá vỡ nổi, có ở đấu chiến bên trong giảm bớt sở thụ thương tổn. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là đi lối tắt, sẽ có khuyết điểm nhỏ nhặt, tuy là cơ hồ có thể không cần tính, nhưng nếu thật gặp phải thực lực mạnh mẽ đối thủ, đối phương cũng tu thành nào đó vô thượng thể thuật, khẳng định khó có thể ngang hàng. Bất quá, cái này cũng không phải không thể bù đắp. Luyện hóa thần liệu có được bất diệt kim thân là nửa thành đạo thể, có thể tiếp tục tu luyện. Hơn nữa bởi vì đã nửa thành, tốc độ tu luyện có thể so với phía trước nhanh trên không thiếu. Từ trong ra ngoài, thể phách cường kiện, bực nào thì kim thân đại thành, bực nào thì kim lũ y lìa điều tản. Một lần này tu luyện một mạch duy trì liên tục, lần nữa mở hai tròng mắt thời điểm, cũng không tin tưởng quá bao lâu. Vương Hạo chậm rãi thu công, đứng lên, cả người kim quang rực rỡ, giống như là thượng cổ thần nhân lâm thế một dạng, nhường không mở mắt ra được. Ken két xương cốt luật động, len ken rung động, giống như bảo khí giao kích, thanh âm khiếp người hồn phách. Hồng Sam. Lời còn chưa dứt, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng màu sắc mỹ nhân liền đi đến, lặng lặng đứng ở một bên, chờ hỏi sự tình. Trải qua bao lâu? Hai thiên. Hồng Sam đáp. Vương Hạo trong con ngươi hiện lên một cái dị sắc, hắn một mực tu luyện, cũng không phát giác ra đến cùng quá bao lâu, không nghĩ tới dĩ nhiên đủ quá hai ngày. Tu hành không tuế người ta. Trong lòng hắn cảm khái. Lập tức, hắn nhíu mày, hắn nhớ tới Ngạ U Khinh, cái kia bị hắn cấm túc ở Trích Tinh các tiểu nữ. Hắn thanh trưởng lao đối nàng cũng không phải bình thường coi trọng, hai ngày trôi qua, đối phương khẳng định sớm gấp không được, cũng không biết có hay không trở lại Trích Tinh các, tự thân hướng tiểu bỏ sữa nàng bệnh tình. Vạn nhất nếu là bại lộ, vậy cũng đủ hắn nhức đầu. Mặc dù sẽ không ảnh hưởng thân gia tính mệnh, nhưng một phen trả đũa khẳng định không thể thiếu. Cái kia bị giam lại nữ hài thế nào, hán thanh trưởng lão có hay không trở lại? Vương Hạo hỏi. Nàng một mạch an tâm tu hành, không có gì dị dạng. Hồng Sa mặt cười băng lãnh, nhìn không ra mảy may biến hóa, nói, hán thanh trưởng lão tới hai lần, nhưng bởi vì thiếu chủ đang tu luyện, đều bị ám vệ ngăn cản đi trở về. Vương Hạo nhẹ nhàng gõ đầu, như vậy thì tốt, chỉ cần không có bại lộ, là hắn có thể hảo hảo điều giáo tiểu bỏ sữa, làm cho nàng biết có vài lời không thể nói lung tung. Không phải đắc tội người, xui xẻo không chỉ là chính mình, tiểu liền bên người thân cận cũng phải bị liên lụy. Nghĩ đến, lấy bọn họ tình thầy trò, tiểu bò sữa sẽ không lại nói lung tung, tránh khỏi cho sư phụ mang đến phiền phức. Đã nàng đàng hoàng, cái kia cũng không kém nên đem nàng để lại chỗ cũ rồi. Vương Hạo nói đạo. Vừa nói, Vương Hạo cất bước, hướng Ú Khinh nơi ở đi tới. Chương 19, bồi thường. Hồng Sam vốn định theo sau, chỉ là nàng mới vừa nhấc bước, liền bỗng nhiên phát hiện mặt đất trên có một cái bình ngọc. Tọa lạc tại Vương Hạo tọa ngồi tu luyện địa phương, phóng ánh trong suốt, tán phát mù mịt ánh sáng. Quá không cẩn thận rồi, lại sẽ đem đan dược thất lạc ở trên đất. Hồng Sam khẽ gật đầu một cái. Ngôn ngữ còn chưa nói xong, nàng lại giật mình, bởi vì nàng nhớ lại Vương Hạo niên kỷ. Vậy hay là người thiếu niên, chỉ bất quá luôn luôn ổn trọng, làm cho nàng quên mất đối phương niên kỷ, đem bên ngoài trở thành một cái chân chính cao vị người, làm việc nghiêm cẩn, sẽ không phạm bất kỳ sai lầm nào. Chờ một hồi lại giao cho hắn. Nàng khẽ nói. Hồng Sam đem bình ngọc nhặt lên, vốn định thu nhập trong túi càn khôn, nhưng suy nghĩ một chút, lại đem ngọc thủ đặt ở nắp bình lên. Không biết xuất phát từ cái gì tâm tư, nàng có chút ngạc nhiên, muốn nhìn một chút Vương Hạo gần nhất đang phục dụng đan dược gì. Suy, một hồi nhẹ như khói mỏng phấn hồng vũ khí lan tràn ra, làm cho cái này nhất mà tràn ngập tiểu diễm khí tức, dục vọng giàn rua. Hồng Sam lạnh như băng khuôn mặt dần dần hồng nhuận, giống như là sức một tầng son, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nghĩ kỹ giải thích thế nào rồi không? Vương Hạo bao quát thiếu nữ, ở cao nhìn xuống. Ta không sẽ thay người che giấu. Ú Khinh một đôi xinh đẹp đại con mắt hung hăng trừng mắt Vương Hạo, một bộ muốn đem đối phương ăn sống rồi dáng dấp. Điều này khiến người ta không chút nghi ngờ quyết tâm của nàng. Nếu không phải tu vi không ăn thua gì, hơn phân nửa đều sẽ đối với Vương Hạo động thủ. Không muốn khăng khăng một mực, làm như vậy đối với ngươi không có tốt chỗ. Vương Hạo ngữ khí bất hữu thiện. Tiểu bò sữa không sợ chút nào, nghiến răng nghiến lợi, nói, coi như đồng quy vu tận, ta cũng muốn vạch trần ngươi đổ vô sỉ này. Thiếu nữ nói kiên quyết. Tiểu Mỹ kiểm đạn trên không che giấu chút nào đối với Vương Hạo cựu thị, đưa hắn trở thành cường đạo, hận không thể đem bên ngoài ăn nhục thân ngủ ra. Ta khuyên ngươi không muốn làm như vậy. Vương Hạo thần sắc chuyển lạnh, nói, ta tổ phụ là thánh giáo thái thượng trưởng lão, nếu ngươi sư phụ tìm tới cửa, xui xẻo cũng là ngươi sư phụ. Nghe vậy, thiếu nữ sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát, nói, ngươi dám. Vương Hạo nhìn nàng, thần tình lạnh nhạt, nói, cái này quyết định bởi ngươi, mà không phải ta. Ngươi. Ú Khinh tức giận. Vương Hạo nhìn nàng, nói, ta nói đã tới đây, ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Nhưng về sau, thiếu nữ không nói, nàng trời sinh tính thông tuệ, tự nhiên minh bạch Vương Hạo nói không loa, như nàng đem tình hình thực tế nói cho Hán Thanh trưởng lão, cuối cùng rất có thể sẽ hại sư phụ nàng. Dù sao, Vương Hạo là một giáo thái thượng tôn tử, người nào ra tay với hắn có thể chiếm được tốt, tất nhiên sẽ lọt vào trả thù, hạ chàng thế thảm. Trong sân lâm vào yên lặng, hai người ai cũng không nói lời nào, bầu không khí trầm ngưng, thập phần an tĩnh. Thời gian dần dần trôi qua, Vương Hạo cũng không gấp, đứng ở một bên, vẻ mặt vân đạm phong khinh màu sắc, chờ đợi đối phương suy nghĩ được mất. Hắn tuyệt không gánh ưu, thông dong không gì sánh được, có hoàn toàn chắc chắn, đối phương hội đáp ứng hắn yêu cầu. Đối phương chỉ là một cái ra đời không lâu thiếu nữ, đối mặt hắn như thế một vị bối cảnh thâm hậu thiên chi tiêu tử căn bản không pháp phản kháng. Như sự tình chỉ liên quan đến thiếu nữ một người, Vương Hạo có thể còn không có có loại này sức mạnh. Nhưng sự tình liên quan đến rồi đối phương sư tôn, đó cũng không giống nhau, hắn liền tín tâm mười đủ. Theo bát trưởng lão đối với thiếu nữ coi trọng trình độ là có thể nhìn ra được, thầy cho hai người quan hệ tốt. Lão nhân đối với đồ đệ phi thường sủng ái, giống như là đối đại nữ nhi ruột thịt. Được, ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng, U Khinh khuất phục, vội vã với đối với thái thượng trưởng lão kính nể, chỉ có thể bằng lòng giấu giếm sự thực. Vương Hạo đạm mạc, nói, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Tuy là bằng lòng giấu giếm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng đối với Vương Hạo thái độ sẽ thành hóa. Nàng vẫn như cũ sinh khí, khuôn mặt nhỏ nhắn trên hung ba ba, một đôi mỹ lệ con ngươi trừng mắt Vương Hạo, nói, không nên đắc ý, coi như ta không vạch trần ngươi, ngươi cũng sớm muộn sẽ gặp phải báo ứng. Chỉ bất quá, thiếu nữ thái độ như thế nào đối với Vương Hạo không hề ảnh hưởng. Hắn rất lạnh nhạt, khiết thiếu nữ liếc mắt, nói, ta hạ chàng như thế nào không có quan hệ gì với ngươi. VN. Ngươi chính là quản tốt chính mình đi, nếu như lại hồ ngôn loạn ngữ, đụng phải không nên dây vào người, coi như bát trưởng lão cũng không che chở được ngươi. U Khinh không cam lòng, mặt cười tức giận, nhưng cũng không có phản bác, nàng cũng biết họa là từ ở miệng mà ra đạo lý, nếu không phải ở đạo hạnh sơn trên nàng lắm miệng, cũng sẽ không bị Vương Hạo ngộ nhận là Diệp Kình Thương phái tới người, càng bị mạnh mẽ bức cung. Việc này dừng ở đây, chỉ cần ngươi không đem sự tình nói cho bát trưởng lão, ta thì sẽ không làm cho tổ phụ chèn ép sư phụ ngươi. Vương Hạo vẻ mặt thong dong màu sắc, muốn cho việc này liền này chấm dứt, hắn nói, ngoại trừ này bên ngoài, ta còn có thể tiễn ngươi một chai thác mạch đan, tiểu xem như là lần này hiểu lầm bồi thường. Thiếu nữ lúc đầu rất bình tĩnh, nhưng vừa nghe đến bồi thường, tức thì lại sù lông, giống như là nghe được khó có thể chịu được nhục nhã nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên vì tức. Ta là trong sạch, không cần bồi thường. Tiểu bò sữa tức giận vô cùng, bộ ngực đầy đặn đều ở đây rung động. Cái này có thể không phải do ngươi. Vương Hạo không cùng nàng tranh chấp, nói thẳng, ta đưa ra đồ đạc, ngươi thu cũng phải thu, không thu cũng phải thu. Thiếu nữ càng tức, răng ngà cắn rất băng vàng, nói, ta chính là không thu, ngươi có thể làm gì ta. Vương Hạo nhìn nàng một cái, đột nhiên cảm giác được thiếu nữ thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu, có đà điểu một dạng tâm tư, lấy vì không thu đổi thưởng chính mình liền vẫn như cũ thanh bạch. Quỷ thần xui khiến, Vương Hạo lại đưa ra ma chảo, ở thiếu nữ bộ ngực trên bắt một cái. Tiếp đó, cái này nhất mà xa vào vắng lặng một cách chết chóc. Xúc cảm cũng không tệ lắm. Vương Hạo nói như vậy. Hắn đưa ánh mắt về phía thiếu nữ, vẻ mặt bình tĩnh, nói, như vậy ngươi có thể thu hạ bồi thường. U Khinh cứng lại rồi, vừa thẹn vừa giận. Một lát, nàng quát, Vương Hạo, ta liều mạng với ngươi. Lúc này đây nàng thân trên không có phược tiên tác, hành động như thường. Tức thì liền dương nhanh múa vút vào tới, muốn cùng Vương Hạo liều mạng. Nhưng mà, đây chỉ là phí công. Vương Hạo tu vi siêu ra nàng nhiều lắm, cái tay là có thể đem bên ngoài trấn áp. Liền hai cái hô hấp công phu cũng chưa tới, nàng đã bị chế phục, thân thể bị hạ cấm chế, nằm trên đất, không thể động đậy mảy may. Thiếu nữ quần áo tán loạn, tiếu khuôn mặt đẹp bởi vì kịch liệt tâm tình chập chờn biến đến đỏ bừng, trước ngực cũng lộ ra tảng lớn tuyết bạch, trắng non chói mắt. Nàng thân thể thướt tha, dáng dấp tiểu mỹ hiện tại bởi vì bị trùng hạ cấm chế, càng làm mê người không gì sánh được, làm cho nhân thú máu sôi nhảy. Vương Hạo cũng không có thể ngoại lệ, trong lòng hắn dục vọng bốc lên, có một loại đem thiếu nữ ngay tại chỗ chính pháp xung động. Giờ khắc này hắn thật dao động, chứng kiến thiếu nữ tiểu mỹ dáng dấp, mặc cho người ngất hái, trong lòng dục niệm hầu như lấn át lý trí, muốn đem thiếu nữ lưu xuống, thu nhập phòng chung. Vương Hạo rơi vào dãy rủa, cùng lúc lý trí nói cho hắn, thiếu nữ là chấp pháp đường trưởng lão đồ đệ, nếu như mạnh mẽ ngủ nàng, ngày sau khẳng định phiền phức không ngừng. Về phương diện khác dục vọng lại thúc giục hắn, như thế mê người thiếu nữ, coi như tìm lần toàn bộ thánh giáo cũng không có mấy người, nếu như bỏ qua, nói không chừng lấy sau liền không còn có cơ hội. Cách. Ở nơi này lúc, cửa phòng đột nhiên được mở ra. Cả người hồng ý gì trong trẻo nhưng lạnh lùng mỹ nhân đi đến. Vương Hạo đứng dậy, mạnh mẽ đem trong lòng dục niệm đè xuống, hỏi, chuyện gì? Lao tổ muốn gặp ngươi. Chương 20, Vương Trường Sinh. Tức thì, Vương Hạo tinh thần thanh minh, trong lòng dục niệm cũng tận số biến mất. Vương Trường Sinh muốn gặp hắn, đây là một kiện đại sự, trình độ trọng yếu không so với đối phó Tần Vân thấp. Vương Trường Sinh là một tu đạo tuế nguyệt vô số lao quái vật, ai biết đối phương có thể hay không hiểu thấu đáo linh hồn áo nghĩa. Nếu như vừa thấy mặt đã phát hiện hắn là cái hàng giả, vậy hắn có 100 đầu mệnh cũng không đủ chết. Vì vậy, Vương Hạo có thể nào không coi trọng. Lần này cùng Vương Trường Sinh gặp mặt chính là một lần đại kiếp, liên quan đến sinh tử. Vượt qua, vậy bình yên vô sự, ngày sau cũng sẽ không lại gặp chuyện không may, độ không qua, cái kia cũng không có sau đó. Hắn sống lại làm đường dừng ở đây. Ta đi trước tắm rửa thay y y phục, sau đó sẽ bái kiến tổ phụ. Vương Hạo trầm nói rằng, hắn cũng không đoái hoài trên đất kiểu mị làm người hài lòng thiếu nữ, xoay người liền muốn rời đi, hiện tại có quan tử sinh tử đại sự, cái gì nam nữ chi vui mừng, hết thảy đều muốn vứt qua một bên đi. Cô gái này làm sao an trí? Hồng Sam hỏi. Vương Hạo lòng như lửa đốt, cũng không nói hoài trên khác, nói thẳng, đem ta một mạch mang theo đan dược cho nàng đặt ở thân lên, nhưng sau đưa nàng về. Nói xong, Vương Hạo phải đi tắm rửa thay y để phục đi. Lần này thấy người là hắn trên danh nghĩa tổ phụ, đồng thời cũng là một vị vô thượng cường giả, một giáo thái thượng trưởng lão, không được phép có nửa phần sai lầm. Ngoài ra, hắn còn muốn đang tắm thời khắc, tỉ mỉ hồi ức một cái đời trước cùng Vương Trường Sinh gặp mặt chẳng cảnh. Lần này gặp mặt tốt nhất cùng quá khứ biểu hiện sắp xỉ, không thể có quá đại biến hóa, miễn cho bị nhìn ra đầu mối. Vương Hạo ly khai, Hồng Sam ở lại tại chỗ, nhìn nằm dưới đất thiếu nữ, mặt cười trên tràn đầy phức tạp thần sắc. Cái này không tốt lắm đâu. Hồng Sam có chút do dự. Hơi chút do dự, nàng lại quyết định, nghe theo Vương Hạo phân phó, đã thiếu chủ làm cho nàng làm, vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Mà về sau, nàng đem cái kia dịch thấu trong suốt bình ngọc nhỏ bỏ vào thiếu nữ trên người tay áo túi bên trong. Đại Nhật Thần Phong, thiên vân lượn lờ. Đây là nhất chỗ tiên gia thánh địa, tràn ngập khí trời đất hòa hợp, xa hoa, có thác nước suối chảy, cũng có cổ thụ chọc trời, một bộ thiên đường nhân gian cảnh tượng. Cái này một tòa hùng vĩ đỉnh núi, có một vị đầu tóc trắng đen xen kẽ lao nhân đứng thẳng, hắn dáng người cao ngất, thập phần vĩ ngạn, giống như là nhất tôn quan sát thiên địa thần minh, khí phách uy vũ đến rồi cực hạn. Bên ngoài về sau, đứng một thiếu niên, đồng dạng nổi bật bất phàm, một bộ anh khí bừng bừng tư thế. Hạo Nhi, ngày gần đây tu hành còn thuận lợi. Hùng võ lao nhân thanh âm hùng hồn, giống như nổi trống. Thiếu niên thần tình nghiêm nghị, đối với lao nhân có kính nể, nói, hết thảy đều tốt, bất diệt kim thân cũng có tiến triển, đạt tới tiểu thành tình trạng. Vậy là tốt rồi. Mấy năm nay ngươi một mạch độc tự tu luyện, nhưng cũng chưa từng buông lỏng, quả thực khó có được. Hùng tráng lao nhân tiếng như tiếng sấm, muôn vàn cảm khái. Theo về sau, ngọn núi chi trên lâm vào ngắn ngủi yên lặng, Vương Hạo xuất phát từ kính nể, không dám tùy ý ngôn ngữ, mà lao nhân lại ở nhìn ra xa xa chỗ, rơi vào trầm tư, làm như đem ngoại vật đều quên. Kỳ thực, lần này để cho ngươi qua đây, là có hai chuyện muốn căn dặn ngươi. Vương Trường Sinh trầm nói rằng, không lâu sau sẽ xác lập thánh tử, ngươi cần nhanh lên một chút để thăng cảnh giới. Nếu là ngày trước, 16 tuổi nhập đạo kỳ đỉnh phong tu vi, đây nhất định được rồi. Nhưng bây giờ bất đồng, Diệp gia tiểu tử là tạo hóa cảnh, thánh giáo vài cái lao gia hỏa đã cùng hắn có không nhỏ kỳ vọng. Như ngươi trong vòng nửa năm không pháp đột phá, truy không trên Diệp gia tiểu tử, muốn tranh đoạt thánh tử vị khó khăn. Cho dù có ta vì ngươi chỗ dựa, làm cho cái kia vài cái lao gia hỏa đổi giọng có khả năng cũng không lớn. Nhưng nếu ngươi có thể đột phá tạo hóa cảnh, thu được thánh tử vị đơn giản, nói là dễ như trở bàn tay cũng không quá đáng. Coi như giới thì chiến lực như trước không bằng Diệp gia tiểu tử, vậy cũng không sao cả, chỉ cần cảnh giới đến rồi, có lão phu ở, một ít lưu ngôn phỉ ngữ, tất cả đều có thể đè xuống. Vương Trường Sinh ánh mắt như đèn, thập phần hưng hực, thân trên khí thế càng là bá đạo không gì sánh được. Hắn rất trực tiếp, không có chút nào che giấu mục đích, muốn đem Vương Hạo đẩy trên thánh tử vị, coi như bị người nghi vấn cũng không thay đổi. Chỉ cần hắn cái này tôn tử có thể đạt được cơ bản yêu cầu, hắn liền dám giẫm đạp quy tắc, đem tôn tử đẩy trên cao vị. Tôn Nhi biết. Vương Hạo gật đầu, thân tình biến được ngưng túc đứng lên, nói, trở về chi về sau, ta liền bế quan tu luyện, tranh thủ trong vòng nửa năm đột phá đến tạo hóa cảnh, cùng Diệp Kình Thương một trận chiến. Bế quan thì không cần. Vương Trường Sinh lắc đầu, thoáng một trận, nói, gần nhất có tin tức truyền đến, Lạc Tinh Sơn mạch có động tĩnh, thần quang trùng tiêu, hư hư thực thực có thần dược hiện, ngươi có thể đi nơi ấy thử xem. Lạc Tinh Sơn mạch, thần dược. Vương Hạo kinh ngữ. Sau một khắc, hắn nhớ tới một tin tức, Tần Vân gần nhất đang ở Lạc Tinh Sơn mạch phụ cận, đang tìm kiếm đột phá cơ hội. Trong lòng hắn sinh ra một cảm giác kỳ dị, khó mà nói rõ. Xem ra, hắn cùng với số mệnh con nhất định là địch thủ cũ, thời khắc đều có thể gặp lên. Còn có một chút làm cho trong lòng hắn cảm thán. Đó chính là Tần Vân vật khí, thật không bình thường. Trời xanh lọt mắt xanh, theo liền đến một cái địa phương lịch lãm, đều có thể gặp phải thiên tài địa bảo vấn thế. Hắn là bởi vì có bối cảnh, có con đường biết được thần dược xuất thế. Mà Tần Vân đây, đối phương cái gì cũng không biết, cũng có thể gặp phải thần dược xuất thế. Không hổ là chân mệnh thiên tử. Vương Hạo trong lòng tự nói, như tất cả dựa theo kịch bản lại, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này thần dược chính là vì chân mệnh thiên tử chuẩn bị. Đối phương hội cơ duyên xảo hợp đạt được thần dược, lấy này tới đánh đâm xuống thật căn cơ. Bất quá, đã làm cho ta biết rồi, ta lại có thể để cho ngươi như nguyện. Vương Hạo khẽ nói, đây là chân mệnh thiên tử quật khởi cơ hội, nhưng làm sao cũng không phải là hắn cái này đại phản phái chen ép chân mệnh thiên tử thời cơ tốt. Chỉ cần hắn có thể đủ đoạt thức ăn trước miệng cọp, đem vốn thuộc về Tần Vân cơ duyên đoạt lại. Vậy đối phương quật khởi đường sẽ gặp bị nghẹt, đồng thời hắn cũng sẽ biến được càng cường đại. Kể từ đó, này lên kia xuống phía dưới, hơn hai nguyệt sau đại chiến khẳng định chịu ảnh hưởng, hắn cái này đại phản phái phần thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Tổ phụ, một lần này cơ duyên không cho sơ suất, có thể hay không làm cho vài tên huyết vệ nghe ta điều khiển? Vương Hạo ra ngữ, nói năng có khí phách. Huyết vệ, đây là vương gia tinh nhuệ, từng cái đều là theo ám vệ trùng chọn kỹ lửa khéo đi ra, nhân số không nhiều lắm, lại tu vi cũng cao có thấp có, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều là cùng trong cảnh giới tuyệt đối cường giả, bình thường thiếu niên thiên tài đều không phải là đối thủ của bọn họ. Vương Hạo đối với Lạc Tinh Sơn hành trình nhất định phải được, trực tiếp mở miệng hướng Vương Trường Sinh muốn nhân, hơn nữa còn là muốn tinh nhuệ nhất huyết vệ, đủ có thể thấy bên ngoài quyết tâm. Chương 21, Đại Vũ Hoàng Triều công chúa. Có thể. Một bên, Vương Trường Sinh hơi gật đầu, nói, lúc này đây đi Lạc Tinh Sơn mạch, ta làm cho một đội huyết vệ theo ngươi. Vương Hạo tức thì trong lòng đại định, có tinh nhuệ nhất huyết vệ, hắn đối phó Tần Vân sẽ ung dung không thiếu. Lần này Lạc Tinh Sơn mạch chuyến đi, đúng là hắn cái này đại phản phái nghiền ép chân mệnh thiên tử bước đầu tiên. Có đại khí vận ra thân thì như thế nào, đại phản phái chân hạ khô xương vô số, xưa nay không thiếu thiếu thiên tài. Vương Hạo mâu quang băng lãnh, thề phải đem chân mệnh thiên tử dẫm ở chân xuống, làm cho đối phương hóa thành đạo đường ở trên đá đặt chân. Còn có một chuyện. Vương Trường Sinh thanh âm hùng hồn, như hùng trung, nói, trước đó vài ngày, Đại Vũ Hoàng Triều đưa tới một vị công chúa, ngươi đưa nàng giữ ở bên người làm cái thị tỳ đi. Vương Hạo cả kinh, thần sắc khẽ biến. Trong lòng hắn không đạm định, lấy vì lao quái vật đối với hắn một mạch mật thiết quan tâm, biết hắn gần nhất cử động, cho nên phải cho hắn tiễn một gã tỷ nữ. Chỉ là, hắn cái ý niệm này mới vừa mọc lên, đã bị Vương Trường Sinh chính là lời nói cắt đứt. Ta nghe thấy Đại Vũ Hoàng chủ nữ nhi xanh quốc sắc thiên hương, có thể nói nhân gian tuyệt sắc, cho nên định cho hắn một cái cơ hội, làm cho hắn đem nữ nhi đưa tới cho ngươi làm thị thiếp. Cũng không từng muốn, hắn cư nhiên treo đầu dê bán thịt chó, đưa tới khác một đứa con gái. Như vậy không biết tốt xấu, nếu như đặt ở năm đó, ta cần phải đưa hắn Đại Vũ Hoàng triều giết cho máu chảy thành sông không thể. Vương Trường Sinh lanh ngữ, thập phần cường thế. Tuy là đầu tóc đã trắng đen xen kẽ, nhưng không hiện lên tương lão, một thân khí phách càng là không giảm mảy may, giống như là một đầu thái cổ hung vương, khí thế tuyệt lăng. Vương Hạo trong lòng rùng mình. Lão quái vật quá mạnh mẽ, làm người bá đạo, có chút không thuận, sẽ gây chiến, tuyệt không phải là một cái dễ đối phó người. Bất quá, có một chút làm cho hắn vinh hạnh, đó chính là Vương Trường Sinh tuy là cường ngạnh vô lý, nhưng đối với huyết mạch thân nhân vô cùng tốt, thập phần bao che khuyết điểm, hết thảy đều là ở thay hắn cái này thân tôn tử suy nghĩ. Tổ phụ bất giận. Vương Hạo đạo. Vương Trường Sinh bình phục tâm tình, vẫy tay để cho hắn ly khai. Cùng thánh tử tranh so sánh với, đây là một kiện việc nhỏ, không đáng nổi giận. Đối với thánh tử vị tranh đoạt, hắn cũng không cần nói thêm nữa, có thể làm hắn nhất định sẽ làm được, sau đó phải xem Vương Hạo chính mình. Đột phá tu vi, đây mới là tranh đoạt thánh tử vị then chốt. Chân núi xuống, một gian nhà tranh tử. Một cái gầy nhỏ nữ hài ở nhóm lửa làm cơm, nàng sợi tóc có chút khô vàng, cả người có vẻ bệnh thoi thoát, chỉ có một đôi mắt có thần. Ô hát phát hiện ra. Ẩm. Cửa mở, một cái tuấn lãng thiếu niên đi vào, một đôi như sán tinh con ngươi quét nhìn cũ nát gian nhà, chân mày dần dần nhíu lại. Tiểu nha đầu nhìn hắn một cái, có chút kinh ngạc. Nhưng chỉ là có chút kinh ngạc, nàng không có nhúc nhích, càng không để ý đến thiếu niên, như trước ngồi chồm hổm ở trước lò bếp, tay nhỏ bé nắm lấy một căn cành khô, gậy lò lửa. Hiển nhiên, đối với nàng mà nói, một ngoại nhân đến không có ảnh hưởng gì, không bằng lò bếp ở trên cái kia một nồi cháo loang trọng yếu. Người tên là gì? Thiếu niên anh tuấn nói đạo, thanh âm rất lạnh. Tiểu nha đầu ngừng gậy lò lửa tay nhỏ bé, vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, nghĩ thầm, nơi này chính là ta ở địa phương, ngươi đột nhiên xông tới, lẽ nào chớ nên là ta hỏi ngươi là ai chăng? Nhưng về sau, nàng đứng lên. Ngươi là ai? Vì sao tới nhà ta? Tiểu nha đầu hỏi. Thiếu niên chân mày xúc được lợi hại hơn, chỉ bất quá, hắn không có nhiều lời nói nhảm tâm tư, lạnh lùng nói, ta gọi Vương Hạo. Đi với ta Trích Tinh Các. Vương Hạo nói đạo. Tiểu nha đầu giật mình, không nói gì thêm. Hiển nhiên, nàng nghe qua tên này, cũng tin tưởng thân phận của mình. Nàng ở Đại Vũ Hoàng Triều thời điểm đã bị báo cho, tới Đại Nhật Thánh Giáo cấp cho một cái gọi Vương Hạo thiếu niên làm thị thiếp. Bất quá, nàng cũng không có vung tay ra trong cái kia một đoạn cánh khô, càng không có ý rời đi, nói, ngươi trước chờ một chút, cháu cái này nhanh được rồi. Vương Hạo thần sắc như trước rất lạnh, không tính bằng lòng, hắn thời gian khẩn trương, phải nhanh một chút chạy tới Lạc Tinh Sơn Mạch, nào có thời gian bồi một cái tiểu nha đầu cháu giang. Ngươi là phu quân của ta. Ta có thể phân ngươi một chén. Tiểu nha đầu nói như vậy. Đây là một cái thanh tú tiểu cô nương, rất khô gầy, rất thấp nhỏ, rất yếu không khỏi phong. Ngoài ra, tiểu nha đầu mu bàn tay cũng ra bị nẻ, giữa ngón tay còn có một tầng thật mỏng cái kén. Vương Hạo thần tình không có đổi hóa, trước sau như một hờ hững. Ngược lại là tiểu nha đầu có chút không tự nhiên. Tuy là nàng kiệt lực biểu hiện chấn định, nhưng vẫn là có thể nhìn ra một ít đầu mối. Tiểu nha đầu dùng sức nắm lấy trong tay cái kia tiết cánh khô, bởi vì dùng quá sức, đốt ngón tay có điểm phát bạch. Nàng đang khẩn trương. Ta gọi thần thần, là Đại Vũ Hoàng Triều công chúa. Tiểu nha đầu nói như vậy. Một đôi đen bóng con ngươi nhìn chằm chằm Vương Hạo, khuôn mặt nhỏ nhắn biến được càng thêm thấp thỏm. Vương Hạo lạnh lùng, nói, ngươi bây giờ không phải là công chúa, mà là ta tỷ nữ. Thần thần ngẩn ra, ngây ngẩn cả người. Nhưng về sau, nàng có chút bất an. tuy là nàng muốn cho chính mình có vẻ chấn định một ít, đáng tiếc hiệu quả không được, vẫn là có vẻ rất có gắp. Bọn họ không phải như vậy nói với ta. Thần thần mím môi, muốn biện bạch cái gì? Cái kia không có quan hệ gì với ta. Vương Hạo rất lãnh đạm, diện vô biểu tình, nói, ở chỗ này của ta, ngươi chỉ có thể là một cái tỷ nữ. Lời hắn kiên quyết, chân thật đáng tin, một tấm khuôn mặt tuấn tú trên càng là vô cùng băng lãnh, bất cận nhân tình. Đây là một cái đại tộc tiên tiêu, quá cường thế, cái kia cấu ngạo khí phát tự cốt thủy, nói một không hai. Thần thần trầm mặc, không nói nữa. Hồi lâu, nàng mới nhúc nhích, thấp giọng nói, ta đi cấp ngươi chứa chén cháo. Không cần. Vương Hạo không cảm kích, hắn rất lạnh nhạt, trực tiếp cự tuyệt tiểu nha đầu hảo ý. Thần thần dừng một cái, chỉ bất quá không có ngừng xuống, nàng như trước bỏ lấy bát, múc cháo, động tác hành văn liền mạch lưu loát. Nàng đi tới Vương Hạo trước mặt. Vương Hạo mâu quang ngày càng lãnh, muốn mở miệng răn dạy. Kết quả, tiểu nha đầu nhưng ở cách hắn một bước ngắn địa phương ngồi xuống. Nơi đó có một cái tiểu bàn ghế. Thần thần hai tay ôm bát, miệng nhỏ nếm đứng lên. Vương Hạo thần sắc càng lạnh hơn. Ta đói. Bên hai vang lên tiểu nha đầu thanh âm, rất thanh thúy, rất thuần khiết thật, giống như là một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương, rất không hiểu chuyện. Thần thần cái miệng nhỏ uống cháo, tùy thời xem trên Vương Hạo liếc mắt. Rất giống một cái cực đói tiểu cô nương, mặc dù có cố kỵ, nhưng vẫn là không nhịn được muốn ăn đồ đạc. Rất giống, thật rất giống. Vương Hạo thần sắc hơi dịu đi một chút, hắn cảm thấy đối phương có khả năng là thật không hiểu sự tình. Cho nên, hắn không có thét ra lệnh đối phương dừng xuống. Khoảng khắc, tiểu nha đầu uống xong một chén cháo. Vương Hạo nói, được rồi, lần này nên đi. Ta còn đói, ta muốn lại uống một chén. Thần thần nói đạo. Vương Hạo khuôn mặt sắc có điểm cứng ngắc. Bất quá, hắn vẫn là không có nói. Nhưng về sau, tiểu nha đầu được như nguyện uống chén thứ hai. Tiểu nha đầu cảm thấy như vậy rất thoải mái. Tuy là một bên thiếu niên ánh mắt có chút bất thiện. Thế nhưng, trong bụng của nàng là ấm áp. Hơn nữa, ngoại trừ cái bụng ấm áp bên ngoài, còn có tâm lý ấm áp. Nàng cảm thấy như vậy rất thoải mái, rất vui sướng. Ta là Đại Vũ Hoàng Triều công chúa. Thần thần thầm nghĩ đến. Chương 22, ta cũng muốn đi. Cuối cùng, tiểu nha đầu theo Vương Hạo đi Trích Tinh Các, chỉ bất quá, thân phận của nàng có điểm đặc thù, không phải thị nữ, cũng không phải thị thiếp. Vương Hạo lúc đầu rất hờ hững, vô luận tiểu nha đầu nói cái gì cũng rất lãnh đạm, không đặt ở tâm lên. Luận thân phận, đối phương kém hắn chi khá xa, luận tư sắc, đối phương càng là một cái con ngai danh. Có tư cách gì trở thành hắn thị thiếp? Vì vậy, trong lòng hắn hạ quyết tâm, muốn cho nàng lấy một cái thị tỷ thân phận phụng dưỡng người. Nhưng, tiểu nha đầu thổ lộ một tin tức về sau, Vương Hạo lại cải biến chủ ý. Mẫu hậu trước khi qua đời nói với ta, nàng xuất thân phủ Diêu Thánh Địa, cùng ngay lúc đó thánh nữ quen biết. Thần thần tự cố tự nói đạo, nàng đi theo Vương Hạo thân về sau, cũng bước cũng hướng, giống như là nhất cái đuôi nhỏ, một tấc cũng không rời. Vương Hạo cước bộ dừng xuống, thần tình vi diệu, không nghĩ tới đối phương là mẫu thân cố nhân chi sau. Cứ như vậy, hắn ngược lại không tốt tiếp tục cường ngạnh đi xuống. Bất quá, cái này ngược lại cũng không cái gọi là, tiểu nha đầu có hay không làm thị nữ, với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Trích Tinh Các nhiều nàng một cái không nhiều lắm, thiếu nàng một cái không thiếu, đưa nàng đặt ở bên trong, chẳng quan tâm là được. Ngay kế, nhất sáng sớm, một đám huyết y liễu nhân đứng ở Trích Tinh Các bên ngoài. Những thứ này người thần tình lãnh túc, thân trên sát khí thập phần nồng trọng, rất là kinh người. Lầu các bên trong, Vương Hạo đang tu luyện, sau lưng một vòng đại nhật như lửa, quang mang hừng hực, ngạc nhiên đang tu luyện cái kia một loại trấn giáo công pháp, đại nhật phần tiên quyết. Cái kia luân đại nhật rất sáng, liền dường như chân chính thái dương, có vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, ẩn chứa thần năng. Ù ù. Theo tu luyện, có đạo âm vang lên, thập phần hoành lớn, giống như là hồng trung đại lư gõ, chấn động người thần hồn. Mà giờ khắc này, cái kia một vòng thái dương đã ở lung la lung lay hướng trên thăng, đến rồi Vương Hạo đỉnh đầu, quang huy càng thêm sáng lạ, rực rỡ lóa mắt, như mặt trời giữa trưa. Loại tình cảnh này rất kinh người, dị tượng di chuyển hiện, nhường chấn động hoảng sợ. Suy. Đột nhiên, Vương Hạo mở mắt, lưỡng đạo sáng ngọn lửa màu vàng theo hắn trong con ngươi bắn ra, giống như là hai cái hỏa long, nóng bức không gì sánh được. Cái này nhất tế, hắn cả người đều ở đây bốc hỏa, chứa ác không gì sánh được, bốn phía dương viêm vòng đám, giống như thần linh con. Đáng tiếc. Nhưng mà, chính là kinh khủng như vậy cảnh tượng, Vương Hạo vẫn như cũ thở dài. Trong lòng hắn cũng không tự thỏa mãn, cảm giác mình hẳn là càng mạnh. Vương Hạo khẽ nói, còn kém một bước, nếu như cái kia một vòng đại nhật đột phá phía chân trời, là có thể đạt được cảnh giới tiếp theo, sinh tạo hóa chi lực. Nhưng cuối cùng là kém một ít. Đời trước khoảng cách tạo hóa cảnh cũng chỉ có một bước ngắn, thay đổi hắn đến, tình huống như cũ không có thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn không thể đột phá, không pháp tiến hơn một bước. Xem ra, chỉ có thể gửi hy vọng vào Lạc Tinh núi. Đem chân mệnh tiên tử cơ duyên đoạt lại, làm cho tự thân triệt để trắng lớn. Vương Hạo con ngươi chuyển lạnh, thân trên sát khí cũng dâng lên. Một lần này thần dược hắn tình thế bắt buộc. Nếu là ở tìm kiếm bảo dược thời điểm gặp phải chân mệnh tiên tử, vậy hắn chắc chắn sẽ không lưu tình, sẽ đối bên ngoài hạ tử thủ. Còn ba nguyện tước hẹn, cái kia rất trọng yếu sao? Nếu như ở trước đó, Tần Vấn liền chết oan chết uổng, Ba Nguyệt ước hẹn lại nói thế nào dựng lên. Hắn là cái đại phản phái, tâm ngoan thủ lạt mới là bản sắc. Nhân từ nương tay, vì mặt mũi, vì ước định mà thủ hạ lưu tình, đó là nhân từ nhân vật chính mới biết làm chuyện. Hồng Sam. Vương Hạo kêu. Huyết vệ đều đến. Hồng Sam đi đến, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng.